Chương 458, chân thành mời. Chương 458, chân thành mời. Tô Bắc Quân, Lã Bố trừng mắt. Hắn từ Lý Duyên trong miệng nghe nói qua cái này chi bí ẩn quân đội danh hiệu. Đây là một chi lệ thuộc vào Thiết Quan Vương bí ẩn quân đội, không giống bình thường quân đội khắp nơi có thể thấy được. Dương ca, ngươi là Tô Bắc Quân. Lã Bố nhịn không được kinh ngạc lên tiếng. Tô Bắc Quân thế mà xuất hiện tại đế thành, điều này có ý vị gì? Lã Bố trong lúc nhất thời suy nghĩ ngàn vạn. Tào Vô Binh một mặt mờ mịt, cái gì Tô Bắc Quân, hắn nghe đều chưa từng nghe qua. Đối. Dương Dũng gật đầu đáp lại. Tự bạo thân phận phía sau, hắn không có lấy chính mình thân phận nói tiếp, mà là đem đề tài chuyển rời đến Lã Bố trên thân. Tiểu Lữ, ta thành khẩn mời ngươi gia nhập Tô Bắc Quân. Dương Dũng trực tiếp đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Tại trở về trên đường, biết được Lã Bố bất quá 15 tuổi lúc, hắn lập tức kinh động như gặp thiên nhân. 15 tuổi khai dương cảnh a, chiến lược thắng qua đỉnh phong Man Vương. Cái này là bực nào ngút trời anh tài, yêu nghiệt hai chữ tựa hồ không đủ để chứng minh hắn cái kia kinh hãi thế tục thiên phú. 15 tuổi, khai dương cảnh. Đơn độc sách đi ra đồng thời không có cái gì, có thể chồng chất lên nhau phía sau, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Dương Dũng lần đầu hiểu lúc, kinh hãi đến kém chút một hơi không có nâng phải lên đến. Thế gian thế mà thật có như vậy yêu nghiệt chi tài. Hắn gặp qua 18 tuổi khai dương cảnh, cũng đã gặp 19 tuổi đại nho cảnh, cũng đã gặp 20 tuổi binh đạo đại gia. Có thể duy trì có chưa từng thấy chiến lược thắng qua đỉnh phong Man Vương 15 tuổi khai dương cảnh. Thái tài sốt ruột hắn, chuẩn bị tiền trạm hậu đấu. Trước tiên đem Lã Bố thu nạp vào Tô Võ Quân lại hướng đại nhân hồi báo. Tào Vô Binh một mặt mở mịt đứng ở bên cạnh. Tô Võ Quân hắn đều còn không biết là cái gì đây, chỉ nghe thấy Dương Dũng mời Lã Bố gia nhập. Hắn yếu ớt hỏi câu, Tô Võ Quân là cái gì quân? Dương Dũng không để ý đến hắn, Lã Bố ngược lại là giải thích cho hắn một câu. Một chi bí ẩn quân đội, lệ thuộc vào Thiết Quan Vương. Nghe đến câu trả lời này, Tào Vô Binh ánh mắt lóe lên một vệt mê man, ngay sau đó trừng mắt, ồ, lại là Thiết Quan Vương Tô Thức thuộc hạ. Hắn khoa trương phản ứng không có có ảnh hưởng Dương Dũng cùng Lã Bố. Tiểu Lữ, nếu như ngươi gia nhập, đại nhân khẳng định sẽ cao hứng phi thường, ngươi về sau đi tất cả tài nguyên Tô Võ Quân cho ngươi bao hết. Dương Dũng mở ra điều kiện. Điều kiện này rất có sức hấp dẫn. Nên biết được, võ đạo cùng chư tử bách gia nhiều có khác biệt. Đều nói nghèo đọc sách, giàu luyện võ. Nguyên nhân chính là luyện võ cần có tài nguyên vượt xa đọc sách. Thiên phú cho dù tốt, không có đem đối ứng tài nguyên, tựa như là trống không có một cái thùng mà không có múc nước địa phương, lại cố gắng thế nào cũng vô pháp đem nước tràn đầy thùng. Càng đừng đề cập càng về sau cần có tài nguyên càng khổng lồ. Cái hứa hẹn này, hàm kim lượng rất nặng. Lã Bố suy tư, không có lập tức đáp ứng. Đối Thiết Quan Vương Tô Thức, hắn là có phổ tổ son. Dù sao loại này đứng tại đại tống cường giả đứng đầu, hắn chỉ nghe nói qua, chưa bao giờ thấy qua. Càng không nghĩ qua một ngày kia có thể gia nhập vào bực này đại nhân vật dưới trướng. Điều kiện rất mê người, Lã Bố mặc dù có tâm động, nhưng cũng có băn khoăn của mình cùng ý nghĩ. Hắn không phải một cái thích nhận đến gò bó người. Một khi gia nhập Tô Võ Quân, hắn tất nhiên không cách nào giống bây giờ đồng dạng tự do, muốn làm cái gì thì làm cái đó, nghĩ diệt Man Tử bộ lạc liền diệt Man Tử bộ lạc. Còn nữa, hắn đã đáp ứng A Đột, muốn giúp hắn xây dựng lại Hổ Thị bộ lạc. Gia nhập Tô Võ Quân, cái hứa hẹn này khẳng định không cách nào hoàn thành. Suy tư một lát sau, Lã Bố mới hồi đáp, cảm tạ Dương ca hậu ái, tiểu tử cảm giác vinh hạnh, nhưng tiểu tử có sư môn, gia nhập Tô Võ Quân loại này sự tình còn cần được đến gia sư đồng ý. Dương Dũng đang muốn mở miệng, liền nghe Lã Bố tiếp tục nói, còn nữa, tiểu tử không thích các loại quy củ cùng gò bó, sợ gia nhập phía sau phá hư quy củ, tiểu tử đến Vạn Man Sơn cũng có một chút chính mình sự tình muốn làm. Xin lỗi, Dương ca. Cuối cùng, Lã Bố ấy này nói. Dương Dũng có lòng muốn khuyên nhiều nói hai câu, Lã Bố thiên phú thực sự là để hắn trông mà thèm à. Nhưng lời nói đã đến nước này, nhiều lời vô ích, sẽ chỉ tăng thêm phiền não mà thôi. Hắn cũng liền không có lại khuyên nhiều, gật gật đầu, trong mắt chứa tiếc nuối. Đã như vậy, ta liền không khuyên giải. Tiểu Lữ, chỉ cần ngươi muốn gia nhập, Tô Võ Quân cửa lớn tùy thời vì ngươi mở rộng. Dương Dũng cuối cùng bổ sung câu. Cảm tạ Dương ca yêu mến. Lã Bố ấu quyền, đầy mặt cảm tạ. Dương Dũng cười một tiếng, vung vung tay. Mà thôi, không nói những này, ta đi xuống xem một chút ngươi cái kia hai cái bằng hữu gọi tốt ăn uống không có. Dương Dũng rời phòng, liền chỉ còn lại Lã Bố cùng Tào Vô Binh hai người. Lần này đến phiên Lã Bố dẫn đầu đặt câu hỏi. Tào đại ca, đã lâu không gặp a, ngươi làm sao sẽ tại Vạn Man Sơn a? Tại Lã Bố trước mặt, hắn buông lòng rất nhiều, trong tay kiếm gỗ đặt lên bàn, không có lại bảo chỉ chính mình bức cách. Ai, nói rất dài dòng. Vậy liền nói ngắn gọn a. Lã Bố hoạt bát nói câu. Tào Vô Binh không nhịn được cười một tiếng, ngươi cũng biết ta, người giang hồ đưa ngoại hiệu Thanh Nhai Sơn kiếm thánh nha, ta cái này không chạy đến Vạn Man Sơn đến lĩnh hội ta kiếm đạo. Nghe vậy, Lã Bố lông mày nhíu lại, vừa rồi hình ảnh trong đầu tái hiện. Theo Lã Bố nhìn, Tào Vô Binh không giống như là đến lĩnh hội kiếm đạo, càng giống là đến ma luyện chính mình nhục thể. Vừa rồi có thể một mực bị Tắt Mục đánh bay ra ngoài, đều không thấy hắn rút kiếm. Ngược lại bị đánh bay ra ngoài lại thuấn di trở về, càng giống là luyện một loại nào đó hoành luyện công phu. Đương nhiên, những lời này Lã Bố không có nói ra. Nói lên kiếm đạo, Lã Bố liếc mắt trên bàn kiếm gỗ. Lại nói, người giang hồ xưng Thanh Nhai Sơn kiếm thánh Tào Vô Binh, Lã Bố chưa hề nhìn thấy qua hắn rút kiếm. Gặp hắn không muốn nói, Lã Bố liền nhảy chuyển chủ đề, thử lên cũ. Tào Vô Binh nội tâm cũng tại cảm khái. Lúc trước nhìn thấy Lã Bố lúc, vẫn là một cái trai trai tiểu tử, còn tại ngửa đầu nhìn qua chính mình, gọi thẳng lợi hại. Thoáng chớp mắt mấy năm trôi qua, Lã Bố không những thân cao vượt qua chính mình, nhìn cái này dáng dấp liền bản lĩnh cũng vượt qua chính mình. Chia tay ba ngày, phải lau mắt mà nhìn a ngắn ngủi mấy năm, liền đạt tới võ đạo khai dương cảnh thành tựu, hắn cảm khái Lã Bố yêu nghiệt tiên phú đồng thời, cũng tại cảm khái Vương Bách Huyền lợi hại. Có thể giáo dục ra lã bố như vậy yêu nghiệt đồ đệ, nhìn một đốm mà biết toàn thân báo, nhưng muốn Vương Bách Huyền chỗ lợi hại. Nhiều năm phía sau dị địa gặp lại, lã bố rất là vui vẻ, cùng Tào Vô Binh các loại nói chuyện phía vô chuyện. Tào Vô Binh hỏi tới Vương Bách Huyền, còn nói tới Quách Gia cùng Trương Giác. Lã bố từng cái báo cho. Đặc biệt là tại đề cập chính mình đại sư huynh thời điểm, lã bố rất là tự hào. Biết được Quách Gia tại trấn Yêu Quan nhập ngũ, được đại tống quân thần danh hiệu, dẫn tới Tào Vô Binh khiếp sợ tán thưởng. Lại lần nữa cảm khái Vương Bách Huyền ngưu bức. Ăn uống đến rồi, phòng cửa bị đẩy ra. Dương Dũng cùng A Đột, Cáp Lý cùng nhau đi tới. Trên bàn, thức ăn phong phú, phù hợp nhân tộc khẩu vị. Trước ăn, có cái gì ăn xong lại nói. Dương Dũng cười nói. Nói xong, hắn hướng A Đột cùng Cáp Lý nói, đừng câu nệ, tùy ý một điểm. Tốt. A Đột, Cáp Lý vội vàng gật đầu. Hai rất không phải người ngu, nhìn không ra Dương Dũng sâu cạn, ít nhất cũng là so sánh Man Vương cao thủ. Trên bàn cơm, Dương Dũng xung làm chủ nhà, đối mấy khách nhân biểu hiện rất nhiệt tình. A Đột cùng Cáp Lý hai cái man tử khuôn mặt cũng không để hắn có ý kiến. Xem như trà trộn tại đế thành Tô Võ Quân, Dương Dũng kéo léo, lại không phải lần đầu tiên cùng man tử ngồi tại một cái bàn ăn cơm uống rượu. Chương 459, người thông minh giao lưu. Chương 459, người thông minh giao lưu. Mời lã bố gia nhập Tô Võ Quân thất bại, Dương Dũng cũng tức thời không nhắc lại. Trên bàn cơm, vừa uống rượu một bên nói chuyện tiếng. Cái gì? Xây dựng lại bộ lạc. Dương Dũng nghe đến lã bố lời nói, nhịn không được kinh ngạc lên tiếng. Lã bố gật đầu. Dương Dũng quét mắt vài lần A Đột cùng Cáp Lý. Một cái bị diệt tộc con mồ côi, một cái bị huyết hạt bộ lạc trục xuất bộ lạc con rơi. Thế mà vọng muốn trùng kiến một cái bộ lạc. Dương Dũng là ai? Một cái liền có thể nhìn ra A Đột hai rất sâu cạn. Hai cái liền Man Vương cảnh cũng không đạt tới nhỏ man tử, thế mà vọng muốn trùng kiến bộ lạc, độ khó vô cùng lớn. Cho nên ngươi là muốn giúp bọn hắn xây dựng lại bộ lạc. Dương Dũng kinh ngạc hỏi. Lã bố gật gật đầu. Tại A Đột có chút thấp thỏm ánh mắt bên dưới, nghe lã bố nói, tiểu tử luôn luôn nhất ngôn cửu đỉnh, chuyện đã đáp ứng khẳng định sẽ làm đến. A Đột cảm kích nhìn hướng lã bố. Tào Vô Binh âm thầm liễu lơi, tiểu tử này thật đúng là sẽ tìm cho mình nan đề. A Dương Dũng ánh mắt một trận biến hóa, một cái tuyệt diệu ý nghĩ xuất hiện trong đầu. Có lẽ hắn có thể giúp lã bố một cái, đã lôi kéo được lã bố, lại có thể nâng đỡ một cái có khuynh hướng nhân tộc bộ lạc. Một công đôi việc, một hòn đá ném hai chim. Tiểu nữ, ngươi muốn giúp hắn xây dựng lại bộ lạc, trong đó độ khó không thua gì lên trời. Dương Dũng lời nói thâm tiếng nói. A Đột nghe xong, lời này tiếp tục trò chuyện đi xuống còn cao đến đâu a? Trong lòng gấp, muốn mở miệng nói cái gì, liền nghe hắn tiếp tục nói. Thành lập một cái bộ lạc cần có tài nguyên khổng lồ đến dọa người, giống các ngươi như thế thông qua ăn cướp tích lũy tài nguyên, sợ rằng bộ lạc còn không có xây dựng lại, liền sẽ gặp phải từng cái bộ lạc trầm trọng đả kích. Đừng nhìn những cái kia bộ lạc nhỏ không có man vương, bọn họ phía sau cũng là có tông chủ bộ lạc, lần một lần hai còn tốt, đem bộ lạc nhỏ ép, bọn họ phía sau tông chủ bộ lạc khẳng định sẽ ra tay. Một hai cái man vương ngươi không sợ, đến lúc đó mấy cái mười mấy cái cùng một chỗ đâu. Lã bố nghiêm túc nghe lấy, Dương Dũng trà trộn tại Vạn Man Sơn lâu dài rồi, liên quan tới man tử sự tình so hắn hiểu nhiều lắm. Gặp lã bố nghe loạn, hắn khẽ gật đầu, tiếp tục nói, các ngươi suy nghĩ không làm được, vẹn vẹn bằng vào ba người các ngươi cũng tuyệt đối xây không nổi một cái bộ lạc. Đột nhiên tuyên bố tử hình để A Đột sắc mặt trắng nhợt, trong lòng khẩn trương. Hắn biết rất khó, không nghĩ tới tại Dương Dũng trong miệng sẽ trở nên si tầm vọng tưởng. Cáp Lý liếc nhìn A Đột, âm thầm gấp. Dương ca, theo ý ngươi chúng ta nên làm như thế nào? Lã bố không ngại học hỏi kẻ dưới, vẻ mặt thành thật. Dương Dũng không có thừa nước đục thả câu, làm dáng. Hắn nói, việc này bằng vào ba người các ngươi rất khó, gần như là chuyện không thể nào, thế nhưng nếu có khổng lồ ngoại lực can thiệp lời nói, có thể sẽ thay đổi đến đơn giản rất nhiều. Lã bố hơi nhíu mày, lập tức minh bạch hắn lời nói bên trong ý tứ. A Đột có lòng muốn hỏi thăm, nhưng thông minh hắn rất có nhãn lực gặp, hiện tại cũng không phải hắn nói chuyện thời điểm. Dương ca nói thẳng không sao. Lã bố nói. Dương Dũng khẽ gật đầu, trong mắt tràn đầy đối lã bố thưởng thức. Có lẽ ta có thể giúp các ngươi một cái. Nói đến ta chữ lúc, Dương Dũng đặc biệt cắn nặng. A Đột viền mắt hơi mở, kinh hỉ tới quá nhanh tựa như vòi rồng. Hắn chỉ cho là Dương Dũng tính toán ra tay giúp hắn, lã bố lại biết Dương Dũng nói ta là chỉ sau lưng của hắn Tô Võ Quân. A Đột quay đầu nhìn xem lã bố, kinh hỉ không nói vô biểu, lại không có ngốc đến mở miệng đáp ứng. Dương Dũng là tại cùng lã bố nói, xen vào là ngu xuẩn mới có biểu hiện, may mắn A Đột không ngốc. Dương ca, ngươi tính toán làm sao giúp? Lã bố trầm ngâm nói. Không gấp, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Chuyện này còn phải hướng lên trên hồi báo, có cấp trên trả lời chắc chắn phía sau mới có thể tiếp lấy hướng xuống nói. Lã bố gật đầu. Dương Dũng nói, đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Ngươi hỏi một chút cái kia ma tử, cũng không phải miễn phí. A Đột, ngươi còn nhớ đến chuyện ngươi đáp ứng ta? Lã bố quay đầu nói. Nhớ tới. A Đột vội vàng trả lời, chỉ cần hổ thị bộ lạc có thể xây dựng lại, về sau man tử muốn lên phía bắc, trước hết qua ta một cửa này. Dương ca, A Đột là bằng hữu ta, ta tin tưởng hắn có thể làm đến. Điều kiện này thế nào? Ta cùng hắn tiếp xúc thời gian dài như vậy, hắn có thể tin. Dương Dũng mặt mỉm cười. Người thông minh cùng người thông minh giao lưu chính là đơn giản. Võ giả nên có đặc điểm lã bố toàn bộ đều có đủ, nhưng đồng thời không đại biểu hắn là cái ngu ngốc. Hắn chỉ là tại thời điểm chiến đấu đơn thuần thích càng trực tiếp phương thức. Chờ ta suy nghĩ thật kỹ lại cho ngươi trả lời chắc chắn. Chờ ta hỏi đầu ý kiến lại nói, lã bố gật đầu, Dương ca, về sau còn nhiều dựa vào ngươi hỗ trợ à? Xin nhờ, Dương ca, nói xong, lã bố cho A Đột nháy mắt ra dấu. A Đột lập tức tiếp thu, bưng chén rượu lên học nhân tộc lễ nghi, Dương ca, cảm tạ ngươi nguyện ý giúp ta uống trước rồi nói. Ta A Đột nói được thì làm được, về sau mặt khác man tử muốn lên phía bắc, nhất định phải đạp lên thi thể của ta đi qua. Dương Dũng nhiều hứng thú nhìn xem A Đột, cái này man tử thật đúng là thật đặc biệt, cùng hắn ngày trước nhìn thấy man tử cũng khác nhau. Ngồi xuống, trước ăn cơm trước ăn cơm. Dương Dũng cười nói, một trang bữa tiệc, là Dương Dũng ngoài ý muốn cung cấp một cái địa phương tốt án. Tô Võ Quân đô thống, lệ thuộc trực tiếp thiết quan Vương Tô Thức quản hạt. Can hệ trọng đại, hắn còn phải hồi báo phía sau mới có thể trả lời. Tại La Bố bọn họ ăn cơm uống rượu thời điểm. Bên kia, Dự Xà bộ lạc. Vô Dinh Thư ngồi tại vương tọa bên trên, lười biếng một tay nâng cầm lên, trước mặt là một đầu không ngừng gầm nhẹ kim mao sư thú. Sớm tại Avu Lạp cùng La Bố đánh thời điểm, nó liền trốn đến một bên, yên lặng quan sát. Nó cũng không phải Avu Lạp sủng vật, chủ nhân chỉ nói giúp hắn tìm tới hung thủ, cũng không có nói giúp hắn cùng một chỗ giết chết đối phương. Phí sức không có kết quả tốt sự tình, nó có thể không muốn đi làm. Đặc biệt là thấy được Avu Lạp tại trên tay đối phương không chiếm được tiện nghi, nó càng là tắt hỗ trợ ý nghĩ. Mãi đến cuối cùng mắt thấy Avu Lạp không địch lại, sắp chết tại trên tay đối phương lúc, nó quả quyết rời đi, một đường lao nhanh về bộ lạc. Ân, Vô Dinh hơi nhíu mày. Avu Lạp chết. Kim Mao sư thú gầm nhẹ gật đầu. Ngươi không có hỗ trợ. Vô Dinh thủ nhíu mày. Kim Mao sư thú tựa như cảm nhận được cái gì, vội vàng liên tục gầm nhẹ vì chính mình giải vây. Hỗ trướng. Vô Dinh thu một chân đá vào trên người nó. Nó thân thể cao lớn bay rất ra ngoài, hung hăng đập xuống đất. Nó đứng lên, lung lay đầu, vội vàng trở lại Vô Dinh thủ trước mặt, biểu hiện đặc biệt cẩn thận từng ly từng tí. Tại cái này còn không có chính mình một trưởng lớn man tử trước mặt, nó không có một chút tính tình, phát ra hủy khuất tiếng nghẹn nào. Vô Dinh thu lạnh lùng liếc mắt nó. Hắn là thật không nghĩ tới bằng vào Avu Lạp bản lĩnh thế mà lại chết. Dưới trường hắn mấy cái man vương, Avu Lạp bản lĩnh có thể xếp tới trước ba. Trừ ra hắn phụ tá đắc lực, là thuộc Avu Lạp mạnh nhất. Chết tiệt. Vô Dinh thu nhịn không được mắng nhỏ một tiếng. Đầu tiên là Ô Lý Tu, phía sau là Vưu Thị Đại Tù, tiếp lấy lại là Avu Lạp. Trong khoảng thời gian ngắn, dưới trường hắn thế mà chết ba tôn man vương. Mà còn, cũng đều là cùng một người giết chết. Cái này để hắn rất tức giận, rất phẫn nộ. Hắn Vô Dinh còn chưa từng có nếm qua loại này thua thiệt, nhận qua loại này khí. Hắn cũng không phải thật cùng Avu Lạp bọn họ có cảm tình bao sâu. Dưới trường thiếu ba tôn man vương, mang ý nghĩa mục tiêu của hắn tiến trình đem đại đại chỉ hoãn. Nếu như không phải là bởi vì A Mạc gia, hắn đã sớm đích thân động thủ lao tới tiền tuyến, hoàn thành chính mình đại nghiệp, sao lại chậm chạp không có kết quả, một mực chỉ hoãn đến bây giờ. Bản hoàng ngược lại là muốn nhìn xem, Vạn Man Sơn lúc nào đến phiên một cái nhân tộc Dương Ai. Chương 460, Toái Nha chương 460, Toái Nha. Vẫn là quen thuộc thư phòng, vẫn là quen thuộc dáng dấp. Nam tử trung niên ngồi tại bàn phía trước, yên tĩnh nghe lên trước mắt nam tử hồi báo. Đại nhân, thuộc hạ cảm thấy việc này có nhất định khả thi, lấy rất chế rất. Hồi báo người không là người khác, chính là Tô Võ Quân đô thống, Dương Dũng. Mà trước mặt hắn ngồi văn nho nam nhân, chính là Tô Võ Quân duy nhất thống soái, Thiết Quan Vương, Tô Thức. Nghe xong Dương Dũng báo đáp, Tô Thức tới mấy phần hứng thú. 15 tuổi khai dương cảnh, phần này thiên tư quả thật kinh hãi thế tục, dù hắn là cao quý đại tống Thiết Quan Vương, đứng tại đại tống đỉnh phong, cũng thuộc về thực chưa từng thấy có mấy cái có thể so với lạ bố như vậy yêu nghiệt. Hắn mắt lộ ra suy tư, tự hỏi Dương Dũng hồi báo thông tin, tự hỏi lấy rất chế rất khả thi. Dương Dũng lặng chờ, không có lên tiếng. Nửa ngày, Tô Thức trầm ngâm nói, "Ta đồng ý, về sau việc này liền do ngươi phụ trách, điều một bộ phận tài nguyên nữa." Thuộc hạ lĩnh mệnh. Dương Dũng ánh mắt lập loè hưng phấn. Tô Thức muốn nói cái gì, lời nói đến bên miệng biến thành than nhẹ, "Mà thôi, đã không muốn bảo Tô Võ Quân, cũng không nên cơ cầu. Ngươi phụ trách việc này, về sau có thể cùng hắn giao hảo, khả năng giúp đỡ liền giúp kết một thiện duyên." Dương Dũng gật đầu, thuộc hạ minh bạch. "Lại đi thôi." Tô Thức vung vung tay, ra hiệu Dương Dũng rời đi. Dương Dũng cung kính ngỗ quyền, "Đại nhân, thuộc hạ cáo từ." Thư phòng lại lần nữa chỉ còn lại Tô Thức một người. Hắn vô tâm lật xem trên bàn cuốn sách, đứng dậy đi đến bệ cửa sổ, phóng nhãn nhìn hướng ngoại giới xanh lam này. Trong viện, lá cây đón gió chập chờn, vang xào xạc. Tấn Vương A cũng không biết phần này bình tĩnh còn có thể duy trì bao lâu. Dương ca, nói thế nào? La Bố vừa thấy được trở về Dương Dũng, lập tức nên đón tiếp lấy. Tại A Đột cùng Cáp Lý ánh mắt mong chờ bên trong, Dương Dũng cười gật đầu. Phía trên đồng ý. Quá tốt rồi. La Bố nắm tay vung lên. A Đột cùng Cáp Lý liếc nhau, kích động khó nhịn. Đa tạ ngươi, Dương ca. La Bố cảm tạ nói. A Đột cũng là vội vàng mở miệng, quá cảm tạ ngươi, Dương ca, ngươi yên tâm, lời ta từng nói nhất định sẽ làm đến. Dương Dũng nhìn xem vội vàng tỏ thái độ A Đột, khẽ mỉm cười. Trong này tài nguyên, các ngươi trước tạm dùng đến. Dương Dũng lấy ra một cái càn khôn đại. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía cửa ra bảo, phủi tay, vào đi. Một cái thân cao thể tráng man tử cất bước đi đến. La Bố bọn họ đều là quay đầu nhìn lại, mắt lộ ra kinh ngạc. Giới thiệu một chút, hắn kêu Thái Nha, đỉnh phong man vương, là bạn tốt của ta, hắn sẽ hiệp giúp đỡ các ngươi xây dựng lại bộ lạc. Dương Dũng giới thiệu nói. Các ngươi tốt. Toái Nha đưa tay quơ quơ, nở nụ cười, chỉ là phối hợp man tử khuôn mặt hơi có vẻ dữ tợn. Tiền bối ngươi tốt. A Đột cùng Cáp Lý liền đội cung kính chào hỏi. La Bố cũng hướng về phía hắn lên tiếng chào. Chú ý tới La Bố xem ra ánh mắt, Dương Dũng vừa cười vừa nói, tại Vạn Man Sơn man tộc so với nhân loại thân phận dùng tốt một chút, Toái Nha là độc hành giả, hắn sẽ hết sức giúp các ngươi. La Bố đánh giá Toái Nha. Hai trượng có thừa thân cao, mặc một bộ không có tay sức lực áo, trên cánh tay tráng kiện tràn đầy màu nâu rồng bay vượng múa hình xăm. Khuôn mặt của hắn mặc dù hơi có vẻ dữ tợn, nhưng ánh mắt ôn hòa, cho người một loại hiền lành cảm giác. Ân. Hiền lành hai chữ xuất hiện tại một cái man tử trên thân thật đúng là đủ lý kỳ. Chú ý tới La Bố dò xét ánh mắt, Toái Nha đối hắn lộ ra mỉm cười. La Bố khẽ gật đầu, thu về ánh mắt. Hắn hiểu được Dương Dũng ý nghĩ. La Bố cho A Đột nháy mắt ra dấu. A Đột lập tức hướng Toái Nha ôm quyền nói, về sau còn xin tiền bối nhiều chiếu cố. Yên tâm đi, ta biết. Toái Nha mỉm cười đáp lại. Gặp song phương giao lưu rất thuận lợi, Dương Dũng cũng yên lòng. Về sau nếu có chuyện gì, các ngươi liền đến nhà trọ này đến, cho cái này nhà trọ trưởng quỹ lưu câu nói liền được. Dương Dũng nói. Tốt, Dương ca. La Bố gật đầu. Lẫn nhau thương nghị mấy chi tiết phía sau, Dương Dũng liền cáo từ. Tô Thức để hắn phụ trách chuyện này, cũng không phải để hắn ra mặt toàn bộ hành trình đi theo. Hắn nhưng là Tô Võ Quân đô thống, trên tay sự tình rất nhiều. Dương Dũng rời đi phía sau, La Bố nhìn về phía Tào Vô Minh. Tào Vô Minh xua tay, ta đối với mấy cái này có thể không có hứng thú, ta còn phải tiếp tục đi truy tìm ta kiếm đạo đâu. Gặp Tào Vô Minh có rời đi chi ý, La Bố không có giữ lại. Hắn cũng biết Tào Vô Minh không có khả năng đi theo bọn họ làm loại này sự tình. Hàn huyên vài câu phía sau, hắn liền cùng La Bố đám người phân biệt. Tào Vô Minh xuất hiện, càng giống là một cái ngoài ý muốn. T. Thế mà nhiều như thế với châu. Mở ra Dương Dũng cho càn quân đại, La Bố bọn họ đều bị khiếp sợ đến. Đập vào mắt tất cả đều là rậm rạp chẳng chịt huyết châu, nhìn ra không ít hơn bằng mấy. Đây chính là một bút cực kỳ khổng lồ ngạch số A. Sách, Dương ca phía trên là đủ đại khí A. La Bố âm thầm cảm thán, căn bản không biết Dương Dũng lệ thuộc trực tiếp cấp trên chính là đại danh đỉnh đỉnh Tô Thức. Nhiều như thế huyết châu, đều đủ mua mười mấy cái đệ tứ cảnh mãn tử. A đột sợ hãi thán phục. Kinh hỉ tới quá nhanh, hắn hoàn toàn nghĩ không ra đối phương xuất thủ sẽ rộng rãi như vậy. Không đối, đây cũng không phải là hào phóng, quả thực chính là nghĩa phụ A. Nếu như Dương Dũng bây giờ tại nơi này, A Đột nói không chừng sẽ trực tiếp quỳ xuống hô to A Đột cả đời phiêu linh, chưa gặp được minh chủ, công nếu không vứt bỏ, A Đột nguyện bái ngài làm nghĩa phụ. Tài nguyên có, La Bố cũng không cần tiếp qua ăn cướp thời gian. Việc cấp bách chính là tìm một khối có thể lập căn sinh dựa vào địa bàn, sau đó lại bắt tay vào làm bộ lạc, cùng với đồ đảng trụ sự tình. Một người hai rất đội ngũ tăng đến vì một người ba rất. Có Toái Nha gia nhập, La Bố bọn họ sở tác sở vi đem giảm mạnh đi đường quân co. Đừng nhìn Toái Nha là độc hành giả, hắn hiểu đồ vật xa so với A Đột cùng cấp lý nhiều hơn. Một cái bộ lạc nên như thế nào thành lập, đồ đằng trụ nên như thế nào đúc lại. Những này hắn đều rõ rõ ràng ràng. La Bố thầm than, trách không được Dương Dũng sẽ để cho hắn đến giúp đỡ. Không có hắn, La Bố bọn họ chỉ có thể tự mình sờ soạn lần mò, không biết muốn đi bao nhiêu đường quanh co. Đến mức như thế nào độc hành giả. Có thể hiểu thành không có bộ lạc man tử. Lại nói, man tử bản lĩnh toàn bộ là tới từ đồ đằng trụ lực lượng, không có bộ lạc hắn đỉnh phong man vương cảnh giới lại là như thế nào đến đây này. Cái này liền dính đến đồ đằng thủy tinh ban đầu lai lịch. Hỏi, trên thế giới gà có trước hay là trứng có trước? Trên thế giới trước có man tử vẫn là trước có đồ đằng trụ. Đồ đằng trụ tự nhiên là bởi vì man tử mà xuất hiện. Đồ đằng trụ muốn phải lớn mạnh, cần hoạt bát man tử tế hiến. Đồ đằng trụ chính là bởi vậy mà xuất hiện. Từ không tới có, từ chính mình khắc dấu định nghĩa cái gọi là bộ lạc đồ đằng lại dùng đại lượng tươi sống man tử tế hiến, theo thời gian trôi qua, dần dần khắc dấu bộ lạc đồ đằng sẽ sinh ra linh tính, lại sau khi ngưng tụ ra đồ đằng thủy tinh, đồ đằng trụ chính là như vậy sinh ra. Nói đến càng thẳng thắn hơn, đồ đằng thủy tinh chính là dùng man tử huyết đục đắp lên mà thành. Có lẽ đây chính là vì cái gì Nam Man Thiên Tính hung tàn nguyên nhân. Lực lượng nơi phát ra đều là đến từ đồng tộc huyết đủ. Tới một mức độ nào đó mà nói, nhân tộc kỳ thực cũng cùng Nam Man đồng dạng, cũng không khác biệt gì. Áp đảo Phổ La đại chúng bên trên danh gia vọng tộc, không phải cũng là dựa vào hấp thu đồng tộc huyết đục mà phát triển lớn mạnh sao? Đỉnh cây bên trên, một đầu đeo mũ rộng đảnh, một thân màu đen trang phục nam tử đứng ở cái này. Chân hắn dẫm tại nhỏ bé trên nhánh cây, thế mà không nhúc nhích tí nào. Hai tay của hắn vây quanh, một thanh kiếm gỗ cắm ở trong ngực. Gió thổi qua, cành cây lay động, hắn không nhúc nhích tí nào. Chỉ có mũ rộng vành hát xa theo gió mà động. Ví như lúc này có người khác thấy, tất nhiên sẽ kinh ngạc vô cùng. Người này thật là trang đến một tay tốt bức. Hắn phóng nhãn nhìn về phía phương đông, mặt trời mọc phương đông, đại kiếp sắp nổi, ta chi kiếm đạo, làm đi tới một lần. Chương 461, Thương Lang bộ lạc, Tát Sơn bộ lạc. Chương 461, Thương Lang bộ lạc, Tát Sơn bộ lạc. Thương Lang bộ lạc là Vạn Man Sơn trung bộ một hạng trung bộ lạc. Lớn, bên trong, bộ lạc nhỏ phân loại rất đơn giản, đại bộ lạc ít nhất nắm giữ một vị man hoàng. Hiện nay toàn bộ Vạn Man Sơn chỉ có 13 cái đại bộ lạc. Cơ trung bộ lạc ít nhất một vị man vương, mà bộ lạc nhỏ thì là không có man vương tồn tại. Sói là một loại cực kỳ đoàn kết động vật, lấy sói là đồ đẳng, Thương Lang bộ lạc tự nhiên là một cái rất đoàn kết bộ lạc. Tại trung bộ cái địa phương này vẫn là có mấy phần thanh danh, bởi vì Thương Lang bộ lạc chừng 3 vị man vương tồn tại. Trừ ra A Cốt Nhĩ tôn này đỉnh phong man vương, còn có một tôn đỉnh phong man vương lớn tủ, cùng với một tôn so sánh đệ nhị bộ man vương. Thương Lang bộ lạc là lấy doanh trướng là ở, Vạn Man Sơn trừ đế thành cùng thập tam bộ lạc bên ngoài, không có bộ lạc là lấy thành mà ở lúc này, bộ lạc bên trong lớn nhất trong doanh trướng. Một cái lớn tuổi man tử ngồi tại chủ vị, phía dưới đứng mấy cái man tử. Hô trướng, bốn lớn tù đã nói bao nhiêu lần rồi, để tiểu tử kia đi đế thành khiêm tốn một chút. Khiêm tốn một chút. Hiện tại tốt, chỉ còn lại một đống thi cốt. Cao tuổi man tử tay cầm một cái tương tự pháp trượng cây gậy, nổi giận đùng đùng giống to. Phía dưới một đám man tử cúi đầu, không dám lên tiếng. Thương Lang bộ lạc vương chết. Làm thông tin truyền trở về thời điểm, toàn bộ bộ lạc như gặp sét đánh, khó có thể tin. Bọn họ anh dũng vô địch vương, thế mà bị người giết. Lớn tù một trận giận mắng, phía dưới man tử nín thở ngưng thần. Run lẩy bẩy, tựa hồ là mắng mệt mỏi, lớn tủ cái này mới hít sâu một hơi, không có tiếp tục mắng. Bất kể nói thế nào, A Cốt Nhị Thủy Trung là ta Thương Lang bộ lạc vương, vương bỏ mình, ta Thương Lang bộ lạc không thể thờ ơ lãnh đạm. Lớn tù mặc dù cao tuổi, một đôi thoáng vẫn đục ánh mắt lại tràn đầy lăng lệ chi sắc. Nghe Tát Sâm bộ lạc vị kia vương người thừa kế cũng bị cùng một người giết chết, lớn tù ánh mắt rơi vào trừ bỏ hắn bên ngoài, duy nhất một cái man vương trên thân. Còn có Vưu Thị bộ lạc vương Kha Cát, ngươi đi liên lạc Tát Sâm bộ lạc cùng Vưu Thị bộ lạc, nơi này là Vạn Man Sơn, không phải nhân tộc phách lối Dương Ai địa phương. Để hắn nợ máu trả bằng máu. Lớn tù giữ tợn gầm thét. Tuân mệnh. Lớn tù. Kha Cát một gối quỳ xuống, bên trái tay trùng điệp nện bên phải trên ngực. Cũng trong lúc đó, Tát Mục vị trí Tát Sâm bộ lạc, gần như cũng tại trình diễn cảnh tượng giống nhau. Tát Mục, chỉ nghe cái tên này liền có thể nhìn ra được, tuyệt đối là Tát Sâm bộ lạc đích hệ huyết mạch. Thực tế cũng đúng là, Tát Sâm bộ lạc nằm ở Vạn Man Sơn trung bộ địa khu, là một cái cùng Thương Lang bộ lạc không kém nhiều cỡ trung bộ lạc. Trong tộc đồng dạng có ba tôn Man Vương. Tát Sâm bộ lạc vương là một tôn mấy chục năm trước liền đã nằm ở đỉnh phong giả Man Vương. Lớn tù là một tôn đệ nhị bộ vương, mà Tát Mục là giả Man Vương trưởng tử, càng là Tát Sâm bộ lạc đã cố định vương. Chỉ đợi giả Man Vương thoái vị, hắn liền có thể nhảy lên trở thành toàn bộ lạc tôn quý nhất vương. Đáng tiếc, không đợi đến thượng vị liền chết tại bên ngoài. Đế thành bên ngoài trận đại chiến kia, vây xem Man Vương cũng không ít, Tát Sâm tử vong thông tin một cách tự nhiên truyền đến giả Man Vương trong hai. Coi hắn nghe đến Tát Sâm tử vong thông tin lúc, em chút một hơi không có nâng phải lên đến. Đó là hắn duy nhất dòng dõi, cũng là Tát Sâm bộ lạc tương lai vương a. Trong doanh trướng, giả Man Vương tuổi già sức yếu ngồi tại trên cùng bằng đá vương tọa bên trên. Phía dưới, bao gồm lớn tù ở bên trong toàn bộ đều quỳ một chân trên đất, cúi thấp đầu. Hắn tang thương trong đôi mắt đục ngầu bạo phát ra dọa người hung quang. Chớ nhìn hắn cao tuổi, bộc phát khí thế lại thật là dọa người. Bằng vào sức một mình dựng lên Tát Sâm bộ lạc, đồng thời lớn mạnh thành cỡ trung bộ lạc, giả Man Vương năng lực bản lĩnh rất mạnh. Dù sao, hắn nhưng là từ đã từng đoạn kia hắc ám tuế nguyệt tới, không tiếc bất cứ giá nào tìm tới cái kia nhân tộc. Ta muốn hắn là con ta chôn cùng. Giả Man Vương nghiến răng nghiến lợi, già nua khuôn mặt giữ tận dọa người, ánh mắt muốn nuốt sống người ta. Phía dưới, lớn tù muốn nói gì, có thể thoáng nhìn giả Man Vương thần thái, chính là nuốt trở vào. Chết, là giả Man Vương duy nhất dòng dõi, càng là tương lai Tát Sâm bộ lạc vương. Tuân mệnh. Phía dưới Man tử không dám phản bác, chỉ có thể lớn tiếng đáp ứng. Vạn Man Sơn rất lớn, nếu muốn ở cái này rộng lớn đại địa bên trên tìm tới một hai cái nhân tộc, không phải rất khó khăn, mà là khó như lên trời. Nếu như đối phương một mực trốn tại đế thành lời nói, càng là không có biện pháp. Lớn tù nội tâm thở dài một tiếng, theo đại bộ đội rời đi doanh trướng. Giả Man Vương bị mối thù giết con che đôi mắt. Trong lòng của hắn có loại linh cảm không lành, nếu như một mực dây dưa chuyện này lời nói, Tát Sâm bộ lạc khả năng sẽ nên đón tai nạn. Lã Bố không hề biết Tát Sâm bộ lạc cùng Thương Lang bộ lạc đối với chính mình phát xuống lệnh truy nã. Dù cho biết, hắn cũng sẽ không để ý bất quá chỉ là mấy cái man tử mà thôi. Nếu như dám đến tìm hắn để gây sự, hắn Vương Thiên Họa Kích cũng chưa hẳn bất lợi. Tại Toái Nha dẫn đầu xuống, bọn họ chính đang suy nghĩ địa bàn sự tình. Đây mới là việc cấp bách. Vạn Man Sơn mặc dù lớn, nhưng không là địa phương nào đều thích hợp làm xây bộ lạc địa phương. Nếu như xung quanh không có đầy đủ có thể lợi dụng tài nguyên, dù cho bộ lạc dựng lên, cuối cùng cũng sẽ chỉ hướng đi diệt vong. Dương Dũng giúp đỡ huyết châu tuy nhiều, luôn không khả năng một mực dựa vào hắn giúp đỡ a, đây là không thực tế sự tình. Thích hợp địa phương đại đa số đều đã có bộ lạc. Trải qua mấy ngày bôn ba, vẫn không có tìm tới một cái nơi thích hợp, Á Đột chính mình cũng chạy mệt. Dù là đến giúp đỡ Toái Nha đều có mấy phần bất đắc dĩ tức giận. Theo ta thấy, không bằng trực tiếp đoạt địa bàn. Toái Nha nói. Đoạt địa bàn. Lời này dẫn tới Lã Bố bọn họ ghé mắt. Vạn Man Sơn mặc dù lớn, có thể tài nguyên liền nhiều như thế, tất nhiên tìm không được nơi vô chủ, liền giết một cái bộ lạc, cướp đoạt bọn họ địa bàn, vừa vặn đồ đằng chủ cần đại lượng huyết nhục tế hiến. Toái Nha nhếch miệng, ngữ khí hiển thị rõ tàn nhẫn. Một cái độc hành giả có thể có thành tựu hiện tại, cũng không phải ăn xin được đến. Lã Bố con mắt có chút sáng lên, Toái Nha lời nói bị hắn nghe vào trong lòng. Hắn vốn là đối man tử không có hảo cảm gì, còn nữa diệt tộc việc này hắn quen A Cấp Lý không có phát biểu ý kiến. A Đột thì là ánh mắt không ngừng biến hóa suy tư. A Đột, ngươi cảm thấy thế nào? Lã Bố mở miệng. A Đột có chút do dự, liền xem như bộ lạc nhỏ phía sau cũng có tông chủ bộ lạc, đến lúc đó gây nên phiền toái không cần thiết việc này không cần ngươi lo lắng. Toái Nha một cái đánh gây hắn. Tất nhiên lão Dương để cho ta tới giúp ngươi, giết địch loại này sự tình liền không cần ngươi lo lắng. A Đột nhìn hướng Lã Bố, có chút đắn đo bất định. Lã Bố thoáng suy tư, trầm ngâm nói, ta cảm thấy có thể được. Gặp Lã Bố đều đồng ý, A Đột cắn răng một cái, gật đầu nói, đi, vậy liền theo tiền bối ngươi nói làm. Có chính chủ trả lời, Toái Nha nhếch miệng, nụ cười hơi có vẻ dữ tợn. Liền xem như đi giết chóc cái kia một bộ, cũng phải hảo hảo chọn một mục tiêu a, lấy lôi đỉnh thủ đoạn diệt đối phương phía sau, cũng phải nhìn một chút đối phương phía sau tông chủ bộ lạc có thể hay không vì đó báo thủ. Có hành động chỉ nam, tiếp xuống mặc dù vẫn là tại khắp nơi chạy, nhưng mục tiêu liền rõ ràng nhiều. Lục soát mục tiêu, khóa chặt mục tiêu, giải quyết mục tiêu, cuối cùng một mạch mà thành xây bộ lạc. Chương 462, thủy diệt cùng tân sinh. Chương 462, thủy diệt cùng tân sinh. Ý Việt Nam, một cái đệ nhị cảnh nho nhỏ man sĩ. 3. Động tác nhanh lên. Nhà a, còn dám chửi ngươi a phụ. 3. Lại là một roi hung hăng đánh ở trên người hắn. Ý Việt Nam biệt khuất quay đầu, che lấp trong mắt phẫn nộ cùng oán hận, nhẫn nhịn đánh roi đau đớn, ra sức đẩy một chiếc lại lớn lại nặng xe ba gác. Hắn nửa thân trên ở trần trải rộng đánh roi vết máu. Phệ thị bộ lạc là trước mắt hắn vị trí bộ lạc. Đương nhiên, hắn cũng không phải là phệ thị bộ lạc một phần tử, mà là một cái nô lệ. Một cái bị diệt bộ lạc nô lệ. Hắn mỗi ngày duy nhất có thể làm cũng là chuyện phải làm, chính là bên dưới hầm mỏ, chuyển hầm mỏ. Giống hắn dạng này nô lệ không phải số ít, cùng hắn cùng một cái bộ lạc nô lệ rất nhiều. Ngoại trừ còn có chút là bị cưỡng ép bắt đến. Phệ thị bộ lạc vốn là một cái tiểu bộ lạc, là xung quanh mấy trăm dặm ba cái tiểu bộ lạc bên trong một cái. Chưa từng nghĩ, phệ thị bộ lạc bên trong thế mà sinh ra một tôn man vương. Tại phệ thị bộ lạc nên đón thuộc về hắn hoàng hậu, cũng không lộ ra, mà là kỳ tập bên trong một cái bộ lạc. Cả hai vốn là lực lượng ngang nhau đối thủ, đối phương lại không nghĩ rằng phệ thị bộ lạc thế mà sinh ra một tôn man vương. Một tôn man vương đủ để tả hữu bộ lạc nhỏ ở giữa thắng bại. Cuối cùng, phệ thị bộ lạc thành công hủy diệt này bộ lạc, bắt làm tù binh đại lượng nô lệ. Đến mức đối phương phía sau tông chủ bộ lạc, khi biết phệ thị bộ lạc có man vương phía sau, lựa chọn không rảnh để ý tất nhiên đều đã bị diệt, còn cùng đối phương khai chiến hiển nhiên cũng không phải là một cái cử chỉ sáng suốt. Không có đầy đủ lợi ích, tuyệt đại đa số bộ lạc cũng sẽ không đi làm phí sức không có kết quả tốt sự tình. Trừ phi gặp phải giống A Cốt Nhĩ loại này gặp phải cường giả cuồng nhiệt man vương, mới không quản cái gì lợi ích không lợi ích, thấy vừa mắt làm liền xong rồi. Tuyệt đại đa số man tử đều là A Cốt Nhĩ loại này tính cách, nhưng đồng thời không tất cả đều là không có não ngu xuẩn. Tay chân lanh lẹ điểm, đều hắn á phụ mãi mãi làm nhanh lên. 3. Một cái phệ thị bộ lạc man tử tay cầm roi, khoe miệng chửi rủa, thấy ngứa mắt chính là một đánh xuống. Hắn đánh xong phía sau, trong miệng còn đang thấp giọng chửi mắng. Một đám ngứa ra đồ đê tiện, chính là muốn ăn đòn, không đánh liền bất động đạn tốt tốt, chớ mắng, ngươi mắng cái này công phu đều đủ lại rút hai cây roi. Bên cạnh một cái man tử cười ha hà nói. Nghe vậy, hắn lại là vài roi bỏ rơi đi. Ngươi nói đúng, vẫn là phải đánh. Ha ha ha. Hai cái phụ trách trông coi man tử nhìn nhau, cười lên ha hà. Chọc tới nô lệ trợn mắt nhìn, giận mà không dám nói gì. 3. Còn dám chừng. Ngươi lại chừng một cái thử xem. Một cái nô lệ trợn mắt nhìn, vừa lúc bị đối phương thấy được. Hắn nâng lên roi liền rút đánh xuống. Ai ngờ đối phương không những không thu hồi nhãn thần, ngược lại chừng chừng nhìn mình long long. Nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, hắn khẳng định đã bị ngàn đao băng thây. Này, ngươi hắn á phụ nãi nãi, muốn chết phải không? Roi hung hăng quất ở trên người hắn, mấy đạo mới vết máu xuất hiện. Trong miệng chửi rủa ma tử, thấy đối phương một bộ không phục phẫn nộ bộ dạng, một chân đạp lên. Hắn bị một chân đạp té xuống đất. Cái này còn chưa hết giận, hắn lại nâng lên roi hung hăng quất. Bên cạnh nô lệ gặp một màn này, bận rộn thu về ánh mắt, cúi đầu che lấp chính mình trong ánh mắt căm hận. Tất cả mọi người là giận mà không dám nói gì. Thành làm nô lệ bọn họ, sớm đã mất đi che chở. Người thân phận mình như cá nằm trên đất. Ha ha ha, chính là đến đánh mới được. Không đả động không nổi. Nâng lên roi man tử cười ha ha. Bên cạnh cùng là thủ vệ man tử cũng đi theo cười lên ha ha. Đúng lúc, một trận tiếng vó ngựa chuyển đến. Hai cái man tử quay đầu nhìn. Các ngươi là thuộc bộ lạc nào? Nơi đây chính là ta phệ thị bộ lạc địa giới. Tay cầm roi man tử tiến lên, quát lớn. Xông lên phía trước nhất A Đột trong tay chiến đao dương lên. Phốc phốc. Đầu thân tách rời, một cú cột máu dâng trào. Nóng bỏng máu tươi bắn tung tóe đến bên cạnh man tử trên mặt, hắn biểu lộ ngốc trệ, mới vừa kịp phản ứng một đạo hắc ảnh đã rơi vào hắn trên cổ. Cáp Lý, không cần lưu thủ. A Đột hét lớn một tiếng. Cáp Lý sang sảng cười to, yên tâm. Nhìn thấy Diêu Võ Dương Ai hai cái thủ vệ bị giết, thân làm nô lệ Y Y Nam hai mắt sáng lên, nhanh. Các dũng sĩ, mở ra xiềng xích, báo thủ cơ hội đã đến. Một đám nô lệ nghe nói như thế, phẫn nộ diễm hỏa tăng gọn, nhộn nhịp bắt đầu phản kháng. A Đột cùng Cáp Lý cũng có dự mưu giúp bọn hắn thanh lý phụ trách trông coi thủ vệ. Nơi đây mạch khoáng thủ vệ dài là một cái man soái. Hắn ngay tại trong doanh trướng ăn ngon uống sướng hưởng thụ lấy, bên ngoài đột nhiên truyền đến ồn ào gào thét âm thanh, để hắn lập tức tức giận không thôi. Vừa đi ra doanh trướng, đập vào mắt chính là một đạo gào thét mà đến bóng đen, một câu nguy cơ chí mạng cảm giác đánh tới. Gần như thân thể bản năng rút lui né tránh. Bá. Doanh trướng bị một đao phách chạm sụp đổ. Man soái bị che đậy trùm lên bên trong. A Đột thừa thắng xông lên, liên tiếp phách chạm mà đi. Tự tìm cái chết. Gầm lên giận dữ, man soái tay cầm trường mâu xé nát doanh trướng. Bang. Chiến đao phách chạm tại trường mâu bên trên, tia lửa văng khắp nơi. Man soái thuận thế quét mắt một cái bốn phía, nguyên bản ngay ngắn trật tự quần mỏ, lúc này tiếng chém giết không ngừng, các nô lệ giải ra còng tay vòng chân cùng quân phòng thủ giết làm một đoàn. Đặc biệt là trong đó một thân ảnh đặc biệt dễ thấy, như sát thần, phàm là ở trước mặt hắn man tử đều là giết lật. A Đột cổ tay chuyển một cái, chiến đao trượt lên trường mâu ép đi. Người ra sao bộ lạc? Dám phạm ta phệ thị bộ lạc? Man soái chống cự, trong miệng gầm thét. A Đột lặng lẽ nhíu lại, đều là sát ý từ khi có La Bố gia nhập phía sau, hắn gần như đều là đảm nhiệm của chúng. Hiện tại cuối cùng có đại triển quyền cước cơ hội. Nơi đây chính là phệ thị bộ lạc cực kỳ trọng yếu mạch khoáng. Tại do nghe phía sau, A Đột cùng Cáp Lý phụ trách tập kích nơi đây mạch khoáng, La Bố thì là cùng phái nha liên thủ, cùng đi hủy diệt phệ thị bộ lạc. Nơi đây thủ vệ không nhiều, tối cường cũng chỉ có một cái man soái, còn nữa còn có một đám nô lệ hỗ trợ, A Đột cùng Cáp Lý hai cái man soái xuất thủ đều không thể giải quyết nơi này, không bằng kịp thời bỏ đi xây dựng lại bộ lạc suy nghĩ. A Đột nghĩ tới những thứ này, ánh mắt ngưng lại, chiến đao vung vậy đến càng lăng lệ. Phệ thị bộ lạc man soái thấy đối phương là thừa dịp chính mình mạnh đến, lúc này cũng không để lại tay, trong tay trường mâu thẳng thắn thoải mái. Cùng A Đột đánh đến có về. Cáp Lý giúp nô lệ chiếm cứ tuyệt đối bên trên phong hậu, lập tức chạy đi giúp A Đột. A Đột, ta đến giúp ngươi. Vốn là có chút cật lực man soái, gặp vậy mà lại hướng tới một cái man soái, trong lòng hoảng hốt. A Đột ánh mắt sáng lên, lúc này bắt lấy cơ hội này, lấn người đè lên. Phốc phốc. A. Một đạo huyết sắc tùy ý, man soái thê thảm kêu thảm vang lên. Hắn một cánh tay bị chém rơi xuống đất. Vọt tới Cáp Ly ánh mắt sáng lên, lúc này bắt lấy cơ hội này đánh tới. Vốn cũng không phải là đối thủ man soái, bây giờ bị gãy một cánh tay, càng đừng đề cập A Đột cùng Cáp Ly liên thủ. Cuối cùng hắn chỉ có thể nuốt hận phía tây bắc, bị chém giết nơi này. Man soái chết, vẹn vẹn có một ít dựa vào nơi hiểm yếu chống lại nhỏ man sĩ. A Đột cùng Cáp Ly vừa ra tay, rất nhanh liền đem phệ thị bộ lạc man tử toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Ý Việt Nam rất may mắn, phản kháng bên trong không có bị giết, ngược lại tự tay làm chết mất hai cái man tử. Tất cả mọi người yên lặng một chút. A Đột đứng tại một chiếc trên xe ba gác. Ta biết các ngươi đều cùng phệ thị bộ lạc có thù, ta tới đây chính là đến cứu vớt đại gia. Ý Việt Nam nhìn qua hắn, nghe lấy hắn ngôn luận, trong cặp mắt dần dần nhiều chút ánh sáng. Hắn thế mà muốn tiêu diệt phệ thị bộ lạc, một lần nữa tạo dựng lên một cái mới bộ lạc a. Chương 463, thần tích chương 463, thần tích. Bên kia, phệ thị bộ lạc. Tàn chi đoạn xương cốt kèm theo nồng đậm mùi máu tươi, thả mắt nhìn đi máu chảy thành sông. Đem so sánh với A Đột hai người bọn họ bên kia, phệ thị bộ lạc bên này hiển nhiên thảm thiết hơn. Phệ thị bộ lạc tuy là mới vừa tấn thăng làm cỡ trung bộ lạc, thế nhưng giới trướng man tử cũng không ít, trường vạn hơn. Đối mặt đột nhiên tập kích, phệ thị vương giận tím mặt. Bộ lạc nào tự tìm cái chết, lại dám đến tập kích phệ thị bộ lạc. Hắn nhất định muốn đem người đến xâm phạm chém giết, đem thi thể treo ở bộ lạc bên ngoài, bạo chiếu 7 ngày 7 đêm. Dám kẻ xâm lấn, chính là kết cục này. Vốn cho là mình bước vào man vương cảnh, liền đã vô địch. Ai ngờ, kẻ xâm lấn một cái so một cái lợi hại. Vẹn vẹn một người một rất, đem bộ lạc của hắn quay cái long trời lở đất. Mà chính hắn, cũng tại cái kia nhân tộc thủ hạ đau khổ chống đỡ. Trong lòng của hắn bối rối chửi rủa, phệ thị bộ lạc là trêu ai gẹo ai, thế mà có thể chọc cho cái này một người một rất hai cái sát thần. Dừng tay, bản vương nguyện thần phục. Phốc phốc, mắt thấy không địch lại, nguy cơ chí mạng đánh tới, phệ thị vương cũng không đoái hoài tới chính mình xem như vương tôn nghiêm, vội vàng giống to cầu xin tha thứ. Vừa dứt lời, phương thiên họa kích đã chém xuống. Phệ thị vương, đánh chết. Vương chết, phệ thị bộ lạc lại không rất có thể ngăn cản. Diệt vong đã là cố định hiện thực. A Đột hai người bọn họ mang theo một đám nô lệ tới. Máu chảy thành sông một màn để các nô lệ khiếp sợ, hoảng sợ. Ý Việt Nam đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy ánh mắt lộ ra đại thủ được báo thoải mái. Thê nhi của hắn bạn tốt đều là chết tại phệ thị bộ lạc trong tay. Hiện tại phệ thị bộ lạc rơi vào bộ này thảm trạng, hắn làm sao có thể không thoải mái? Nếu như không phải thời cơ không đối, hắn hận không thể cất tiếng cười to. Đây chính là báo ứng. Đem đồ đằng thủy tinh vùi vào đi, lại đem những này man tử thi thể toàn bộ tế hiến. Toái nha đối A Đột nói. A Đột gật đầu, gỡ xuống trên cổ đồ đằng thủy tinh, đem vùi sâu vào trong đất. Đều động, đem những thi thể này toàn bộ đều chuyển tới bên này. Cáp Ly kêu gọi bọn họ giải cứu nô lệ. Các nô lệ không có ý kiến, nghe lời xách thi thể. Không những chỉ là bởi vì A Đột cùng Cáp Ly giải cứu bọn họ, còn có Toái Nha tồn tại. Nam An là một cái sùng bái cường giả chủng tộc. Liên quan tới đồ đằng thủy tinh làm sao trọng lập đồ đằng trụ một chuyện, Toái Nha kỹ càng cho A Đột giải thích qua. Hiện tại mọi việc sẵn sàng, chỉ cần làm từng bước đi theo trình tự làm là được rồi. Làm thi thể chồng chất thành phía sau núi, Toái Nha ra hiệu đều cách xa một chút. Các nô lệ không rõ ràng cho lắm. A Đột lòng mang thấp vọng, nhìn chằm chằm đắp tích thành núi thi thể. Hổ thị bộ lạc đồ đằng thủy tinh lúc này liền tại dưới thi thể trong đất bùn. Ngàn vạn muốn thành a. A Đột âm thầm cầu nguyện, một đôi tay sớm đã nắm chắc thành quyền, cho thấy hắn khẩn trương nội tâm. Lã Bố đứng ở một bên, tò mò nhìn. Muốn nói đánh nát đồ đằng trụ hắn ngược lại là có kinh nghiệm, có thể cái này xây dựng lại đồ đằng trụ, hắn chưa từng thấy qua. Ong 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 thanh âm rất nhỏ trong không khí chấn động. Tiếp lấy một màn kỳ dị xuất hiện. Huyết dịch lưu động ngâm vào bùn đất, trong chất thi thể giống rút lại đồng dạng thay đổi đến khô quắt. Ngay sau đó, đại địa lay động, run run một hồi. Các nô lệ kinh hãi, không rõ ràng cho lắm. A Đột hai mắt trừng lớn, nắm chặt nắm đấm. Lã Bố lông mày nhíu lại, hiếu kỳ nhìn xem. Toái Nha cũng là nhiều hứng thú phải nhìn xem. Hắn biết đồ đằng trụ trọng lập phương pháp, nhưng đây cũng là hắn lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy. Đông đảo ánh mắt tụ vào bên dưới, chấn động đại địa kèm theo một trận đá vụn trượt xuống, thổ địa rách ra âm thanh, một cái hiện ra rực rỡ cột đá vụt lên từ mặt đất. Hoa. Ở đây tất cả ma tử đều là lần đầu tiên gặp một màn thần kỳ này, trừng to mắt, đầy mắt khiếp sợ. Lã Bố nhíu mày, trong mắt kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất. Cái này là cái gì nguyên lý? Nghĩ mãi mà không rõ. Sợ rằng để Toái Nha đến giải thích, hắn cũng không hiểu cái này là cái gì nguyên lý. A Đột, A Đột. Cáp Lý kinh hỉ kêu lên, vội vàng đập A Đột cánh tay, ra hiệu hắn mau nhìn. Ta nhìn thấy. A Đột kiềm chế lại nội tâm kích động, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vụt lên từ mặt đất đồ đằng trụ. Đồ đằng trụ tại lấy một loại tốc độ cực nhanh lớn lên, nâng cao, mở rộng. Cái này phảng phất giống như kỳ tích một màn để hiện trường lặng ngắt như tờ, đều là ngưng thần nhìn chăm chú. Một trượng, hai trượng, ba trượng. Theo đồ đằng trụ cấp tốc lớn lên, đắp tích thành núi thi thể cũng lấy một loại tốc độ cực nhanh thay đổi đến cố cát, trở thành từng cố can thi. Máu của bọn hắn thịt tại tư dưỡng đồ đằng trụ lớn lên, làm tất cả thi thể đều trở thành can thi phía sau, đồ đằng trụ vừa rồi đỉnh chỉ tiếp tục lớn lên. Một cái chừng 10 trượng trở lại đồ đằng trụ chống trời mà lên, tản ra màu đen loáng. Thoáng chốc, chỉ nghe một tiếng biết thai nhức góc hổ gầm, thanh thế dọa người. Âm thanh tựa như từ phương xa hư không truyền đến, lại gần trong gang tấc. Đen nhánh đồ đằng trụ bên trên, một điểm quang phát sáng sáng lên. Cái này giống như là một cái tín hiệu đồng dạng, ngay sau đó từng đầu tia sáng cấp tốc sáng lên, điên cuồng lan tràn, buộc vòng quanh một đầu dọa người hổ giữ hình dáng. Làm hoàn toàn phát họa ra hình dáng phía sau, nó lại từ đồ đằng trụ bên trên mẹ xuống, như mãnh hổ xuống núi, rất sống động. Một đôi hổ đồng tử hung quang nở rộ, há mồm phát ra một tiếng kinh sợ núi rừng hổ gầm.
quả thật uy mãnh bất phàm. A Đột nhìn xem thuộc về Hổ Thị bộ lạc đồ đằng thú tái hiện, nội tâm kích động để viền mắt không khỏi ở bước. Hắn vẽ ở trên người hình xăm bắt đầu phát nhiệt nóng lên. Hổ Dữ nhìn về phía A Đột, hướng hắn nhảy lên mà đi. Tại đông đảo man tử kinh hô bên dưới, Hổ Dữ vây quanh A Đột dạo qua một vòng. A Đột nghĩ rối tay vớt ve thời điểm, hắn nhảy lên né tránh, thế mà hướng lã bố mà đi. Toái Nha trừng mắt, quát lên một tiếng lớn, nghiệt xúc. Ngươi dám? Có thể một màn kế tiếp, lại làm cho hắn khiếp sợ tại nguyên chỗ không nhúc nhích được. Chỉ thấy Hổ Dữ vây quanh lã bố dạo qua một vòng, lã bố thuận thế nhấc tay vớt ve đầu hổ. Ai ngờ nó chẳng những không có trốn, ngược lại lung lay cái đuôi, đầu dán vào lã bố lòng bàn tay, nhẹ nhàng cọ, giống con mèo nhỏ đồng dạng, lộ ra cực kỳ nhân tính hóa dễ chịu biểu lộ. Lã bố nhìn xem Hổ Dữ, cảm thụ được bên ngoài thân truyền đến nóng rực, một loại cực kỳ kỳ diệu cảm giác từ đáy lòng dâng lên. Loại này cảm giác rất bí ẩn diệu, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, lã bố tựa như có thể cảm nhận được tư tưởng của nó cảm xúc đồng dạng. Một màn này không những sợ ngây người tòa nhà, liền A Đột cùng Cáp Lý đều ngây ra như phỗng. Cáp Lý nuốt nước miếng một cái, nhìn qua một màn thần kỳ này, quay đầu nhìn hướng A Đột. Nhìn xem A Đột thần tình phức tạp, hắn lời ra đến khỏe miệng đều nuốt trở vào. Đây không phải là Hổ Thị bộ lạc đồ đằng thú sao? Liền A Đột đều không có đãi ngộ, thế mà xuất hiện tại một cái nhân tộc trên thân. Không biết A Đột làm cảm tưởng gì. A Đột trong lòng rất phức tạp, có khiếp sợ, hoảng sợ, cũng có khó chịu, bi thương. Các loại phức tạp cảm xúc đan vào một chỗ, để hắn có loại không nói ra được đau thương. Tại sao lại xuất hiện trường hợp này? Hắn hận không thể thay vào đó. Giống một tiếng hổ gầm, giống con mèo đồng dạng Hổ Dữ nhảy lên một cái, tái hiện bách thú chi vương uy phong. Tại trên không xoay quanh lã bố nhảy nhót tương bừng sau một lúc, hắn hướng về đồ đằng trụ chạy đi. Trên nửa đường, nó quay đầu sâu sắc nhìn thoáng qua lã bố, hổ trong đồng tử lóe ra ý vị không rõ rực rỡ, quay đầu nhảy lên trở lại đồ đằng trụ bên trên. Lã bố nhìn qua đồ đằng trụ bên trên, như sau núi hổ tư thái Hổ Dữ, trong mắt lóe ra rực rỡ. Cái này giống như thần tích một màn khiếp sợ toàn trường. Từng cái ngu ngơ tại nguyên chỗ, trong đầu hiện lên vẫn là vừa rồi một màn, nửa ngày đều chưa có lấy lại tinh thần đến. Chương 464, liên quan đến trọng đại, kinh hai đến chết lặng Toái Nha. Chương 464, liên quan đến trọng đại, kinh hai đến chết lặng Toái Nha. Là đêm. Hỏa xà xoay tròn chập chờn, đống lửa trong gió nhảy múa. A Đột một mình ngốc ngồi ở một bên, hai tay ôm lấy bắp chân, cái cầm đặt ở trên đầu gối, si ngốc nhìn qua, trong con mắt phản chiếu đống lửa nhảy múa dáng người. Ánh lửa chiếu sáng lên mặt của hắn. Bên cạnh, Cáp Lý có chút lo âu nhìn xem hắn. A Đột bảo trì hiện trạng đã rất lâu rồi, từ ban ngày thấy được đồ đằng thú đối lã bố thân mật phía sau, hắn tình trạng liền thay đổi đến có chút không đúng. Hoàn toàn không có Hổ Thị đồ đằng trụ trọng lập vui sướng, cũng không có bộ lạc chính là sẽ được đến xây dựng lại mừng rỡ. Cả người phảng phất giống như mất hồn đồng dạng, hốt hoảng, ngơ ngơ ngác ngác. Cáp Lý không biết nên nói thế nào, ba ngày một màn để hắn hồi tưởng lại cũng cảm thấy bất khả tư nghị. Hắn có thể tưởng tượng A Đột khó chịu, lại không cách nào thân đồng cảm chịu, tới tổng tình cảm. Đừng lo lắng, để chính hắn chậm rãi. Toái Nha đi tới, vỗ vỗ Cáp Lý bả vai. Cáp Lý gật gật đầu, trong mắt lo lắng cũng không tiêu tán. Hắn cùng A Đột là đồng sinh cộng tử chí hữu. Toái Nha liếc nhìn A Đột, nhẹ nhàng lắc đầu, quay người rời đi. Lại trái lại lã bố bên kia, hai tay của hắn gối ở sau gáy, ngửa ra sau nằm trên đồng cỏ. Đưa mắt nhìn lên, bầu trời đầy sao. Lấm ta lấm tấm tập hợp tạo thành một đầu ngân hà, là đen đêm tăng thêm thần bí mị hoặc. Xinh đẹp mỹ lệ lại tràn đầy thần bí. Hắn con ngươi quyết tán, mà không hề cảm xúc, cảm thấy suy nghĩ cũng là chuyện ban ngày. Đồ đằng thú thân mật hành động, cảm giác mười phần huyền diệu, tuyệt không thể tả. Mơ hồ trong đó, hắn có thể cảm nhận được cảnh giới bừng lòng. Hắn suy đoán, có lẽ là cùng trên người mình hình xăm có quan hệ. Mọi người đều biết, Nam Man lực lượng nguồn gốc từ đồ đằng trụ, mà lã bố tại bên bờ sinh tử bồi hồi lúc, hấp thu đồ đằng thủy tinh lực lượng. Thậm chí trên thân còn sinh trưởng ra như Nam Man đồng dạng đồ đằng hình xăm. Bởi vậy, hắn phỏng đoán cũng không phải là không thành lập, hoặc là nói, chính là chính xác. Trăm ngàn năm qua, lã bố là cái thứ nhất hấp thụ đồ đằng thủy tinh lực lượng tấn thăng đệ ngũ cảnh. Tình huống này quá đặc thù, nếu như đem tin tức này đưa về đại tống, sợ rằng sẽ dẫn phát một cuộc chiến tranh. Uy, lã bố. Bên hai đột nhiên âm thanh để lã bố con người tập trung, quay đầu nhìn. Liền thấy Toái Nha đã ngồi xuống. Ân. Lã bố phát ra nghi ngờ giọng núi. Ban ngày cảnh tượng, dù là Toái Nha vị này kiến thức rộng rãi, kinh nghiệm phong phú độc hành giả cũng thất thần. Thân là Nam Man nhất tộc, hắn chưa bao giờ thấy qua, nghe qua thuộc về Nam Man nhất tộc đồ đằng thú sẽ đối một cái nhân tộc thân mật như vậy. Suy nghĩ một chút, hắn mới mở miệng, ta rất hiếu kỳ, vì sao cái kia đồ đằng thú sẽ đối ngươi thân mật như vậy? Thật giống như ngươi là một cái hất lên da người ma tử. Toái Nha tò mò nhìn lã bố, nội tâm có chút cấp bách muốn biết đáp án. Bất luận là người vẫn là Nam Man, đối mới lạ không biết sự tình luôn là bảo trì tốt kỳ, muốn tìm tòi hư thực. Ban ngày tình cảnh dẫn ra hắn tâm, để trong lòng của hắn ngứa một chút, không tìm hiểu ngọn ngành, đi ngủ đều ngủ không được. Lã bố không có trả lời vấn đề của hắn, hỏi lại hắn, ngươi cùng Tô Võ Quân là quan hệ như thế nào? Toái Nha không có cảm thấy kinh ngạc, hắn cũng học lã bố nằm xuống, hai tay gối ở sau gáy. Chỉ là hắn hình thể thực sự là khổng lồ, so lã bố lớn mấy lần. Xem ra lão Dương đều nói cho ngươi biết, ta cũng coi là Tô Võ Quân một phần tử. Hắn quay đầu nhìn hướng lã bố, ta gặp qua vị kia đại nhân. Lã bố viền mắt hơi mở, ngươi gặp qua Thiết Quan Vương. Toái Nha khẽ mỉm cười, không cần nói cũng biết. Lã bố đối trong truyền thuyết Thiết Quan Vương Tô Thức rất hiếu kỳ, hắn cũng không có ít tại sư phụ trong miệng nghe qua. Thiết Quan Vương Tô Thức, Tiêu Giao Vương Lý Thanh Chiếu, Trấn Nam Hầu Tân Khí Tật, còn có Tinh Trung Báo Quốc Võ Mục Hầu Nhạc Phi chờ. Tại sư phụ mưa dầm thấm đất bên dưới, hắn đối Tô Thức là có một tầng phổ tổ son. hắn cũng muốn gặp một lần vị này bị sư phụ như vậy tôn sùng đại nhân vật. Có thể biết rõ vị kia đại nhân, Thoái Nha không có nói sai. Hắn là Dương Dũng giới thiệu, cơ bản nhất tín nhiệm vẫn là có. Đã như vậy, vừa vặn La Bố đối tự thân tình huống cũng rất nghi hoặc. Tại Thoái Nha ánh mắt nhìn kỹ, La Bố cởi xuống áo ngoài của mình, lộ ra cường tráng khôi ngô nửa người trên. Bá. Thoái Nha đông nhiên ngồi dậy, trừng lên nhìn chằm chằm La Bố nửa thân trên ở trần, đầy mắt kinh hãi. La Bố trần trụi trên da lại có độc thuộc về Nam Man nhất tộc đồ đằng hình xăm. Cái này sao có thể? Cái này sao có thể? Thoái Nha bị cả kinh vô ý thức nói nhỏ, đầy mắt kinh hãi, nhất thời lại thất thần. La Bố cúi đầu liếc nhìn trên người mình hình xăm, thuận thế đưa tay, lại nhìn về phía cánh tay. Trên người ta hình xăm là Hổ Thị bộ lạc đồ đằng hình xăm, có lẽ đây chính là vì cái gì đồ đằng thú, vì cái gì cùng ta thân mật nguyên nhân. La Bố nhìn chăm chú trên người mình hình xăm, trong bất chi bất giác, hình xăm càng ngày càng rồng bay phượng múa, trên lồng ngực giữ tận đầu hổ như ẩn như hiện. Cái này, cái này, cái này sao có thể? Thoái Nha nói nhỏ. Một màn này phá vỡ hắn vốn có thế giới quan, ầm vang sụp đổ. Nhất tộc vậy mà có thể nắm giữ Nam Man lực lượng, đây là một cái vô cùng đáng sợ tín hiệu. Thoái Nha tựa hồ nghĩ đến cái gì, hắn nuốt nước miếng một cái, cấp tốc tập trung ý chí, trịnh trọng nhìn xem La Bố, ngựa khí đặc biệt nghiêm túc. La Bố, trên người ngươi đồ đằng hình xăm là thế nào xuất hiện? Ngọn nguồn ngươi cho ta nói một cái, chuyện này liên quan đến trọng đại. La Bố gật đầu, đem đầu đuôi chuyện này kỹ càng báo cho Thoái Nha. Biết được La Bố đệ tứ cảnh lúc liền chém giết một tôn đệ ngũ cảnh màn vương, hắn cả kinh một trái tim đều hơi choáng. La Bố khoa trương sức chiến đấu, trước lúc này Dương Dũng liền nói cho hắn, có thể kém xa hiện tại La Bố chính miệng nói sự tình. Đệ tứ cảnh cùng đệ ngũ cảnh khoảng cách, thế mà bị La Bố khoa trương sức chiến đấu cứ thế mà lấp đầy. Tiếp lấy, chính là La Bố sắp chết, A Đột lấy ra đồ đằng thủy tinh cứu La Bố sự tình. Biết được La Bố thế mà tại sắp chết dưới trạng thái đột phá, hơn nữa còn là lấy đồ đằng thủy tinh lực lượng đến đột phá, Thoái Nha đã chết lặng. Từ xưa đến nay, hắn chưa từng nghe qua có giống La Bố dạng này mãng người. Trọng yếu nhất thế mà bị hắn thành công, thậm chí đem độc thuộc về Nam Man lực lượng ăn cắp, trở thành từ xưa đến nay cái thứ nhất nắm giữ đồ đằng lực lượng nhân tộc. Tại Thoái Nha hỏi thăm bên trong, La Bố cũng đem đồ đằng hình xăm cảm thụ từng cái báo cho. Cuối cùng, Thoái Nha hít sâu một hơi, đã sớm bị kinh hãi đến chết lặng một trái tim, hung hăng run lên. Sự tình thật lớn rồi. La Bố trên thân phát sinh sự tình, nếu như bị bại lộ đi ra ngoài, Thoái Nha không dám tưởng tượng sẽ phát sinh chuyện kinh khủng gì. Người rất ở giữa có thể sẽ buộc phát một tràng mãnh liệt chiến tranh. Chuyện này bất luận là đối nhân tộc vẫn là Nam Man đến nói, đều vô cùng trọng đại. Thoái Nha hít sâu một hơi, cưỡng ép kiềm chế lại nội tâm, "La Bố, ngươi trước mặc quần áo vào." La Bố mặc xong quần áo, liền nghe Thoái Nha vô cùng trịnh trọng nghiêm túc nói, "Trên người ngươi phát sinh sự tình, tuyệt đối không cần nói cho bất luận kẻ nào, hoặc là ma tử." La Bố sắc mặt cũng đi theo thay đổi đến nghiêm trọng. "Chuyện này liên quan đến sự tình quá lớn, ngươi phải tránh ngàn vạn không thể nói cho bất luận kẻ nào." La Bố gật đầu, từ Thoái Nha trịnh trọng vẻ mặt nghiêm túc bên trong, nhìn ra chuyện này tính nghiêm trọng. Thoái Nha để La Bố không được lộ ra, mà tại bên kia, biết chuyện này Vương Bách Huyền cuối cùng tại một bản cổ tịch bên trong tìm đến một chút manh mối. Chương 465, Thượng Cổ Nam Man. Chương 465, Thượng Cổ Nam Man. Đại Tống, Biện Kinh. Từ Lục Dương Thư Viện rời đi phía sau, Vương Bách Huyền liền trực tiếp hướng Biện Kinh mà đi. Tại Lục Dương Thư Viện, hắn cũng không tìm đến mình muốn nội dung. Vương Bách Huyền lâu dài thân ở đạo quan, bằng hữu cũng không nhiều. Liên Lục Dương Thư Viện đều không thể tìm tới hữu dụng nội dung. Tại hắn người mạch bên trong, có thể cũng liền chỉ có thân ở Biện Kinh Dương gia, có thể có cơ hội tìm tới muốn. Dương gia, chính là Đại Tống binh đạo thế gia. Nhậm chức gia chủ Dương Vô Địch chính là theo Tống đế đánh thiên hạ nhóm đầu tiên lão nhân. Vương Bách Huyền cũng là đi thử thời vận, nói không chừng mèo mù gặp cá rán, đụng đại vận nha. Kết quả, thật đúng là để Vương Bách Huyền đụng phải. Vương Bách Huyền thăm hỏi Dương gia, nhàn phú ở nhà xà thái quân đích thân nên đón. Biết được Vương Bách Huyền ý đồ đến phía sau, nàng không có cự tuyệt. Dương gia tàng thư các, tùy ý hắn lật xem. Vương Bách Huyền dùng mấy ngày, cuối cùng tại một bản không hoàn chỉnh trong cổ tịch, tìm tới liên quan tới Nam Man lực lượng cội nguồn, đồ đằng thủy tinh một ít nội dung. Nam Man đồ đằng thủy tinh, nguồn gốc từ đồng tộc huyết nhục tế hiến. Thế nhưng tại Vương Bách Huyền xem ra, càng giống là một loại nguồn gốc từ chúng sinh tín ngưỡng lực lượng. Huyết nhục tế hiến vẹn vẹn chiếm cứ một bộ phận. Trước có đồ đằng thú, mới có đồ đằng thủy tinh, lại có đồ đằng trụ. Mà đồ đằng thú thì là tại Nam Man nguyện lực bên dưới sinh ra. Ban đầu Nam Man cũng không có cái gọi là đồ đằng trụ. Bọn họ dùng máu tươi của địch nhân phối hợp bên trên không biết tên thuốc màu, ở trên người vẽ các loại hình xăm. Bọn họ tin tưởng vững chắc, dùng máu tươi của địch nhân vẽ ở trên người hình xăm, có thể mang cho bọn hắn không sợ lực lượng. Theo thời gian trôi qua, nguyện lực tăng lên, lại thêm huyết nhục tế hiến, đồ đằng thủy tinh bởi vậy sinh ra. Bọn họ phát hiện, đồ đằng thủy tinh sẽ hấp thụ địch nhân huyết nhục, cuối cùng sẽ mọc ra một cái to lớn cây cột, mà cây cột bên trên thế mà xuất hiện bọn họ khắc dấu ở trên người hình xăm. Theo thời gian trôi qua, dần dần tạo thành Nam Man đặc hữu văn hóa cùng hệ thống sức mạnh. Mà đồ đằng thủy tinh tạo thành đồ đằng trụ cũng đã trở thành một cái bộ lạc thứ trọng yếu nhất. Phía sau lại phát hiện, làm đồ đằng trụ bị hủy diệt, đồ đằng thủy tinh bị đoạt phía sau, bộ lạc liền sẽ mất đi lực lượng cội nguồn. Vì vậy, một cái vốn có quan niệm tạo thành, đồ đằng thủy tinh tại, bộ lạc liền tại, đồ đằng thủy tinh không tại, bộ lạc thì vong. Đến mức từ phát hiện đồ đằng thủy tinh, lại đến tạo thành đặc hữu hệ thống sức mạnh, ở trong đó trải qua bao nhiêu năm tháng, cổ tịch bên trên cũng không có ghi chép. Đây là một bản không hoàn chỉnh bản độc nhất, miêu tả một ít liên quan tới thượng cổ Nam Man sự tình. Liên quan tới vì sao La Bố trên thân sẽ lớn lên ra đồ đằng hình xăm chuyện này, cổ tịch bên trên mặc dù không có ghi chép, thế nhưng tại sau khi xem xong, Vương Bách Huyền trong lòng nhiều hơn rất nhiều phỏng đoán. Vương Bách Huyền lật xem vô số cổ tịch, không có bất kỳ cái gì một bản cổ tịch bên trên ghi chép cùng loại với lã bố loại này sự tình. Lã bố trên thân phát sinh sự tình, từ xưa đến nay không người kinh lịch, hắn là cái thứ nhất thân có nam man lực lượng nhân tộc. Bất quá, tại nhìn liên quan tới thượng cổ nam man cổ tịch phía sau, trong lòng xuất hiện suy đoán, để Vương Bách Huyền tạm thời đối lã bố tình huống thiếu lo lắng. Liên hiện nay xem ra, hắn loại tình huống kia tựa hồ đồng thời không có cái gì nguy hại. Vương Bách Huyền thời khắc chú ý lã bố trạng thái, lã bố trạng thái cũng một mực bảo trì ổn định. Cái này để hắn yên tâm không ít. Làm xong chính sự, Sa Thái Quân nhiệt tình chiêu đãi Vương Bách Huyền, cùng hắn nói đến liên quan tới Quách gia cùng Dương Tông Bảo sự tình. Vừa nhắc tới hai đứa bé kia, Sa Thái Quân liền cảm khái, đặc biệt là đề cập Quách gia, nàng bùi ngùi mãi thôi. Không nghĩ tới, ngắn ngủi mấy năm công phu, Quách gia thế mà có thể trưởng thành đến mức này, quả thực chính là trời sinh binh đạo thánh thể. Phóng nhãn toàn bộ đại tống quân giới, liền không có một cái không biết Quách gia đại tống quân thần danh hiệu. Đại tống quân thần cái danh hiệu này, đã tại đại tống quân giới bên trong nghe tiếng xa gần. Sa Thái Quân cho Vương Bách Huyền nói chân yêu quan sự tình, cùng với phía sau phát sinh ở Bắc Cương sự tình. Trấn yêu quan sự tình, lần trước Quách gia trở về ngược lại là cho Vương Bách Huyền nói qua, nhưng Bắc Cương phát sinh sự tình hắn còn thật không biết. Tại Sa Thái Quân nhiệt tình chiêu đãi bên dưới, tìm tới vật mình muốn phía sau, Vương Bách Huyền cáo từ rời đi. Biệt kinh, xem như đại tống hoàn thành, dưới chân thiên tử là toàn bộ đại tống phồn hoa nhất địa phương. Uy, Vương Bách Huyền, tiếp xuống ngươi chuẩn bị đi chỗ nào? Nói chuyện chính là một tuấn mỹ công tử ca. Nàng chính là từ Lục Dương thư viện rời đi, mặt dày mày dạn đi theo Vương Bách Huyền Tô Tiêu. Về nhà. Vương Bách Huyền trở về câu. Về nhà. Nhà ngươi ở đâu a? Đúng, ta còn không biết ngươi là chỗ nào người đâu. Tô Tiêu hiếu kỳ hỏi. Vương Bách Huyền hơi có chút bất đắc dĩ liếc nàng một cái. Cùng nhau đi tới, nàng là thật nhiều. Làm Vương Bách Huyền rất là đau đầu, hắn liền không rõ, cái này nữ giả nam trang nha đầu lời nói làm sao nhiều như thế. Bất luận là chuyện gì, nàng đều có thể cho Vương Bách Huyền nói ra một đồng lớn. Uy, ngươi tại sao không nói chuyện? Bản công tử đây là tại quan tâm ngươi. Tô Tiêu trong tay quả xếp vỗ tay. Vương Bách Huyền bất đắc dĩ, không trả lời nàng, nàng có thể một mực ở bên thai liều díu. Thậm chí cùng nhau đi tới, một số thời khắc Vương Bách Huyền sẽ nhận đến người qua đường ánh mắt quái dị. Vương Bách Huyền minh bạch mắt của bọn hắn thần là ý nghĩa gì, làm cho hắn đau cả đầu. Tại Xuyên Bảo Trấn bên ngoài, Vương Bách Huyền trả lời. Xuyên Bảo Trấn A, ta biết, tại Thiên Nam Phủ Cung Châu Hạ Hạc, là man tử lên phía Bắc Đạo thứ nhất phòng tuyến. Tô Tiêu chậm rãi mà nói. Vương Bách Huyền không để ý đến nàng. Tô Tiêu chưa bao giờ nhắc tới qua gia thế của nàng, nhưng cùng nhau đi tới, học thức của nàng ngôn luận để Vương Bách Huyền kinh ngạc. Từ biểu hiện của nàng nhìn ra được, gia thế của nàng không đơn giản, mà còn rất thụ trong nhà thích. Nếu không nàng một nữ tử, sẽ không có như vậy bác học thức, cũng sẽ không đúc thành nàng dạng này tính cách. Nhí nha nhí nhảnh bên trong lộ ra hòa bát. Bên cạnh Tuân Lục yên lặng đi theo, ngồi tại trên lưng ngựa trong tay hắn nâng một cuốn sách. Hắn tử không tham dự sư phụ cùng Tô Tiêu chủ đề. Từ văn mạch ngưng tụ phía sau, hắn liền đắm chìm tại mênh mông biển sách bên trong, vô cùng tham lam hấp thu các loại tri thức. Mỗi lần cảm nhận được văn mạch bị tràn đầy cảm giác, hắn liền vui vẻ, tùy tâm vui sướng. Hắn cuối cùng thoát khỏi cố định vận mệnh. Hắn cuối cùng có thể tu tập nho đạo. Nghe lấy Tô Tiêu cùng sư phụ âm thanh, Tuân Lục ngẩng đầu, liếc nhìn sư phụ, khóe môi có chút nhếch lên. Vương Bách Huyền gọi lại một cái bán băng đường hồ lô bán hàng rong, muốn một chuỗi băng đường hồ lô. Đến, cầm. Nhìn xem tươi đẹp hồng nhuận băng đường hồ lô, Tuân Lục hơi ngẩn ra, chợt cười tiếp nhận băng đường hồ lô, tạ ơn sư phụ. Vương Bách Huyền khẽ mỉm cười, không quản làm cái gì cũng có một cái độ, đọc sách cũng muốn khổ nhàn kết hợp. Biết, sư phụ. Tuân Lục ôn nhu đáp. Lúc này, một đạo thanh âm vang dội hoành trên bảo. Vương Bách Huyền, ta cũng muốn ăn băng đường hồ lô. Vương Bách Huyền quay đầu, bất đắc dĩ nhìn xem Tô Tiêu. Chính ngươi mua a? Vương Bách Huyền nói. Ta không có tiền, ngươi giúp ta mua, ta cũng muốn ăn. Tô Tiêu kêu to. Chú ý tới bán hàng rong ánh mắt khác thường, Vương Bách Huyền hít một hơi, gạt ra mỉm cười, phiền phức lại đến một chuỗi. Được rồi, khách quan. Cảm ơn a, Vương Bách Huyền. Tô Tiêu mở ra băng đường hồ lô, nhíu mày nói. Vương Bách Huyền mặc kệ nàng, cảm thụ được trong miệng ngọt ngào, Tô Lục mỉm cười nhìn một màn này. Chương 466, nuốt vào đồ đằng thủy tinh. Chương 466, nuốt vào đồ đằng thủy tinh. Vạn Man Sơn, vốn là Vệ Thị Bộ Lạc địa bàn, hiện tại đã chính thức đổi tên là Hộ Thị Bộ Lạc. Làm chống trời Hộ Thị Bộ Lạc đồ đằng trụ thay thế Vệ Thị Bộ Lạc đồ đằng trụ lúc, nơi này liền đã thay đổi triều đại. Lại nói Vệ Thị Bộ Lạc đồ đằng trụ bị Lã Bố đánh nát phía sau, đồ đằng thủy tinh cũng bị hắn thu vào. Vệ Thị Bộ Lạc đồ đằng trụ rất giòn, tại bị đánh nát mấy mắt, mơ hồ có thể thấy được Vệ Thị Bộ Lạc đồ đằng thú xuất hiện. Nó mới xuất hiện, liền bị Hộ Thị Bộ Lạc đồ đằng thú một cái xé nát. Không có sinh ra Man Vương đồ đằng trụ, trên bản chất là rất yếu đuối. Vệ Thị Bộ Lạc đồ đằng thủy tinh cũng so Báo Thị Bộ Lạc cùng Vưu Thị Bộ Lạc đồ đằng thủy tinh muốn nhỏ rất nhiều. Một cái là trứng gà, một cái là đậu nành. Cả hai chênh lệch quá lớn. A Đột đã theo phức tạp cảm xúc bên trong đi ra ngoài, bận rộn Hộ Thị Bộ Lạc xây dựng lại sự tình. Địa bàn có, đồ đằng trụ cũng đứng lên. Tiếp xuống chính là mời chào Hộ Thị Bộ Lạc tộc nhân sự tình. Đây cũng là vì cái gì A Đột cùng cấp lý sẽ đi tập kích mạch khoáng nguyên nhân. Những này nô lệ đều là người tốt nhất cửa ra vào tài nguyên, mà còn bên trong một cái man xoáy đều không có thể tùy tiện loại bỏ bọn họ đã từng hình xăm, ngược lại khắc lên Hộ Thị Bộ Lạc hình xăm, tín ngưỡng Hộ Thị Bộ Lạc. Tại Toái Nha trợ giúp bên dưới, A Đột loay hoay thiên hôn địa ám, thế cho nên quên lãng đồ đằng thú sự tình. Trợ giúp mặt khắc man tử rời đi tín ngưỡng chuyện này Lã Bố giúp không được gì. Hắn phối hợp nghiên cứu đồ đằng thủy tinh. Hiện tại, trên tay hắn có 3 khối đồ đằng thủy tinh. Báo thị bộ lạc, Bưu thị bộ lạc, Phệ thị bộ lạc. La Bố có thể cảm nhận được đồ đằng thủy tinh bên trong ẩn chứa lực lượng, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, không có cách nào hướng dẫn ra cố lực lượng này. Ý Thiên Nam, bị giải cứu nô lệ một trong, cũng là cái thứ nhất nguyện ý rời đi tín ngưỡng man tử. Nhìn xem trên thân hoàn toàn khác biệt hình xăm, Ý Thiên Nam nội tâm cảm khái. Nguyên lai tưởng rằng đời này chỉ có thể làm nô lệ, lại không nghĩ rằng còn có xoay người một ngày. Đối với cái này, hắn đôi A Đột tràn đầy cảm kích. Có thể đường đường chính chính làm một tên dũng sĩ, người nào lại muốn làm một cái tùy thời bị người cầm roi quất nô lệ đâu? Trừ Ý Thiên Nam muốn là bộ lạc man tử bên ngoài, còn có không ít man tử là những bộ lạc khác, bọn họ không muốn sửa đổi tín ngưỡng của mình. Đối với cái này Ý Thiên Nam chủ động xin đi, xung làm thuyết khách khuyên bảo. Không nghĩ tới tại Ý Thiên Nam khuyên bảo, thật đúng là có không ít man tử thay đổi ý nghĩ, cuối cùng gia nhập hộ thị bộ lạc. Ý Liễu Nam biểu hiện bị A Đột nhìn ở trong mắt, đối hắn nhiều hơn mấy phần coi trọng. Loại bỏ vốn có hình xăm, khắc dấu bên trên mới hình xăm, đó cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hổ thị bộ lạc xây dựng lại, còn đang tiếp tục. Ngày hôm đó, La Bố thưởng thức báo thị bộ lạc đồ đằng thủy tinh. Hắn hỏi qua Toái Nha, đồ đằng thủy tinh bên trong ẩn chứa lực lượng làm như thế nào vận dụng. Toái Nha bày tỏ hắn cũng không rõ ràng. Thường thường hủy diệt một cái bộ lạc phía sau, đối phương bộ lạc đồ đằng thủy tinh đều là bị xem như chiến lợi phẩm đồng dạng để đó. Mọi người đều biết đồ đằng thủy tinh bên trong ẩn chứa không nhỏ lực lượng, có thể đến nay đều không có man tử biết làm như thế nào lợi dụng. Dần dần, đồ đằng thủy tinh liền thành một loại chỉ có thể nhìn chiến lợi phẩm. Hiện lộ rõ ràng chính mình bộ lạc cường đại, chỉ có thể bày tỏ khôi phục diệt bao nhiêu bộ lạc ý nghĩa. Lời tuy là nói như vậy, nhưng La Bố cảm thấy không phải vậy. Hắn sắp chết đột phá lúc, có thể tất cả đều là dựa vào đồ đằng thủy tinh lực lượng. La Bố không biết là, A Đột kỳ thật cũng là mèo mù đụng chuột chết mà thôi. Tất nhiên chính mình sắp chết đột phá lúc đều có thể hấp thụ đồ đằng thủy tinh lực lượng, cái kia nhất định có biện pháp nào có thể hướng dẫn ra đồ đằng thủy tinh lực lượng. Chẳng lẽ chỉ có thể sắp chết mới có thể hướng dẫn? La Bố tối tự suy đoán. Ý nghĩ này mới xuất hiện liền bị hắn lắc đầu vung ra trong đầu. Cầm trong tay hắn báo thị bộ lạc đồ đằng thủy tinh, một cái màu vàng, trong suốt long lanh thủy tinh. Đồ đằng thủy tinh rất cứng, La Bố vô luận như thế nào dùng sức đều không thể tổn hại nó. A Đột bận rộn trùng kiến bộ lạc. La Bố thì là vội vàng nghiên cứu đồ đằng thủy tinh, cái này nghiên cứu một chút chính là mấy ngày. Dìm nước, hỏa thiêu, đao chém, các loại phương thức hắn đều thử qua, vẫn như cũ không cách nào động nửa phần. Mãi cho đến hắn lợi dụng thuộc về Nam Man lực lượng. La Bố kỳ tư diệu tưởng, đồ đằng thủy tinh là thuộc về Nam Man, vậy liền dùng Nam Man lực lượng thử một chút. Cái này không thử không sao, thử một lần lập tức dị biến phát sinh. La Bố trên thân hình xăm đỏ lên, nóng lên, ngay sau đó chỉ nghe một tiếng phương xa hư không truyền đến hổ gầm. Một đầu sặc sỡ hổ giữ hư ảnh tại La Bố sau lưng hiện ra. Trong tay hắn báo thị bộ lạc đồ đằng thủy tinh run rẩy lên. Ngay sau đó, liền nghe một tiếng thú vật giống. Một đầu hùng tráng báo thú vật hư ảnh xuất hiện. Một màn này lập tức hấp dẫn tất cả man tử chú ý đây là. La Bố hai mắt sáng lên, quả nhiên là dạng này. Chợt, liền thấy hổ giữ nhào về phía báo thú vật. Hai đầu hình thể khổng lồ hung thú trong lúc nhất thời chiến đấu cùng một chỗ. Cảm thụ được thân thể truyền đến nóng rực, La Bố ánh mắt sáng rực nhìn về phía giữa không trung, ra sức chuyển vận lực lượng. Phanh! Hổ giữ một trường vỗ tại báo thú vật trên đầu. Thân thể cao lớn lập tức bay rất ra ngoài, đập xuống đất lăn lộn. Hổ giữ thừa cơ không buông tha thú vật, mãnh hổ hạ sơn tư thái nhảy xuống. La Bố cúi đầu, trong tay đồ đằng thủy tinh đang điên cuồng run rẩy, tách ra chói mắt rực rỡ. Đây là Toái Nha trừng mắt, khó có thể tin mà nhìn xem một màn này. Đột nhiên xuất hiện một màn để đầu óc hắn có chút chuyển không đến. A Đột cùng Cáp Lý cũng là một mặt ngộp bức, hoàn toàn không hiểu phát sinh thứ gì. La Bố lực lượng liên tục không ngừng ủng hộ hổ dữ, một mình tác chiến báo thú vật xu hướng suy tàn càng rõ ràng, thân thể cao lớn bên trên trải rộng vết thương. Cuối cùng, hổ dữ một trường đưa nó đập tại trên mặt đất, một cái thú trưởng giẫm tại trên đầu nó, túi đầu cắn một cái tại trên cổ của nó, cứ thế mà sẽ xuống một khối tản ra rực rỡ vết đục. Kèm theo báo thú vật nghẹn ngào một tiếng, hổ dữ ngửa đầu phát ra đình thai nhức góc gào thét. Báo hoa thu làm một chút rực rỡ tiêu tán. Cũng trong lúc đó, đồ đằng thủy tinh phát ra chói mắt rực rỡ. Lúc này, khắc dấu tại đồ đằng trụ bên trên hổ dữ sống lại, nhảy xuống, hướng La Bố chạy tới. Nguyên bản hổ dữ hư ảnh cùng nó hợp làm một thể. Nó chạy đến La Bố bên cạnh, to lớn hổ đồng tử nhìn chằm chằm La Bố trong tay đồ đằng thủy tinh. Há mồm lẻ lưỡi, lộ ra tham lam thần sắc. "Ngươi muốn nó?" La Bố hỏi. Nó liền vội vàng gật đầu, giống một con chó đồng dạng, vây quanh La Bố vòng tới vòng lui, cái đuôi không ngừng lay động. Dùng đầu cọ sát La Bố, lấy lòng thần sắc hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Cách đó không xa, thấy được một màn này A Đột lại lần nữa sụp đổ. "Vì cái gì a? Đây không phải là chính mình bộ lạc đồ đằng thú sao? Đây là chính mình bộ lạc cái kia uy vũ đồ đằng thú sao?" Cáp Lý liếc mắt A Đột, gặp hắn một bộ khóc không ra nước mắt dáng dấp, không biết phải an ủi như thế nào. La Bố suy nghĩ một chút, đem đồ đằng thủy tinh ném cho nó. Nó giống cầu tử nhận banh đồng dạng, miệng rộng mở ra, một cái đem đồ đằng thủy tinh nuốt vào trong bụng. Nó lấy lòng cọ sát La Bố, nhưng sau đó xoay người nhảy lên, trở lại đồ đằng trụ, biến thành khắc dấu tượng đá. "Không có." La Bố khẽ giật mình, cái này tựa hồ cùng hắn trong tưởng tượng không giống, á nuốt vào đồ đằng thủy tinh phía sau, biến hóa gì đều không có. Chương 467, bất ngờ xảy ra chuyện. Chương 467, bất ngờ xảy ra chuyện. Tôn kính Dực Sa Hoàng, ta đến từ Thương Lang bộ lạc, lần này trước đến là ngài mang đến một cái tin xấu, ngài dưới trướng dũng sĩ bị một nhân tộc chém giết. Ổ Dìn Thư lặng lặng nghe trước mắt man tử giải thích. Nguyên lai tưởng rằng chỉ là A Bưu làm chết tại cái kia nhân tộc trên tay, không nghĩ tới Thương Lang bộ lạc cùng Tát Sâm bộ lạc cũng có man tử chết ở trên tay hắn, thậm chí Tát Xâm bộ lạc tương lai vương đô chết tại trên tay hắn. Tát Xâm bộ lạc danh hiệu, Ngô Dĩnh thường nghe qua. Đoạn kia đối Nam Man mà nói thuộc về Hắc Ám thời đại, Tát Xâm bộ lạc Già Man Vương có thể thuận lợi sống đến bây giờ, không thể không nói cũng là một loại bản lĩnh. Tát Xâm bộ lạc Già Man Vương uy danh truyền tụng thời điểm, hắn Ngô Dĩnh bất quá mới chỉ là một cái non nớt tuổi trẻ nhỏ man tử. Nghe lên trước mắt cái này đến từ Thương Lang bộ lạc man tử giải thích, Ngô Dĩnh trong mắt nhiều một vẻ nghiêm trọng. Nghe hắn nói về, cái kia nhân tộc bản lĩnh đến gần vô hạn man hoàng cảnh a. Tôn kính Dực Sa Hoàng, ta lần này đại biểu Thương Lang bộ lạc trước đến, hy vọng có thể kết minh, cùng một chỗ tìm ra cái kia nhân tộc, dùng hắn chết mà tế điện các dũng sĩ hy sinh. Đối mặt Dực Sa bộ lạc hoàng giả, Kha Cát không có bởi vì hắn thấp bé mà khinh thường, hành động trong lời nói duy trì tôn kính. Kết minh. Ngô Dĩnh thu lông mày nhíu lại. Là, tôn kính Dực Sa Hoàng, trừ ngài bên ngoài, còn có Tát Xâm bộ buồn cười. Ngô Dĩnh thu một cái đánh gãy hắn. Kha Cát sắc mặt hơi hơi biến hóa, duy trì tôn kính. Liên ngươi Thương Lang bộ lạc cũng xứng cùng bản hoàng kết minh. Làm bản hoàng là cái gì? Ngô Dĩnh thu lạnh hừ một tiếng, đột nhiên xuất thủ. Kha Cát sắc mặt đại biến, còn chưa kịp phản ứng, liền bị Ngô Dĩnh thu một chân đạp tại trên mặt đất. Ngô Dĩnh thu một chân giẫm tại trên đầu của hắn, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Trong ánh mắt đều là khinh thường. Ngươi một Thương Lang bộ lạc tính là thứ gì, đừng nói là ngươi, liền xem như Thương Lang bộ lạc lao già đến cũng phải cho bản hoàng quỳ xuống nói chuyện. Ngô Dĩnh khinh thường nói. Kha Cát sắc mặt khó coi, cũng không dám có bất kỳ lòng phản kháng lý. Hiện tại giẫm tại trên đầu của hắn, chính là đem Vạn Man Sơn 14 bộ lạc biến thành thập tam bộ lạc người bồi táng, Dực Sa bộ lạc hoàng giả, man hoàng cảnh cường đại tồn tại. Chỉ cần hắn nghĩ, Thương Lang bộ lạc không có chút nào sức chống cự, chỉ có thể bị diệt tộc. Vị này chính là Vạn Man Sơn hỗn loạn đầu nguồn, chiến tranh kẻ khai thác. Vạn Man Sơn hiện có hỗn loạn, chiến tranh, toàn bộ do hắn mà ra. Kha Cát duy trì bị dẫm tư thái, lộ ra lấy lòng thần sắc nói, tôn kính Dực Sa hoàng, ngài hiểu lầm, tiểu nhân không phải ý tứ kia, nếu như ngài nghĩ, tiểu nhân có thể làm ngài đợi tớ. Ngô Dĩnh thu liếc mắt, đột nhiên cười một tiếng. Dưới chân một điểm, một lần nữa ngồi trở lại hắn vương tọa. Tiểu tử ngươi có chút ý tứ, đứng lên đi. Ngô Dĩnh thu nói. Kha Cát xiểm cười híp mắt từ dưới đất bò dậy, lúc này liền biểu trung tâm. Hắn quỳ một chân trên đất, bên trái tay trùng điệp đệm bên phải trên ngực, phát ra trầm đủ. Tôn kính Dực Sa hoàng, tiểu nhân đem nghe theo ngài hiệu lệnh, là ngài vượt mọi chông gai, nguyện làm ngài đợi tớ. Thấy được một màn này, Ngô Dĩnh cười lên ha ha. Kha Cát cẩn thận từng ly từng tí cười bồi. Tiểu tử ngươi quả thật có chút ý tứ. Ngô Dĩnh thu nói. Kha Cát xiểm cười híp mắt. Ngươi trước tạm đi, tìm tới nhân tộc hậu chuyện tin cho bản hoàng ngược lại muốn nhìn xem cái kia nhân tộc có hay không có ba đầu sáu tay. Ngô Dĩnh thu nói. Kha Cát trong mắt dâng lên vui mừng, Dực Sa hoàng đích thân xuất thủ, cái kia nhân tộc cho dù có ba đầu sáu tay cũng phải chết. Minh bạch. Tôn kính Dực Sa hoàng. Kha Cát là cười rời đi. Coi hắn rời đi Dực Sa bộ lạc phía sau, nụ cười trên mặt thu lại, tức giận hiện lên. Tên đáng chết. Không phải liền là ỷ vào cảnh giới so ta cao sao? Ngươi tạm chờ ta vào man hoàng chính là tử kỳ của ngươi. Kha Cát chửi bới nói. Hắn trên miệng mặc dù là nói như vậy, kỳ thực trong lòng biết, đời này nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn nói tình cảnh đồng thời sẽ không xuất hiện. Man hoàng cảnh, như thế nào tốt như vậy đột phá? Nếu không, bắt ngát Vạn Man Sơn há lại sẽ chỉ có thập tam bộ lạc. Bất kể nói thế nào, hắn mục đích của chuyến này xem như là đã tới. Tại tiếp nhận liên tiếp tâm linh đả kích phía sau, A Đột chỉ có thể dùng xây dựng lại bộ lạc bận rộn đến chết lặng chính mình. Hắn từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì chính mình cái này hộ thị bộ lạc thiếu chủ, thế mà còn thua kém một cái nhân tộc. Thậm chí đáy lòng của hắn xuất hiện một cái không nên xuất hiện ý nghĩ, lúc trước có lẽ liền không nên cứu La Bố. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, lập tức liền bị hắn bỏ đi. Không có La Bố, hổ thị bộ lạc xây dựng lại còn không biết muốn ngày tháng năm nào đi. Ý nghĩ này bị bỏ đi phía sau, rốt cuộc không có xuất hiện qua. Duy nhất để trong lòng của hắn khó chịu, vẫn là đồ đằng thú. Thoái nha rời đi. Hắn muốn về đến thành, đem La Bố trên thân phát sinh sự tình nói cho Dương Dũng. Việc này liên quan đến trọng đại, hắn nhất định phải đích thân đi một chuyến. Dứt khoát, bộ lạc xây dựng lại cũng kém không nhiều, phương viên trăm dặm không có chúng loại hình bộ lạc. Có La Bố tại, cũng là không có gì đáng lo lắng. Là đêm, La Bố cùng A Đột ngồi tại một đống lửa bên cạnh. A Đột khuôn mặt khổ sở, đem trong lòng phiền muộn nói ra. La Bố trong lúc nhất thời cũng không biết phải an ủi như thế nào hắn. Đồ đằng thú thân cận hắn cũng không biết vì cái gì. La Bố vô vô bờ vai của hắn, không tiếng động an ủi hắn. A Đột ôm đầu gối, nhìn qua đống lửa. Lữ Bố huynh đệ, ta vẫn là đến cảm ơn ngươi, nếu như không có ngươi lời nói, hổ thị bộ lạc không biết lúc nào mới có thể xây dựng lại. A Đột nói xong, hướng La Bố ném đi một cái ánh mắt cảm kích. Ánh lửa chiếu sáng lên hắn nửa bên mặt, phản chiếu chập chờn đống lửa trong mắt, không trộn lẫn một tia giả ý, tràn đầy chân thành. La Bố khẽ mỉm cười, ta đáp ứng ngươi sự tình khẳng định sẽ làm đến, lại nói chúng ta là bằng hữu không phải sao? Đối, chúng ta là bằng hữu. A Đột nhếch miệng, đáy lòng phiền muộn đột nhiên toàn bộ tiêu tán. Ngươi cũng không nên suy nghĩ nhiều chút cái khác, hổ thị bộ lạc thủy chung là thuộc về ngươi bộ lạc, ta cuối cùng chỉ là một ngoại nhân, hiện tại bộ lạc đã xây dựng lại, ta cũng có rời đi ngày đó. La Bố cười nói. Lời này vừa nói ra, A Đột viền mắt hơi mở. Đúng vậy a, La Bố cuối cùng cũng có rời đi một ngày. Mặc dù còn chưa đến ngày đó, có thể hắn nghĩ tới, trong lòng liền không muốn khó chịu. Hắn môi rung rung hai lần, có ý muốn nói cái gì giữ lại, cuối cùng một lời chưa phát, trầm mặc nhìn hướng đống lửa. Hắn cùng La Bố đều biết rõ, cuối cùng có phân biệt một ngày. La Bố không phải man tộc, không có khả năng cả một đời sinh tồn ở Vạn Man Sơn. Hổ thị bộ lạc xây dựng lại, xem như tộc trưởng hắn, cũng không có khả năng lại giống phía trước như thế đi theo lạ bố chạy loạn khắp nơi, trừ phi hắn vứt bỏ bộ lạc. Có thể cái này lại làm sao có thể chứ? Vì bộ lạc xây dựng lại, hắn trả giá bao nhiêu thời gian cùng tinh lực? Hắn đã từng là Hổ Thị bộ lạc thiếu chủ, trên thân gánh vác chính là Hổ Thị bộ lạc hy vọng. Hắn hiện tại là Hổ Thị bộ lạc tộc trưởng, mới gia nhập Hổ Thị bộ lạc các tộc nhân, toàn bộ đều phải theo dựa vào hắn. Đương nhiên, A Đột biểu lộ bỗng nhiên biến đổi, một cỗ khí thế đột ngột từ trên người hắn bộc phát. Lã Bố giật mình, vội nói: "A Đột, làm sao vậy?" A Đột không có trả lời, lộ ra vẻ mặt thống khổ, khí thế trên người như sóng biển một làn sóng tiếp theo một làn sóng, không ngừng hướng bên ngoài đập. Tại Lã Bố ánh mắt nhìn kỹ, A Đột thân thể không bị khống chế trôi lơ lửng. Hai tay của hắn nắm chặt, tứ chi ngửa ra sau, trong miệng phát ra rít lên một tiếng. A. Chương 468, đồ đằng thủy tinh chính xác cách dùng. Chương 468, đồ đằng thủy tinh chính xác cách dùng. A. A Đột tứ chi ngửa ra sau, khí thế trên người đang không ngừng kéo lên. Lã Bố hoàn toàn chẳng biết tại sao lại đột nhiên như vậy. Cái này khẽ động yên tĩnh kinh động đến toàn bộ bộ lạc. Đã cải môn hoán đỉnh man tử bọn họ nhộn nhịp từ trong doanh trướng đi ra, không rõ ràng cho lắm mà nhìn xem một màn này. Lã Bố làm không rõ ràng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm những gì. May mắn lúc này Cáp Lý bước nhanh tới, nói cho hắn nguyên nhân, phương mới thở phào nhẹ nhõm. Không nên gấp, Lữ Bố huynh đệ, A Đột đây là tại đột phá, hắn tại xung kích man vương cảnh. Cáp Lý âm thanh rất lớn. Vây xem một đám man tử toàn bộ đều nghe đến rõ rõ ràng ràng, trên mặt nhộn nhịp lộ ra nét mừng. Tộc trưởng đây là tại xung kích man vương cảnh. Chẳng phải là nói, bọn họ sau này sẽ là cỡ trung bộ lạc. Lã Bố thả lỏng trong lòng, bất quá có một chút nghi hoặc, làm sao sẽ đột nhiên như vậy, không có một chút điểm báo. Cáp Lý nhìn qua A Đột, ngoài miệng nói, ta đã từng tại bộ lạc lúc nhìn thấy qua, A Đột chính là tại xung kích man vương cảnh. Vừa mới nói xong, một tiếng hổ gầm đinh tai nhức óc. Ngay sau đó, một đầu hổ dữ hư ảnh xuất hiện tại A Đột bên cạnh. Nó vây quanh A Đột, không ngừng gào thét gào thét. A Đột trên thân hình xăm giống nung đỏ khối sắt đồng dạng, lại đỏ lại nóng. Đồng nhiên, Lã Bố cảm nhận được thân thể của mình mơ hồ cũng tại nóng lên. Hắn cúi đầu kéo ra y phục lên nhìn, hình xăm đỏ lên, lồng ngực đầu hổ rất sống động. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể chuyển đến khác thường. Lại nhìn về phía A Đột, Lã Bố ánh mắt ngưng lại. Đây không phải là ngoài ý muốn. Kèm theo A Đột thân bên trên truyền đến một trận xương cốt nổ vang âm thanh, hắn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Một cỗ vô hình sóng khí lấy hắn làm trung tâm, triệt để bộc phát ra, man vương khí thế càn quét bốn phương. Một đám man tử cảm nhận được cỗ này mãnh liệt chấn ép, nhộn nhịp một gối quỳ xuống, ánh mắt sáng rực nhìn về phía A Đột. Cáp Lý gắt gao nhìn chằm chằm giữa không trung A Đột. Làm một tiếng sang sảng cười to xuất hiện, hắn nắm chặt nắm đấm hung hăng vung lên, thành. Trận này đột phá sử dụng thời gian cũng không dài, càng giống là hậu tích bạc phát, nước chảy thành sông. A Đột rơi xuống đất, ánh mắt sáng rực. Chúc mừng Ngô Vương. Một đám man tử lớn tiếng kêu gào, thanh thế cuồn cuộn. Lữ Bố huynh đệ, Cáp Lý, ta đột phá. A Đột sang sảng cười to. Chúc mừng A Đột. Cáp Lý ánh mắt hâm mộ bên trong xen lẫn tùy tâm chúc phúc. Chúc mừng. Lã Bố mỉm cười chúc mừng. Hổ Thị bộ lạc có thể xây dựng lại, A Đột bước vào man vương cảnh, song hỉ lâm môn. Lại nhìn về phía một đám một gối quỳ xuống man tử, A Đột trong lòng hào tình vạn trượng. A phụ, A mẫu, các ngươi nhìn thấy sao? Hài Nhi xây lại Hổ Thị bộ lạc, Hài Nhi nhất định sẽ để Hổ Thị bộ lạc thay đổi đến vĩ đại. Hồi tưởng lại đã từng, cái mũi của hắn chua chua, vuốt vuốt cảm thấy chát con mắt. Hắn phất phất tay, ra hiệu tất cả mọi người nên làm cái gì đi làm cái gì. Đống lửa bên cạnh, ánh lửa chiếu chiếu đến một người hai rất. Lữ Bố huynh đệ, cảm ơn ngươi. A Đột đống nhiên nói cảm ơn. Lã Bố vung vung tay, không cần như vậy, ngươi có thể có hiện tại không thể rời đi chính ngươi cố gắng, ta chỉ là tức thời cho ngươi một điểm trợ giúp mà thôi. Lời tuy như vậy, A Đột trong lòng rất rõ ràng, nếu như không có Lã Bố, tuyệt sẽ không có hắn hiện tại. Lữ Bố huynh đệ, ngươi cứ yên tâm, ta A Đột đáp ứng ngươi sự tình nhất định sẽ làm đến. A Đột trịnh trọng nói. Đi, vậy ta chờ ngươi thực hiện lời hứa của ngươi. Lã Bố cười cười. Đơn giản hàn huyên vài câu phía sau, Cáp Lý đem đề tài hướng dẫn tại A Đột đột phá một chuyện bên trên. Cáp Lý rất ghét tị, hai người bọn họ quen biết thời điểm, cảnh giới của hắn liền so A Đột cao. Hiện tại A Đột đều đột phá, hắn còn cắm ở man xoáy cảnh. Cũng không biết ngày tháng năm nào hắn mới có thể đột phá. A vừa nhắc tới chính mình đột phá, A Đột tinh thần tỉnh táo. Hắn về suy nghĩ một chút, vừa rồi ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên liền cảm giác được một cỗ lực lượng từ trong thân thể hiện lên. Cỗ lực lượng này tới rất huyền diệu, tựa như là bị cưỡng ép rót vào, có người ở sau lưng đẩy ta đột phá đồng dạng. Nói xong, hắn quay đầu liếc nhìn đồ đằng trụ vị trí. Cáp Lý ghen tị nói, thật tốt ta, cũng không biết ta lúc nào mới có thể đột phá. Lã Bố cao mày, tinh tế suy tư. A Đột tại đột phá thời điểm, hắn cũng có cảm giác giống nhau, một cỗ lực lượng vô danh hiện lên. Xem ra, đó cũng không phải một cái ngoài ý muốn. Hắn suy tư ngước mắt ở giữa, cùng A Đột đối mặt cùng một chỗ. Hắn tựa hồ bắt lấy một điểm manh mối. A Đột chú ý tới Lã Bố trạng thái, lên tiếng nói, Lữ Bố huynh đệ, ngươi là không là nghĩ đến cái gì? Nghe vậy, Lã Bố ánh mắt sáng lên, ngươi cũng nghĩ đến. Quả nhiên, người thông minh đều có thể từ trong dấu vết tìm tới manh mối, nghĩ đến cùng nhau đi. A Đột gật gật đầu, nhìn về phía đồ đằng trụ. Lã Bố thuận thế cũng nhìn. Là, A Đột đột phá không phải ngoài ý muốn, mà là bởi vì đồ đằng trụ mà lên. Đoạn thời gian trước, Lã Bố đem báo thị bộ lạc đồ đằng thủy tinh đút cho đồ đằng thú. Vì kiểm tra trong lòng phỏng đoán, được đến đồ đằng thủy tinh chính xác cách dùng, Lã Bố tiến hành đồng dạng thí nghiệm. Hắn lấy ra phệ thị bộ lạc viên kiếp như hạt đậu nành đồ đằng thủy tinh. Đồng dạng tự động, tạo thành đồng dạng hình ảnh lại lần nữa trình diễn. Đồ đằng thú lấy lòng tựa như vây quanh Lã Bố xoay quanh. A Đột ở bên cạnh nhìn xem, không quản thấy được bao nhiêu lần, trong lòng đều có chút cảm giác khó chịu. Lã Bố đem đồ đằng thủy tinh ném cho đồ đằng thú. Nó một cái nuốt vào, cọ sát Lã Bố phía sau, xoay người một cái trở lại đồ đằng trụ bên trên. Về sau mấy ngày, chính lúc hướng dẫn bộ lạc kiến thiết, A Đột đột nhiên cảm nhận được cái gì, bước nhanh chạy hướng Lã Bố. Lữ Bố huynh đệ. A Đột ánh mắt sáng rực. Thấy thế, Lã Bố gật đầu, ngươi cũng cảm nhận được. A Đột trùng điệp gật đầu, tháo ra trên thân quần áo, chỉ thấy trên người hắn hình xăm phiếm hồng, giống mặt đỏ bừng bừng đồng dạng, phản chiếu làn da đều đỏ lên. Lã Bố cũng lôi kéo mở chính mình y phục, đồng dạng hình ảnh cũng xuất hiện ở trên người hắn. Quả nhiên, đúng như hắn đoán, A Đột đột phá cũng là bởi vì đồ đằng thú ăn báo thị bộ lạc đồ đằng thủy tinh. Thì ra là thế. Lã Bố hai mắt lóe ánh sáng, rốt cuộc hiểu rõ đồ đằng thủy tinh chính xác cách dùng. Đồ đằng thú thôn vệ những bộ lạc khác đồ đằng thủy tinh có thể lớn mạnh, mà man tử lực lượng tội nguồn vốn là dựa vào đồ đằng trụ được đến lớn mạnh, tự nhiên có sức mạnh phản hồi đến tín ngưỡng man tử trên thân. A Đột lại có chút nghi hoặc, vì cái gì bọn họ không có phản ứng? Lã Bố suy đoán, có lẽ là bởi vì bọn họ mới vào bộ lạc. A Đột gật đầu, có lẽ cái suy đoán này là chính xác. Lã Bố có thể cảm nhận được trong cơ thể dư thừa lực lượng. Mới đột phá đệ ngũ cảnh không bao lâu hắn, tại đồ đằng thú liên tiếp thôn vệ hai cái đồ đằng thủy tinh phía sau, mượn nhờ đồ đằng trụ phản hồi lực lượng, hiện tại đã bước vào khai dương cảnh đệ nhị bộ. Không thể không nói, cái này tốc độ đột phá thật là nghe rợn cả người. Nói ra căn bản liền không có người tin tưởng. Vô số người đau khổ dãy rủa, tìm kiếm đột phá đệ ngũ cảnh thời cơ, cái này một cuốn, có thể chính là cả một đời. Nhưng mà Lã Bố lại tại trong vòng mấy tháng liên tiếp đột phá. Người với người cảnh ngộ, một số thời khắc thật là ngày đêm khác biệt. Nếu để cho những cái kia đau khổ tìm kiếm đột phá mà không được người, biết Lã Bố trường hợp này lời nói, sợ rằng sẽ bị sống sờ sờ tức chết, trước khi chết sẽ còn ngửa mặt lên trời thét dài, thiên đạo bất công, thiên đạo bất công á, vẫn là câu nói kia, nếu như cố gắng hữu dụng, cái này cái thế giới còn muốn thiên tài làm cái gì? Lã Bố, chính là cái kia vạn người không được một thiên tài yêu nghiệt. Chương 469, điều binh lên phía bắc. Chương 469, điều binh lên phía bắc. Kiểm tra ra đồ đằng thủy tinh chính xác cách dùng. Còn có một vấn đề khốn nhiễu Lã Bố. Liên là lúc trước hắn sắp chết đột phá thời điểm, đến tột cùng là thế nào hấp thụ đồ đằng thủy tinh lực lượng. Hắn cầm đồ đằng thủy tinh, nghĩ hết tất cả biện pháp đều không thể tái hiện lúc trước tình cảnh. Chẳng lẽ gần như chỉ ở sắp chết, hoặc là đột phá thời điểm mới có thể hấp thụ. Là giải quyết vấn đề này, cuối cùng một cái vưu thị bộ lạc đồ đằng thủy tinh, không có bị hắn cầm đi đốt đồ đằng thú. Chờ lần sau sắp chết hoặc là đột phá lúc, hắn sẽ tiến hành thử nghiệm. Thực sự là đồ đằng thủy tinh bên trong ẩn chứa lực lượng quá nhiều, đưa cho đồ đằng thú ăn Lã Bố có chút không nỡ. Phản hồi về đến cái kia điểm lực lượng cùng đồ đằng thủy tinh lực lượng so sánh, quả thực chính là tiểu vu gặp đại vu. Nói cho cùng, Lã Bố vẫn là trông mà thèm. Lưu lại cái này cái đồ đằng thủy tinh, về sau nói không chừng còn có thể bị trở thành con bài chưa lật đâu. A Đột thành tiểu man vương cảnh, hổ thị bộ lạc tấn thăng cỡ trung bộ lạc, tại phương viên trăm dặm có năng lực tự vệ nhất định. Lã Bố đáp ứng hắn sự tình làm đến. Tất nhiên hứa hẹn đã hoàn thành, hắn cũng là thời điểm rời đi. Hắn không có khả năng cả một đời ở tại hổ thị bộ lạc. Biết được Lã Bố muốn đi thông tin, A Đột rất không muốn. Vốn là trời sinh sinh tử cựu địch, một người một rất lại sớm đã ở trung thành bằng hữu. Lã Bố cảm tạ A Đột ân cứu mạng, A Đột cảm tạ Lã Bố giúp đỡ bộ lạc xây dựng lại tri ân. Bộ lạc bên ngoài, A Đột nhìn xem Lã Bố, Lữ Bố huynh đệ, lần từ biệt này chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại, ngươi cứ yên tâm, ta sẽ cố gắng lớn mạnh hổ thị bộ lạc, ta đáp ứng ngươi sự tình tuyệt không nuốt lời. Lã Bố cười nói, trước chiếu cố tốt bộ lạc của ngươi, ta chờ ngươi thực hiện lời hứa của ngươi. Yên tâm, gặp lại. Lã Bố ôm quyền, gặp lại. A Đột ôm quyền, điều khiển. Lã Bố hai chân một đập bụng ngựa, điều khiển ngựa nên ngang rời đi. A Đột ngắm nhìn Lã Bố càng lúc càng xa bóng lưng, mãi đến hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, mới khẽ hô thở ra một hơi. Hắn quay người, hỏi bên cạnh Cáp Lý, Cáp Lý, vào hổ thị bộ là sao? Cáp Lý lắc đầu, tính toán, A Đột, ta đều đã man xoáy đỉnh phòng, hiện tại đổi quá đáng tiếc. A Đột không có khuyên nhiều, cùng Cáp Lý sóng vai về bộ lạc. Lại nói, trở lại đế thành vái nha tìm tới Dương Dũng, đem Lã Bố trên thân phát sinh sự tình toàn bộ đều nói cho hắn. Biết được Lã Bố lại có một thân man tộc hình xăm, hơn nữa còn có thể sử dụng man tộc lực lượng phía sau, kinh động như gặp tiên nhân. Việc này can hệ trọng đại, hắn một đô thống còn chưa có tư cách xử lý, lúc này liền hướng Thiết Quan Vương hồi báo. Lã Bố sự tình truyền vào Tô Thức trong thai phía sau, đem hắn cũng cả kinh sửng sốt một chút. Dù hắn đường đường Thiết Quan Vương, đứng tại đại tống đỉnh phong đại nhân vật, cũng chưa từng nghe qua Lã Bố loại này sự tình. Tô Thức là nhân vật bậc nào, chỉ là nghe xong liền minh bạch sự tình tầm quan trọng. Nếu như nhân tộc có thể nắm giữ man tộc lực lượng, sẽ triệt để chuyển đổi người rất ở giữa thân phận, đại tống hiện có cục diện cũng sẽ nên đón một lần nữa sao bài. Ta muốn gặp tiểu tử kia. Tô Thức muốn đích thân cùng Lã Bố gặp mặt nói chuyện. Dương Dung cùng Vái Nha cùng một chỗ, ngựa không dừng vó chạy tới hổ thị bộ lạc. Chạy tới phía sau, lại biết được Lã Bố sớm đã rời đi thông tin. Dương Dũng lòng như lửa đốt, đại nhân muốn gặp Lã Bố lại tìm không được. Hắn lúc này liền đem thủ hạ người toàn bộ vung đi ra, mệnh bọn họ tìm Lã Bố. Vạn Man Sơn to lớn như thế, nếu muốn tìm đến một người, không khác mỏ kim đáy biển. Tại Dương Dũng tìm Lã Bố đồng thời, còn có một đợt man tử đồng dạng đang tìm Lã Bố. Bọn họ chính là Thương Lang bộ lạc cùng Tắt Sơn bộ lạc. Dù cho bọn họ là Vạn Man Sơn thổ dân, nếu muốn ở bát ngát như vậy địa giới tìm tới Lã Bố cũng là khó như lên trời. Mà Lã Bố đâu? Chính một thân một mình điều khiển ngựa hành tẩu tại Đại Thảo Nguyên Bắc Át, căn bản không biết có hai bang khác biệt người chính đang tìm chính mình. Hoàn thành lời hứa của mình, Lã Bố giống một cái bị bay lên chim, không còn có đồ vật gò bó hắn. Hắn điều khiển ngựa ở trên đại thảo nguyên lao nhanh. Trời xanh mây trắng, bay lượn hùng ngưng, mênh mông bát ngát xanh biếc. Tự do khí tức bao khỏa, để Lã Bố trong lòng hào tình bạt trượng. Man tử bọn họ chuẩn bị xong chưa? Các ngươi Lữ Phụng Tiên gia ra tới. Lã Bố ngửa mặt lên trời thét dài. Không có gò bó cùng lo lắng, Lã Bố giống như một đầu ngựa hoang mất cương. Chiến đấu a, giết chóc. Dực Xa bộ lạc. Hôm nay Dực Xa bộ lạc tới một cái nhân tộc, được đến hoàng đích thân tiếp kiến. Vương tọa bên trên, Vô Dinh thừa vẫn là bộ kia lười biếng dáng dấp. Dưới chân Kim Mao sư thú nằm dạp trên mặt đất, nhắm mắt chớp mắt. Tôn kính Dực Xa hoàng đại nhân, tại hạ phụng chủ tử chi mệnh đặc biệt chưa đến, một ít túi chào mong rằng vui vẻ nhận. Nói chuyện là một người mặc áo xám trung niên nam nhân. Hắn tướng mạo thường thường, trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo người đọc sách đặc thủ khí chất. Vô Dinh thừa nhẹ giơ lên mặt mày, liếc mắt hắn đưa tới lễ vật. Thu về ánh mắt, nhiều hứng thú nhìn xem hắn. Dùng các ngươi nhân tộc lời nói đến nói, vô sự không đăng tam bảo điện, nói đi, sau lưng ngươi lão gia hỏa lại cho ngươi tới làm cái gì? Nghe đến chủ tử của mình bị Vô Dinh thừa gọi là lão gia hỏa, trung niên nam nhân cũng không tức giận, khẽ mỉm cười hiển thị rõ người đọc sách phong phạm. Dực Xa hoàng đại nhân, tại hạ lần này chưa đến, là vì lần trước ngài chuyện đã đáp ứng. Trung niên nam nhân nói. Vô Dinh thừa khuỵu tay đặt ở trên tay vị, nâng cầm lên, hướng hờ nói, làm sao? Ngài lần trước chuyện đã đáp ứng, tựa hồ là nửa đường xuất hiện ngoài ý muốn, cũng không có thể đúng hạn thực hiện, dẫn đến chủ tử kế hoạch thất bại. Trung niên nam nhân vừa dứt lời, liền thấy Vô Dinh thừa đôi mắt vừa nhấc, ngưng thần nhìn lại, một cỗ khí thế kinh khủng càn quét ép tới. Ngươi là đang hỏi trách nhiệm bản hoàng? Hừ. Trung niên nam nhân kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt nháy mắt trắng xám, vội vàng giải thích nói, hiểu lầm. Dực Xa hoàng đại nhân hiểu lầm, tại hạ tuyệt không phải ý tứ kia. Hừ. Vô Dinh thừa lạnh hừ một tiếng, thu lại khí thế, như nặng nề như núi cao đè ở trên người cảm giác gáp bách biến mất, hắn lập tức thở dài một hơi, một trái tim như cũ cuồng loạn không chỉ. Dực Xa hoàng uy thế càng ngày càng kinh khủng. Nói đi, lão gia hỏa để ngươi tới làm cái gì? Vô Dinh thừa nói, về Dực Xa hoàng đại nhân, chủ tử hy vọng ngài có thể phái binh lên phía bắc, tốt nhất hủy đi Xuyên Bảo trấn, đánh vào Cùng Châu. Nói xong, tiếng nói của hắn vội vàng nhất chuyển, Dực Xa hoàng đại nhân xin yên tâm, chủ tử là ngài chuẩn bị một phần đại lễ, chỉ đợi ngài đánh vào Cung Châu, đến lúc đó tất nhiên chắp tay dâng lên. Bản hoàng ghét nhất các ngươi nhân tộc những này loẹt loẹt đồ vật. Dực Xa hoàng đạo. Trung niên nam nhân khẽ mỉm cười, chờ đợi câu trả lời của hắn. Điều binh lên phía bắc không phải là không được, nhưng chỉ bằng một câu nói xuông liền nghĩ để bản hoàng đại phí chu trương điều binh lên phía bắc, có phải là có chút quá mức không thực tế? Dực Xa hoàng cười lạnh. Muốn tay không bắt ướp, khó tránh nghĩ đến cũng quá tốt rồi a. Dực Xa hoàng đại nhân hiểu lầm, trừ một ít túi chào bên ngoài, tại hạ tự nhiên còn mang đến thù lao. Trung niên nam nhân khẽ mỉm cười. A. Vô Dinh thu mặt mày vừa nhấc, ngược lại muốn nhìn xem hắn có thể lấy ra cái gì. Biết được Dực Xa hoàng đại nhân tựa hồ yêu quý đồ đằng thủy tinh, chủ tử đặc biệt mệnh tại hạ mang đến hai cái đồ đằng thủy tinh. Trung niên nam nhân nói xong, trong tay xuất hiện hai cái lớn chừng quả trứng gà, trong suốt long lanh đồ đằng thủy tinh. Vô Dinh ánh mắt sáng lên, lập tức hứng thú. Trung niên nam nhân rất có nhãn lực gặp, lập tức cung kính đem đồ đằng thủy tinh trình lên phía trước. Vô Dinh tiếp nhận hai cái đồ đằng thủy tinh, thả tại trong tay thưởng thức. Cảm nhận được đồ đằng thủy tinh bên trong trôi qua lực lượng, hắn nhíu mày, chợt lại giãn ra. Dực Xa hoàng đại nhân, nhỏ tiểu tạ dùng lễ mời ngài vui vẻ nhận, phía sau chủ tử còn vì ngài chuẩn bị một phần đại lễ. Trung niên nam nhân cung kính nói. Ha ha ha, tốt, rất tốt. Vô Dinh thừa cười to. Ngươi lại trở về nói cho ngươi gia chủ, bản hoàng sẽ điều binh lên phía bắc. Tại hạ sẽ tại Cung Châu cung nên Dực Xa hoàng đại nhân đại giá quang lâm. Trung niên nam nhân đưa tay thở dài, cung kính dáng dấp tựa như chó săn. Chương 470, Đại Lương Thiên Tiệp Quân, Quý Long. Chương 470, Đại Lương Thiên Tiệp Quân, Quý Long. Nhân tộc, quả nhiên là một cái ti tiện chủng tộc, sẽ chỉ vụng trộm nội đấu, hoàn toàn không giống chúng ta. Có cái gì bất mãn liền quang minh chính đại đánh Vô Dinh trong miệng thấp giọng nam nhi. Trung niên nam nhân đã rời đi. Hắn thưởng thức trong tay đồ đằng thủy tinh, cúi đầu liếc nhìn. Cái này hai cái đồ đằng thủy tinh hẳn là đã từng bị nhân tộc hủy diệt bộ lạc. Thời gian trôi qua có chút lâu dài, đồ đằng thủy tinh thời gian dài không chiếm được bổ sung, lực lượng sói mòn không ít. Bất quá với hắn mà nói, có chút ít còn hơn không. Hắn hiện tại cần chính là đồ đằng thủy tinh, nếu không hắn cũng sẽ không phát động chiến tranh. Hắn một tay thưởng thức đồ đằng thủy tinh, suy tư nửa ngày mới kêu đến thủ hạ tiến hành phân phó. Dưới trướng liên tiếp mất mạng ba tôn man vương, bị diệt hai cái bộ lạc, chính hắn cũng bị A Mạc gia đại đế cảnh cáo, không cách nào đích thân xuất thủ. Dựa theo tình huống hiện tại đến xem, chiến tuyến bị kéo đến có chút dài, muốn thực hiện trong lòng mình dã vọng, còn phải mượn nhờ ngoại lực. Nghĩ đến đây, Vô Dinh ánh mắt thả tại trong tay hai cái đồ đằng thủy tinh bên trên, đã có người vì chính mình chuẩn bị đại lễ, há có không thu lý lẽ? Vạn Man Sơn có hai tôn đại đế tại, hắn đánh đến bó tay bó chân. Nếu như lên phía bắc, có thể không có cái gì có thể hạn chế tay chân của hắn. Nhanh, nhanh, chờ ta đột phá lúc, chính là thành lập vương đỉnh thời điểm, đến lúc đó ta đem thành lập một cái thuộc về man tộc vương đỉnh. Ta đem dẫn đầu man tộc một lần nữa đoạt lại thuộc về chúng ta địa bàn. Vô Dinh hai mắt cực nóng, chỉ là suy nghĩ một chút một trái tim liền khó mà ức chế cuồng loạn, huyết dịch khắp người sôi trào. Nam Man nhất tộc sẽ tại ta trong tay lại lần nữa vĩ đại. Đại Tống, Từ Thiên Hiểu tiên sinh báo cho Tống đế thiên đạo đem nghiêng, kiếp nạn sắp nổi phía sau, Đại Tống các nơi náo động không chỉ. Trước có Thanh Châu sự kiện, tiếp lấy Trấn Yêu Quan yêu triều, sau có Bắc Cương yêu triều. Đại Tống nội địa cũng là các loại hỗn loạn, yêu ma quỷ quái, tà ma dị quỷ nhộn nhịp hiện lên, các nơi quan phủ loay hoay sức đầu mẹ chán, hoàn toàn ngăn không được. Đại Tống lập quốc đã có mấy chục năm, các nơi mặc dù náo động không chỉ, nhưng trong lúc nhất thời còn không cách nào giao động đại tống căn cơ. Các nơi quan phủ loay hoay sức đầu mẻ chán, cũng không phải là chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mà bất lực, thực sự là các nơi biến cố phát thêm, vận không qua nổi. Ngồi cao biện kinh bệ hạ còn tại, cái này đại tống ngày còn sập không xuống. Xuyên bảo trấn bên ngoài, đạo quan. Từ Vương Bách Huyền rời đi đã có gần 2 tháng. Sư phụ không tại, các sư huynh cũng không có ở đây dưới tình huống, ra cắt lượng cái này tứ sư huynh tự nhiên là xung làm đại sư huynh chức trách. Đạo quan từ trên xuống dưới đều là hắn tại an bài xử lý. Dù là cùng hắn thường xuyên cãi nhau, giống oan gia đồng dạng Chu Du cũng chỉ là ngoài miệng nói thầm vài câu, đối ra cắt lượng an bài sự tình đều sẽ làm đến. Lúc này, trong thư phòng, Chu Du nhìn trước mắt cái này đoàn giống xương mù đồng dạng, đen xì đồ vật, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Người rốt cuộc là thứ gì? Chu Du hỏi. Ta chính là Đại Lương Tiên Tiệm quân thống soái, Quý Long. Giống trời nắng bé con đồng dạng xương mù màu đen, hai viên như hạt đậu lạnh tinh mắt đỏ sinh trưởng ở khói đen bên trong, rất có vài phần đáng yêu cảm giác. Đại Lương Tiên Tiệm quân, Quý Long, chưa từng nghe qua. Chu Du lục soát ký ức, bày tỏ chưa từng nghe nói qua. Tức giận đến Quý Long toàn thân khói đen một trận lúc đích. Cái này đoàn tự xưng Đại Lương Tiên Tiệm quân khói đen, chính là lúc trước Vương Bách Huyền tiện tay nghiền ép, mang về ra hỏa. Vương Bách Huyền nghĩ từ trong miệng hắn hiểu càng nhiều liên quan tới Đại Lương, cùng với đã từng phát sinh ở mảnh này Nam Cương đại địa bên trên sự tình. Vừa bắt đầu hắn đồng thời không phối hợp, bị Vương Bách Huyền nắm phía sau, đem biết rõ sự tình tất cả phun ra. Đem trong bụng hắn mực nước toàn bộ ép khô phía sau, Vương Bách Huyền vốn là tính toán đem hắn cho Dương Diên Thuận đưa đi, về sau dứt khoát suy nghĩ một chút đem hắn phong tỏa tại thư phòng. Kết quả, Vương Bách Huyền mỗi ngày nhàn nhã thời gian trải qua, đem hắn quên mất. Ngay hôm đó, Chu Du vốn là đến quét dọn thư phòng, dưới cơ duyên xảo hợp xúc động Vương Bách Huyền lưu lại phong ấn. Lại thêm Quý Long không biết ngày đêm thẩm thấu, phong ấn một góc yếu kém, bị hắn thừa cơ chạy tới. Bất quá, hắn lúc này suy yếu tới cực điểm, sợ rằng phàm phu tục tử một trường đều có thể đem hắn đập đến trên mặt đất. Vốn định lén lút chạy đi hắn, vừa ra tới liền gặp được Chu Du. Một người một xương mù đoàn mắt lớn trừng mắt nhỏ. Hôn trướng, ngươi thế mà liền Đại Lương Tiên Tiệm quân đều chưa từng nghe qua. Thật là cô lậu quả văn, ngu muội hương giá thôn phu. Quý Long tức giận mắng. Nhớ ngày đó, hắn Đại Lương tại Nam Cương mảnh này địa giới, có thể là số một số hai cường đại quốc gia. Liền xem như những cái kia khát máu hung tàn man tử đều không dám tùy tiện mạo phạm. Mà hắn Quý Long, càng là vang danh thiên hạ đại nhân vật. Chu Du nhìn chằm chằm hắn, đối hắn cái gọi là Đại Lương tới mấy phần hứng thú. "Uy, ngươi nói cho ta một chút trong miệng ngươi Đại Lương thôi." Chu Du nói, "Ta chính là Thiên Tiệm quân thống soái Quý Long là cũng." "Không gọi uy, ngươi cái này không có lễ phép mao đầu tiểu tử." Quý Long tức giận nói. "Được được được, ngươi nói cho ta một chút, để ta nghe một chút ngươi cái này Thiên Tiệm quân thống soái ghê gớm cỡ nào." Chu Du nói. Phẫn nộ Quý Long vừa định quát lớn vài câu, như hạt đậu nảy trước mắt, lập tức kế thượng tâm đầu. Khụ khụ. Hắn thẳng lên đồng thời không tồn tại lồng ngực. Tất nhiên tiểu tử ngươi thành tâm cầu vấn, bản soái liền quá độ thiện tâm cho ngươi nói một chút. Lại nói lúc trước, Nam Cương đại địa cường giả săn sát, ta Đại Lương càng là trong đó người nổi bật, quốc lực cường thịnh, binh cường mã tráng Quý Long cái này một nói, chính là mấy canh giờ. Mãi cho đến bên ngoài thư phòng truyền đến la lên âm thanh, Chu Du mới để cho hắn chỗ tốt, chính mình bước nhanh rời đi. Gặp Chu Du vừa đi, Quý Long tâm tư lập tức sinh động. Quả nhiên là mao đầu tiểu tử, liền một điểm phòng bị đều không có. Quý Long khặc khặc cười nói, hướng cửa sổ lướt tới. Ông hắn đụng đầu vào trên cửa sổ, va chạm phản tác dụng lực để hắn giữa không trung ngược lại bay trở về. Chuyện gì xảy ra? Quý Long nghi hoặc tiến lên, nếm thử mở cửa sổ ra, mới vừa chạm đến cửa sổ, một tầng nhàn nhạt rực rỡ giống hồ quang điện đồng dạng lưu động nhiệt lên. Bản soái cũng không tin. Quý Long không tin tả đống nhiên đụng tới. Ôi! Một tiếng kêu đau, hắn lại lần nữa ngược lại bay trở về, toàn thân khói đen một trận dập dờn. Đáng ghét ta, thật sự là âm hiểm giả hoạt. Thế mà còn lưu có chuẩn bị ở sau. Quý Long tức giận gầm nhẹ. Nửa ngày, hắn bình phục lại phía sau, như hạt đậu nảy con mắt linh lợi chuyển, lập tức lại có một kế. Tất nhiên chính hắn ra không được, vậy liền dụ dỗ vừa rồi tiểu tử kia dẫn hắn đi ra. Tiểu tử kia nhìn xem đần độn, khẳng định rất dễ bị lừa hạ quyết tâm phía sau. Quý Long che giấu, một chút xíu khôi phục chính mình thực lực. Vốn là tàn hồn trạng thái hắn, lại bị phong ấn thời gian dài như vậy, suy yếu tới cực điểm. Bên ngoài thư phòng, Chu Du nghiêng thai dán tại trên cửa phòng, lắng nghe động tĩnh bên trong. A, ta dễ bị lừa. Xem ta như thế nào đùa chơi chết ngươi. Chu Du vui vẻ cười một tiếng, gặp Quý Long không cách nào rời đi thư phòng phía sau, cái này mới quay người rời đi. Trên bàn cơm, Chu Du hai ba miếng đem cơm ăn xong, nói câu ta ăn no đứng dậy liền chạy. Một màn này để ra cắt lượng cảm thấy nghi hoặc, tiểu tử này mỗi lần lúc ăn cơm đều muốn cùng chính mình đại chiến 300 hiệp, ngày hôm nay là đổi tính. Ra cắt lượng nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, như có điều suy nghĩ. Chương 471, Chu Du dị thường chương 471, Chu Du dị thường. Buổi tối, Chu Du lại một người chạy đến thư phòng. Tiểu tử, ngươi đến. Quý Long âm thanh âm u, một bộ tiền bối ngữ khí. Tới. Chu Du gật đầu, tiếp lấy biểu lộ thay đổi đến cấp thiết cùng tò mò, ngươi còn không có nói xong đâu, tiếp tục nói cho ta một chút thôi. Khụ khụ. Quý Long tằng hắng một cái, nghệ tình ngươi như vậy thành tâm phân thượng, bản soái cho ngươi nói một chút cũng không phải không được. Thế nhưng đâu hắn tiếng nói nhất chuyện, cố ý treo chuột dù khẩu vị. Thế nhưng cái gì? Ngươi nói đi, chỉ cần là ta có thể làm được, ta đều giúp ngươi. Chu Du nháy mắt to, trên khuôn mặt tuấn mỹ đầy là đờ thuần. Thấy thế, Quý Long trong lòng đại hỉ, tiểu tử này một bộ không hỏi thế sự bộ dạng, quả nhiên dễ bị lừa. Ta có mấy vấn đề hỏi trước một chút ngươi, ngươi thành thật trả lời ta. Quý Long kiềm chế trong lòng mừng thầm. Ngươi hỏi đi. Chu Du nghiêm túc nói, nơi này là nơi nào?
Đạo quan.
Quý Long trầm mặc, cũng chính là hắn không có miệng, nếu không hiện tại khẳng định run rẩy không ngừng.
Cụ thể một điểm, thuộc về địa phương nào?
Quý Long nói,
Xuyên Bảo Trấn bên ngoài đạo quan, cụ thể ta cũng không biết.
Chu Du một mặt vô tội nói.
Quý Long hít sâu một hơi, không xoắn xuýt vấn đề này, cái kia nam nhân trẻ tuổi là người thế nào của ngươi?
Cái nào nam nhân trẻ tuổi?
Chu Du không hiểu ra sao.
Chính là mang bản xoáy tới nơi này người trẻ tuổi, mặc một thân áo xanh.
Quý Long nói,
a,
ngươi hỏi sư phụ ta a, ngươi nói sớm a.
Chu Du bừng tỉnh đại ngộ,
sư phụ ngươi?
Đúng a, chính là sư phụ ta, cũng là cái này đạo quan chủ nhân.
Chu Du gật đầu,
sư phụ ngươi người đâu?
Quý Long hỏi cái này lời nói lúc, có chút khẩn trương nhìn chằm chằm Chu Du.
Vương Bách Huyền mang cho hắn áp lực rất lớn, hồi tưởng lại lúc trước chính mình tại trên tay hắn không có năng lực phản kháng chút nào, chỉ là suy nghĩ một chút liền không nhịn được đánh dùng mình.
Sư phụ đi ra, đều đi ra thật lâu.
Chu Du trả lời.
Được đến đáp án này, Quý Long lập tức lớn thở dài một hơi.
Quá tốt rồi. Chỉ cần nam nhân kia không tại, hắn muốn chạy trốn ra đi quả thực muốn quá đơn giản.
Gặp khói đen một trận lúc đích, Chu Du hiếu kỳ nói, ngươi thế nào?
Còn có cái gì muốn hỏi sao?
Khu khu, không có.
Hiện tại bản soái liền cho ngươi nói một chút đã từng ta Thiên Tiệm Quân Thần Uy. Quý Long bắt đầu tiến vào chính đề.
Nói nói, gặp Chu Du bị hoàn toàn hấp dẫn phía sau, hắn đột nhiên tăng háng một cái, "Tiểu tử, trong phòng này không khí không quá tốt, ngươi mang bản soái đi ra hít thở không khí à?"
"Không được ai, sư phụ nói qua, thư phòng bất kỳ vật gì cũng không thể cầm đi ra ngoài."
Chu Du lắc đầu, một bộ nghe sư phụ lời nói ngoan ngoãn dáng dấp.
Quý Long tâm một ngạnh, lui mà cầu lần, "Như vậy đi, ngươi mở cửa sổ ra, thấu gió lùa tổng được chưa?"
Chu Du gật đầu, "Đi."
Gặp hắn đứng dậy đi mở cửa sổ ra, Quý Long đi theo phía sau hắn.
Làm cửa sổ mở ra nháy mắt, Quý Long ánh mắt sáng lên, lấy bưng thai không bằng xét đánh thế phóng đi.
Kết quả, phanh một tiếng,
hắn đâm vào một tầng bình chướng vô hình bên trên, cường đại phản xung lực để hắn bay rất ra ngoài, đâm vào trên giá sách.
Chu Du vẻ mặt vô cùng nghi hoặc quay đầu, "Ngươi không sao chứ?"
"T, không có việc gì, không có việc gì."
Quý Long đội bằng nói,
"Bản soái chính là cảm thấy trong này có chút khó chịu đến sợ."
"Tốt, cửa sổ mở ra, ngươi nhanh tiếp lấy tiếp tục cho ta nói a."
Chu Du một lần nữa ngồi trở lại đi.
Quý Long bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục nói tiếp, trong lòng lại tại chửi ầm lên.
Cái này là cái gì thư phòng, thế mà còn có trận pháp bảo vệ.
Xem ra trộm đi là không thể nào, chỉ có thể lắc lư trước mắt tiểu tử chủ động mang chính mình đi ra.
Quý Long cho Chu Du giảng cố sự, đều không phải giả dối, quả thật là hắn lúc trước kinh lịch sự tình.
Chu Du nghe đến mê mẩn, những này có thể là trên sách không có lịch sử.
Thấy hắn như thế mê mẩn, Quý Long đột nhiên tiếng nói một dừng.
"Ai?
Ngươi làm sao không nói?
Ngươi tiếp tục nói a."
Chu Du một mặt cấp thiết.
"Tiểu tử, sư phụ ngươi còn không có cho ngươi nhắc qua ta là tồn tại a?"
Quý Long đột nhiên nói.
Chu Du lắc đầu, không hiểu hắn đột nhiên nói những thứ này làm gì.
Thấy thế, Quý Long hai mắt sáng lên,
tiếp lấy ra vẻ thâm trầm, "Ngươi đừng nhìn bản soái hiện tại là bộ dáng này, toàn bộ là vì gặp phải tiểu nhân hãm hại, tại bản soái sắp thân tử đạo tiêu lúc, may mắn bị sư phụ ngươi cứu."
Gặp Chu Du nháy mắt, một mặt đơn thuần, hắn thẳng hắn một cái, "Bản soái tại chỗ này tu dưỡng lâu dài rồi, còn không biết ngoại giới ra sao phong cảnh, ngươi lại mang bản soái đi ra đi đi." Nhìn không chờ hắn nói cho hết lời, Chu Du đột nhiên mãnh liệt đứng lên, "Gặp,
ta quên tối nay bài tập còn không có làm.
Đại soái, ngày mai ta lại đến."
Nói xong, Chu Du gấp gáp bận rộn sợ bước nhanh rời đi.
Nhìn thấy cửa phòng mở ra nháy mắt, Quý Long giật mình, cấp tốc bay đi.
"Phanh!"
Hắn đụng đầu vào đóng lại trên cửa phòng, đầu váng mắt hoa.
"Đáng ghét,
đáng ghét a."
Quý Long thấp giọng giận mắng.
Cửa phòng, nghe đến bên trong truyền đến tiếng mắng chửi, Chu Du cười thầm, bước nhanh rời đi.
Liên tiếp mấy ngày,
Chu Du mỗi ngày đều thần thần bí bí, dị thường của hắn biểu hiện tự nhiên bị Gia Cát Lượng để ở trong mắt. Vì biết rõ ràng tiểu tử này đang làm cái gì, tại sao khi cơm nước xong, Gia Cát Lượng lén lút đi theo hắn.
Gặp hắn tiến vào thư phòng phía sau, Gia Cát Lượng một mặt buồn bực.
"Công cần tiểu tử này, mỗi ngày tại thư phòng làm cái gì?"
Gia Cát Lượng cẩn thận từng ly từng tí đi tới cửa phòng, đưa lỗ tai đi lên, nghe đến trò chuyện âm thanh.
"Châu tiểu tử, bản soái cũng nói đến không sai biệt lắm, ngươi bây giờ liền mang bản soái đi ra xem một chút đi."
Quý Long gắt gao nhìn chằm chằm Chu Du.
Liên tiếp mấy ngày, mỗi lần hắn để Chu Du dẫn hắn đi ra thời điểm, Chu Du đều là các loại mượn cớ, hoặc chính là đột nhiên có việc chuẩn đi.
Cái này để Quý Long bắt đầu hoài nghi, Chu Du chỉ sợ không phải mặt ngoài nhìn qua đơn thuần như vậy.
"Được a."
Chu Du một cái đáp ứng.
Quý Long trong đầu các loại ý nghĩ lập tức bị kinh hỉ tách ra.
Nguyên lai tiểu tử này thật không có lừa hắn, mấy ngày nay hắn chỉ sợ là thật có sự tình.
"Đi thôi."
Quý Long bay đến Chu Du trên bả vai.
Chu Du gật đầu, đang chuẩn bị rời đi lúc, cửa gian phòng bị đột nhiên đẩy ra.
"Công cần."
Cửa ra vào, nghe đến bên trong động tĩnh, Gia Cát Lượng chỉ sợ Chu Du không biết phân tức, xông ra thai họa, đẩy cửa đi đến.
"Sư minh."
Chu Du sững sờ.
Vừa tiến tới, Gia Cát Lượng lập tức bị Chu Du trên bả vai Quý Long hấp dẫn.
Quý Long gặp cửa phòng mở ra, không nói hai lời liền phóng đi.
Mặc dù không biết hắn là cái thứ gì, nhưng gặp hắn vội vàng muốn rời khỏi, Gia Cát Lượng vô ý thức đưa tay, muốn một phát bắt được hắn.
Quý Long không có thực thể.
Một chảo này, hắn lập tức hóa thành một nắm khói đen, từ khe hở bên trong thoát đi, cấp tốc hướng về ngoài cửa phòng đi.
"Đóng cửa, sư minh."
Chu Du kêu to.
Nhưng mà, Quý Long đã tới gần cửa ra vào.
"Ha ha ha.
Tiểu tử,
và ngươi cũng muốn cùng bản tọa đấu?"
Quý Long cười ha ha.
Ngay sau đó phanh một tiếng,
bình chướng vô hình lưu quang lập lòe, hắn ngược lại bay trở về,
đầu váng mắt hoa. Gặp hắn bị ngăn cản, Gia Cát Lượng lập tức tiến lên đóng cửa lại. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn lại là cái gì? Gia Cát Lượng nhíu mày, nghiêm túc nhìn hướng Chu Du. Chương 472, chơi quá mức. Chương 472, chơi quá mức. Chu Du không có tính toán giấu giếm Gia Cát Lượng ý nghĩ, đem sự tình nói một cách đơn giản khắp. Bên cạnh đâm đến đầu góc choáng váng Quý Long nghe xong, lập tức giận tím mặt. Chết tiệt tiểu tử, ngươi lại dám chơi bản tọa. Hắn tức giận hướng thẳng đến Chu Du phóng đi. Chu Du đưa tay chính là một trường. Quý Long lập tức bị đánh tan thành một nắm khói đen. Ngay sau đó lại lần nữa tụ lại. A, tức chết bản tọa cũng. Không thể làm gì, Quý Long tức giận đến oa oa kêu to. Nghe xong Chu Du giải thích, Gia Cát Lượng ánh mắt đặt ở Quý Long trên thân, mắt lộ ra kinh ngạc. Cái này nho nhỏ một cái đồ chơi, là 500 năm trước Đại Lương một quân thống soái. Bất luận nhìn thế nào, đều không thể đem cái này đồ chơi nhỏ cùng 500 năm trước một quân thống soái quan kết hợp lại. Tiểu tử, ngươi đây là ánh mắt gì? Gia Cát Lượng ánh mắt để hắn Quý Long giận dữ. Bản tọa chính là Đại Lương Thiên Tiệm quân thống soái. Hiện tại, chỉ muốn các ngươi đem bản tọa thả, bản tọa tất nhiên hướng Ngô Vương là hai người các ngươi lấy công, đến lúc đó phong cái hầu tước, ba tước cũng không phải là không thể được. Quý Long ngỡ ngực. Sư Minh, ngươi nói sư phụ trong thư phòng làm sao còn có cái này đồ chơi nhỏ à, thế mà còn là 500 năm trước đồ vật. Chu Du hiếu kỳ nói. Bi bi bi. Cái gì gọi là đồ chơi nhỏ? 500 năm trước đồ vật. Bản tọa chính là Đại Lương Thiên Tiệm quân thống soái, chính là thiên cơ cảnh cường giả. Quý Long phẫn nộ gào thét. Võ đạo đệ thất cảnh, thiên quyền cảnh, bước đầu tiên, thiên cơ cảnh, đệ nhị bộ thiên toàn cảnh, bước thứ ba, thiên xu cảnh, không biết, sư phụ từ trước đến nay không để cập qua, ngươi từ chỗ nào đem hắn tìm ra? Gia Cát Lượng hỏi. Ngày đó ta không phải quét dọn thư phòng nha, sau đó hắn đột nhiên liền xuất hiện. Chu Du nói. Bi bi bi. Bản tọa tại nói với các ngươi lời nói đâu? Tiểu tử. Nghe không được sao? Bị không để ý tới cảm giác để Quý Long vô cùng tức giận, toàn thân khói đen đều đang ngọng ngoại, giống nấu nước sôi đồng dạng. Nhìn dáng vẻ của hắn có lẽ ra không được thư phòng, vẫn là chờ sư phụ trở lại rồi nói à. Gia Cát Lượng nói. Đi. Chu Du gật đầu. Tại sư phụ không có trở về đoạn này trong đó, khuyên bảo mấy tiểu tử kia, không cho bọn họ vào thư phòng. Gia Cát Lượng nói. Chu Du gật đầu. Tốt, sư minh. Và nha 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 nha. Tức chết bản tọa cũng. Các ngươi hai tên tiểu tử khinh người quá đáng. Quý Long tức giận phóng tới hai người bọn họ. Nghĩ hắn đường đường Đại Lương Thiên Tiệm quân thống soái, đã từng cũng là vang danh thiên hạ cường giả, là cao quý thiên cơ cảnh đại lão, hiện tại thế mà bị hai cái tiểu bối như vậy khi dễ. Gia Cát Lượng đưa tay vừa nhấc, Quý Long đâm vào lòng bàn tay, ngược lại là đem chính mình đâm đến đầu góc choáng váng. Gia Cát Lượng thuận thế một tay nắm lấy hắn, cầm tới trước mắt quan sát. Quý Long kịp phản ứng, đã nhìn thấy một gương mặt to xích lại gần, tức giận đến hắn oa oa kêu to, phanh một tiếng hóa thành một đạo khói đen. Thoát ly Gia Cát Lượng trong lòng bàn tay, hắn lại tại khoảng cách chỗ không xa một lần nữa ngưng tụ. Có chút ý tứ. Gia Cát Lượng thấy thế, nam nhi một tiếng. Quý Long đã bị tức giận đến nói không ra lời. Công cần, đi đi ra ngoài trước. Gia Cát Lượng nói. Mắt thấy hai người muốn đi, Quý Long lập tức luống cuống, vội vàng một bên phóng đi một bên kêu to, mang bản tọa đi ra. Bản tọa đem tuyệt kỹ đều truyền thụ cho các ngươi. Gia Cát Lượng cùng Chu Du bước chân dừng lại, liếc mắt nhìn nhau, đều là từ trong mắt đối phương nhìn ra tiêu ý đồng thời quay người, nhiều hứng thú nhìn hướng Quý Long. Gia hỏa này nói hắn là 500 năm trước Đại Lương Tiên Tiệm quân thống soái, trước bất luận cái khác, vẹn vẹn là hắn biết đồ vật liền vượt xa hai người bọn họ biết. Vừa lúc, Gia Cát Lượng đối những vật này cảm thấy rất hứng thú. Ngày bình thường, trừ bình thường tu hành bên ngoài, Gia Cát Lượng thích xem các loại sách, không quản là kỳ nhân dị sự vẫn là thượng cổ nghe đồn, hoặc là lời nói quyển tiểu thuyết, hắn đều có chỗ liên quan. Đối hắn mà nói, nhất làm hắn cảm thấy hứng thú ngược lại là kiến thức của hắn, đây chính là một tòa cỡ lớn thư khô a. Ui ui ui, hai người các ngươi tiểu tử ánh mắt gì? Ta cảnh cáo các ngươi chớ làm loạn a. Quý Long nhìn xem hướng chính mình từng bước tới gần hai người, lập tức hoảng sợ. Hắn đột nhiên hối hận lời mới vừa nói. Thật sự là kỳ quái, tứ sư huynh cùng ngũ sư huynh mấy ngày nay làm sao mỗi ngày dính vào nhau, cảm giác là lạ. Chu Thái gãi đầu một cái. Không biết. Quan Vũ lắc đầu. Thái sử từ nói, Lục sư huynh, ta cảm giác ta tu vi lại tăng tiến, hôm nay chúng ta lại đến. Chu Thái cười ha ha, tới đi, để sư huynh nhìn nhìn người tiến bộ. Hai người nói xong liền hướng diễn võ trường đi đến. Quan Vũ vuốt vuốt bên cạnh Tiểu Triệu Vân đầu, đi, Quan Vũ sư huynh dẫn ngươi đi quan chiến. Tiểu Triệu Vân nu thuận gật đầu. Liên tại bọn hắn hai quan sát diễn võ trường Chu Thái cùng Thái sử từ đối luyện lúc, đột nhiên một tiếng tùy ý cười to vang tận mây xanh. Bốn người đồng thời quay đầu, nhìn hướng thư phòng vị trí. Thanh âm này từ chưa từng nghe qua. Không đối. Bốn người vội vàng hướng thư phòng phương hướng chạy đi. Cũng trong lúc đó, thư phòng bên này, nguyên bản vẫn là nhỏ sương mù đoàn Quý Long lúc này hóa thành một đạo khổng lồ bóng tối, bao phủ toàn bộ thư phòng. Kiệt kiệt kiệt. Bản tọa cuối cùng khôi phục. Các ngươi hai tên tiểu tử tra tấn bản tọa nhiều ngày như vậy, hiện tại cũng có thể đi chết. Bao phủ toàn bộ thư phòng bóng tối âm trầm dọa người. Một há to mồm sinh trưởng ở trong bóng tối, hai viên giống như đèn lồng đỏ con mắt, nhìn qua rất là dọa người. Gia Cát Lượng thầm nghĩ không tốt. Dưới chân lúc này trận pháp hiện rõ. Nơi đây là thư phòng, Chu Du không dám động thủ, sắc mặt lập tức khó coi. Phanh! Cửa thư phòng bị đột nhiên đẩy ra. Vừa vào cửa đã nhìn thấy bao phủ to lớn bóng tối, vội vàng chạy tới Chu Thái đám người nhất thời sức sở. Gia Cát Lượng kinh hãi, dưới chân trận pháp khẽ động, cuống quýt đi bảo vệ bọn họ. Cơ hội tốt. Quý Long ánh mắt sáng lên. Ngủ gật tới đưa cái gối a. Một cơn gió lớn càn quét, một chút khói đen thẩm thấu ra.
Hắn dùng còn sót lại lực lượng ra sức chen đi ra. Coi hắn cảm giác sắp đi ra lúc, ánh mắt quét qua, cuối cùng rơi vào Chuột Du trên thân. Tiểu tử này lại dám đùa nghịch chính mình, nếu là không cho hắn mấy phần dạy dỗ, bản tọa còn biết xấu hổ hay không mặt. Chú ý tới Quý Long ánh mắt, Gia Cát Lượng kinh hô mà ra, "Công cẩn, cẩn thận." Không dám động thủ, Chu Du còn chưa kịp phản ứng, trước mắt liền một đoàn khói đen vọt tới. Tự tìm cái chết. Gia Cát Lượng giận dữ. Dưới chân trận pháp chuyển động, cũng trong lúc đó, Chu Thái gầm thét, cất bước phóng đi, "Yêu nghiệt, sao dám tổn thương sư huynh ta?" Thoáng chốc, thời gian phảng phất bất động. Một cỗ mê mắt cuồng phong gào thét. Bóng đen lóe lên một cái rồi biến mất, tính cả Chu Du thân ảnh cũng theo biến mất. Chu Thái còn chưa chạm đến bóng đen, thư phòng liền đã khôi phục bình tĩnh. Quá nhanh. Từ Gia Cát Lượng kinh hô, đến Quý Long mang đi Chu Du, liền một hơi cũng không dùng đến. Gia Cát Lượng đuổi theo ra đi, bên ngoài sớm đã không có Quý Long cùng Chu Du thân ảnh, chỉ có một câu quanh quẩn trong không khí, "Tiểu tử, cho bản tọa chờ lấy, khi dễ mối thủ, bản tọa ngày sau tất báo." Chết tiệt, bị lừa. Gia Cát Lượng tức giận thầm mắng, nắm chặt nắm đấm. Quý Long nhất khôi phục thêm một điểm pháp lực, căn bản chính là đang hư trương thanh thế. Nếu như chính mình trước thời hạn thi triển kỳ môn độn giáp chân áp, hắn tuyệt đối trốn không thoát. Chu Du cũng sẽ không bị hắn mang đi. Chu Thái bọn họ bước nhanh đi tới Gia Cát Lượng bên cạnh, "Tứ sư minh." Gia Cát Lượng sắc mặt rất khó nhìn, sư đệ tại chính mình dưới mí mắt bị bắt đi, chờ sư phụ trở về hắn không biết nên giải thích thế nào. Lần này là thật chơi quá mức. Chương 473, dân gian tạp kỹ. Chương 473, dân gian tạp kỹ. Không có tòa bị vây ở thư phòng những ngày này, Quý Long là nhìn đến rõ ràng bạch bạch, hai tiểu tử này ép căn bản không hề thả chính mình đi ra tính toán. Bị Chu Du luồng nghịch qua một lần phía sau, hắn sao có thể lại tin tưởng hai tiểu tử này, dù cho biểu hiện lại người vật vô hại, hắn cũng không tin. Dù sao cũng là 500 năm trước vang danh thiên hạ đại năng, hắn thấy rõ ràng, người này à, không quản làm cái gì đều vẫn là đến dựa vào chính mình. Hắn một bên giả vờ như bị chèn ép tức giận, cho hai người bọn họ nói đã từng sự tình. Một bên trong bóng tối khôi phục thực lực. Chớ nhìn hắn chỉ là một tàn hồn, lúc trước nếu như không phải gặp phải Vương Bách Huyền cái này cái đồ biến thái, vừa ra tay trực tiếp nghiền ép hắn, để hắn không có năng lực phản kháng chút nào. Liền xem như gặp phải đồng dạng đệ ngũ cảnh, hắn cũng không chút nào sợ. Một mực ngụy trang chờ đợi, tại thực lực được đến một ít khôi phục phía sau, hắn quả quyết cố làm ra vẻ, sáng tạo rời đi cơ hội. Sự tình phát triển, thật đúng là để hắn tìm tới rời đi cơ hội. Đến mức đùa nghịch qua hắn một lần Chu Du, không báo thù này, hắn có mặt mũi nào tiếp tục lăn lộn tiếp. Rời đi lúc, hắn dùng bèn bèn khôi phục cái kia điểm lực lượng đem hắn ngẫu nhiên chuyển tống ra ngoài. Cái này thuật pháp, chính là hắn bảo mệnh thuật pháp, nếu như không có cái này thuật pháp lời nói, hắn cũng không có khả năng kéo dài hơi tàn đến hôm nay. "Tiểu tử, hy vọng ngươi vận khí thật tốt, đừng bị bản tọa ném tới yêu vực, ma quật đi, kiệt kiệt kiệt." Quý Long thâm trầm cười nói, cuối cùng liếc nhìn đạo quan vị trí, hóa thành một sợi khói đen tiêu tán. "Đạo quan." Gia Cát Lượng có lòng muốn đi tìm Chu Du, không làm gì được biết phương hướng, cũng không có liên hệ phương pháp, lại thêm sư phụ còn chưa trở về, lưu lại các sư đệ tại đạo quan hắn lại không yên tâm. Cuối cùng chỉ có thể nuốt hận coi như thôi. Còn chưa ra giang hồ hắn, lần này kinh lịch cho hắn một cái nặng nghề dạy dỗ. Sư đệ bị bắt, chẳng biết đi đâu. Chu Thái bọn họ không biết phát sinh cái gì, nhưng tận mắt nhìn thấy sư minh bị bóng đen bắt đi, không biết tung tích, bọn họ gấp gáp, bối rối lại mê man. "Các ngươi nên làm cái gì liền đi làm cái gì, tại sư phụ trở về phía trước, mọi người không được xuống núi." Gia Cát Lượng trầm giọng nói. "Sư phụ không tại, Gia Cát Lượng cái này làm sư minh chính là bọn họ chủ tâm cốt." Thứ sư minh Chu Thái lên tiếng. Gia Cát Lượng nhìn, "Ấu Bình, ngươi trước mang các sư đệ đi xuống." Chu Thái có ý muốn nói cái gì, cuối cùng hóa thành gật đầu, dẫn các sư đệ rời đi. Quan Vũ cùng Thái Sử từ hai người lẫn nhau nhìn thấy trong mắt đối phương ngưng trọng cùng lo lắng. Đến mức nhỏ tuổi nhất Triệu Vân, hắn mặc dù không hiểu phát sinh cái gì, nhưng biết Chu Du sư minh không thấy. Trên mặt hắn mất đi ngày thường thiên chân vô tà đủ cười, nhỏ lông mày xít sao nhíu chung một chỗ. "Sư phụ, ngươi ở chỗ nào à?" Chu Du sư minh bị yêu quái bắt đi ra cắt lượng quét mắt một cái thư phòng, trầm mặt không nói một lời, cao mày cùng một chỗ. Lần thứ nhất gặp phải trường hợp này, ngày thường tự xưng là túc trí đam như hắn, trong lúc nhất thời lại không có đầu mối, hoàn toàn không biết nên làm như thế nào mới tốt. "Công cần, nhất định muốn không có việc gì nếu như Chu Du xảy ra chuyện gì lời nói, ra cắt lượng đời này cũng sẽ không tha thứ chính mình." "Bên kia." "Uy, Vương Bách Huyền, có phải là sắp đến a?" Tô Tiêu hỏi. "Không có, còn sớm đây." Vương Bách Huyền trả lời một câu. Hắn hiện tại học thông minh, Tô Tiêu hỏi cái gì liền trả lời cái gì, cũng sẽ không giả vờ như nghe không được, nếu như không trả lời lời nói, nàng có thể ở bên thai nói thầm cả ngày. Loại cảm giác này, thể nghiệm qua một lần Vương Bách Huyền là thật không nghĩ lại thể nghiệm. Tô Tiêu trong tay quạt xếp hất lên, động tác tiêu sái. Cưới tại người cao lớn bên trên, nàng nhìn nó nghiêng hai phía. Nàng mặc dù học thức khá rộng, lại chưa đi vạn lý đường, tận mắt nhìn đến cùng tại trong sách thấy là hai loại hoàn toàn cảm thụ bất đồng. "Vương Bách Huyền, mau nhìn bên kia thật náo nhiệt a, chúng ta đi qua nhìn một chút." Tô Tiêu nói xong, trực tiếp mà đi. Vương Bách Huyền quay đầu nhìn hướng Tuân Lục, vừa lúc Tuân Lục thả ra trong tay sách, ngẩng đầu trông lại. Vương Bách Huyền hơi có chút bất đắc dĩ, "Đi thôi, Văn Nhược, cùng đi nhìn xem." "Tốt, sư phụ." Tuân Lục mỉm cười đáp lại. Tới gần phía sau mới phát hiện, nguyên lai là có đầu đường tạp kỹ. Tạp kỹ, chỉ các loại tạp kỹ, huyền thuật, ca múa chờ biểu diễn. Thì như phun lửa, tuần thú, nuốt đao chờ biểu diễn đều là tạp kỹ. Vây một nắm hỏa diễm từ một trần chuỗi trên thân nam tử trong miệng phun ra mà ra. "Tốt, tốt." Lại tới một cái. Vây xem bách tính vỗ tay reo hò. Dân chúng vây xem chính giữa, có một khối trống trải khu vực, trừ biểu diễn phun lửa nam tử bên ngoài, bên cạnh còn có một người mặc hí khúc quần áo, mang theo thuốc màu vẻ mặt người, từ bên ngoài nhìn vào không ra là nam hay là nữ. Oanh 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 tam liên phun, hỏa diễm một lần so một lần hùng tráng. Tốt. Nhìn đến dân chúng xung quanh cảm xúc tăng vọt, cao giọng reo hò, tiếng vỗ tay giống như là thủy triều liên miên bất tuyệt. Tại cái này giải trí thiếu thốn thế giới, như loại này đầu đường tạp kỹ biểu diễn, đối đại chúng bách tính đến nói, là hiếm có, khó gặp đặc sắc biểu diễn. Nam tử đem cây đuốc trong tay thổi tắt, xoa xoa mồ hôi chán, hai phu thê ta trên đường đi qua nơi này, mượn đắc bảo địa là chư vị dâng lên một tràng biểu diễn, mãi nghệ không dễ, nếu như chư vị cảm thấy biết bao sai, còn mời có tiền nâng cái tiền tràng, không có tiền nâng cái nhân tràng. Hai phu thê ta cảm tạ chư vị. Tốt. Một lần nữa, tất cả mọi người cổ động một chút ta, để bọn họ cho chúng ta lại ra sức biểu diễn mấy cái. Suy tâm thanh ủng hộ, tiếng hoan hô, tiếng huýt sáo hỗn tạp cùng một chỗ. Đặc sắc biểu diễn, luôn là không thiếu khen thưởng, rất nhanh trên mặt đất liền nhiều đầy đất tiền đồng. Khu khu, điên cuồng ngáy mắt, thấy được một màn này, nam tử khắp khuôn mặt là nụ cười. Cảm tạ chư vị. Cảm tạ chư vị. Nam tử ôm quyền không ngừng cảm tạ. Chư vị lại nhìn, phía dưới thê tử ta vì mọi người mang đến một đoạn kịch võ. Theo nam tử vừa mới nói xong, hiện trường bầu không khí lại lần nữa tăng gọn. Chỉ thấy trong tràng, mặt kia đeo thuốc màu vẻ mặt, mặc một bộ diễm lệ áo khoác nữ tử, chân một phen, một cây hồng anh thương lập tức bay lên, bị nàng một cái nắm trong tay. Ê a trong miệng nàng phát ra một tiếng rít, cổ tay lắc lư, hồng anh thương lập tức hóa thành một con du long. Dân chúng nhìn đến tập trung tinh thần. Tô Tiêu ở một bên cũng nhìn mê mẩn. Mặc dù nữ tử trước mắt võ công ở trong mắt nàng không đáng giá nhắc tới, có thể loại này đầu đường tạp kỹ nàng còn chưa bao giờ thấy qua đâu. Tuân Úc cũng thả ra trong tay sách, nhìn đến say sương ngon lành. Đây là hắn lần thứ nhất ra lục dương chấn, đã từng hắn chỗ nào nhìn qua những này biểu diễn A Vương Bách Huyền cũng là nhiều hứng thú nhìn xem. Đừng nhìn cái này tam quyền lưỡng cước là công phu mẹo ba chân, có thể cái này là người khác hạ luyện tam phục, đông luyện ba chín, bao nhiêu năm khổ luyện mới lấy được kết quả. Bao nhiêu người đều còn kiên trì không xuống đâu. Liên tại Vương Bách Huyền nhiều hứng thú quan sát lúc, đông nhiên hơi nhíu mày, cảm giác bị người dòm ngó để hắn quay đầu nhìn. Một bóng người lóe lên biến mất trong đám người. Kỳ quái, ta cái này cái gì cũng không làm, lại bị người nào để mắt tới. Vương Bách Huyền nghi hoặc. Liếc mắt nhìn đến say sưa ngon lành Tô Tiêu cùng Tô Lục, hắn giữ im lặng. Tổng sẽ lộ ra chân ngựa. Chương 474, Tô Tiêu ra thế chương 474, Tô Tiêu ra thế. Văn Lược, ngươi cùng Tô Tiêu tại chỗ này trước nhìn, ta một hồi trở về. Vương Bách Huyền nói. Tô Lục gật gật đầu, biết, sư phụ. Vương Bách Huyền đang muốn rời đi, bị Tô Tiêu gọi lại, Vương Bách Huyền, ngươi muốn đi đâu? Ta có chút sự tình, ngươi trước tại chỗ này nhìn, ta một hồi trở về. Vương Bách Huyền nói. Tô Tiêu nhìn chằm chằm Vương Bách Huyền nhìn qua, thu về ánh mắt, xua tay ra hiệu hắn đi, được được được, ngươi đi đi. Tốt cảm giác bén nhạy. Một người nam tử lưng tựa tường, khẽ hô một hơi. Hắn cẩn thận hồi tưởng, chính mình chỗ nào bại lộ. Tinh tế hồi tưởng phía sau, hắn rất vững tin chính mình ánh mắt chỉ là vừa rơi ở trên người hắn liền bị phát hiện. T. Hắn nhịn không được hít sâu một hơi. Người này cảm giác bén nhạy để hắn kinh ngạc. Đại nhân bàn giao nhiệm vụ, quyết không thể bởi vì hắn mà thất bại. Nam tử thấp giọng lẩm bẩm thời điểm, bên hai đột nhiên truyền đến tiếng hô hoán, dọa đến hắn giật mình. Uy. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái nam nhân hai tay vây quanh, đánh giá chính mình. Tiểu tử, người nào phái ngươi tới? Vương Bách Huyền nhíu nhíu mày. Nam tử kinh hãi, vô ý thức xoay người chạy. Vương Bách Huyền nhìn xem hắn chạy trốn bóng lưng, đưa ngón trỏ ra gãi gãi cái cằm, trong chớp mắt hắn đã biến mất trong tầm mắt. Chạy trốn trên đường, nam tử quay đầu liếc nhìn, thấy đối phương cũng không đuổi theo. Hắn thở dài một hơi, dừng bước lại. Người này đến tột cùng là ai? Lúc nào đến gần, ta lại không có một chút phát giác. Nam tử khiếp sợ. Thực lực không tệ, thế nhưng tại bần đạo trước mặt vẫn là kém chút hòa hợp. Bên hai đột nhiên vang lên âm thanh dọa đến hắn đông nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy vừa rồi nam nhân kia duy trì đồng dạng tư thái, trong mắt đối phương nhiều hứng thú thần sắc để hắn toàn thân run lên. Hắn là người hay là quỷ? Lúc nào xuất hiện? Vì sao không hề có một chút thanh âm? Chính mình thế mà không có chút nào phát giác. Trong lòng lập tức kinh đảo hãi lãng lan lộn. Nói một chút đi, người nào phái ngươi tới? Vương Bách Huyền nói. Nam tử lần này không có lại chạy trốn, ngược lại là hít sâu một hơi, để chính mình chấn định lại. Bộ này biểu hiện để Vương Bách Huyền ánh mắt lóe lên một vẻ tán thưởng. Người sang tại tự biết rõ trốn không thoát liền nên thay cái chiến lược. Nam tử khôi phục lại bình tĩnh phía sau, nhìn hướng Vương Bách Huyền, ta gọi Ưng Hỏa, chuyến này tới cũng không phải là vì ngươi. A. Vương Bách Huyền thấy đối phương bộ này trang phục, cũng không giống là ám đường người. Cho nên mục tiêu của đối phương là Tuân Úc. Vẫn là Tô Tiêu. Cũng chính là Vương Bách Huyền không có từ trên người hắn phát giác được các ý, nếu không cũng sẽ không cùng hắn thật tốt đứng ở chỗ này nói chuyện. Lại nói, từ năm trước Thanh Tịnh đến tốn một chuyến Vương Bách Huyền, bị hung hăng đả kích phía sau, đã thật lâu không có lại đã tới. Từ Thanh Tịnh giúp Vương Bách Huyền che đậy chuyện lần đó phía sau, Vương Bách Huyền liền không có lại cùng ám đường từng có bất kỳ tiếp xúc. Vương Bách Huyền cứ như vậy yên tĩnh mà nhìn xem hắn. Nam tử bị nhìn thấy trong lòng chực nhẹ, hắn biết chính mình nếu là không nói cái nguyên cớ ra tới, sợ rằng hôm nay thật đúng là đi không nổi. Hắn rõ ràng nhận biết đến chính mình cùng trước mắt nam nhân chênh lệch. Vẹn vẹn chỉ là hai lần đối phương lặng yên không tiếng động tiếp cận, không có bị hắn phát hiện, hắn liền biết chính mình cùng đối phương chênh lệch rất lớn. Đối phương không có chủ động xuất thủ, hắn cũng không phải một cái cũng không biết người thú vị. Ta là vì tiểu thư mà đến. Ưng Hỏa đúng sự thực nói. Tiểu thư. Vương Bách Huyền lập tức khóa chặt Tô Tiêu. Một nhóm trong ba người, chỉ có nàng là nữ tính. Tô Tiêu. Vương Bách Huyền có chút hiếu kỳ. Hắn hỏi qua Tô Tiêu, Tô Tiêu mỗi lần đều là pha trò hôm qua, tựa hồ cũng không muốn nói cho Vương Bách Huyền liên quan tới nàng gia cảnh bối cảnh. Một cái có thể cùng Lục Dương thư viện viện trưởng quen biết, đồng thời thân thiết như vậy, gia cảnh của nàng bối cảnh tuyệt không đơn giản. Điểm này, Vương Bách Huyền là đã sớm đoán được, chỉ là không có cụ thể phương hướng. Hiện tại lại xuất hiện một cái tựa hồ là trong nhà nàng phái tới tìm nàng khai dương cảnh võ giả. Cái gì danh môn vọng tộc có thể tiện tay phái ra một cái võ đạo khai dương cảnh a? Cho nên Tô Tiêu là cái nào danh môn vọng tộc? Vương Bách Huyền hỏi. Ưng Hỏa khẽ giật mình, người này thế mà không biết. Cũng đối, hoặc Hứa tiểu thư cũng không nói cho hắn. Ưng Hỏa há mồm, tiểu thư là bi. Vương Bách Huyền, ngươi tại chỗ này làm cái gì? Đột nhiên xuất hiện tiếng nói đánh gậy Ưng Hỏa. Tô Tiêu tay còng sau lưng đi tới, nàng đi đến Vương Bách Huyền trước mặt, đưa lưng về phía Ưng Hỏa. Ưng Hỏa chú ý tới tiểu thư tại cho chính mình điên cuồng địa bộ. Vương Bách Huyền, người này ai vậy? Bằng hữu của ngươi. Tô Tiêu nhìn hướng Ưng Hỏa, tại Vương Bách Huyền không thấy được góc độ, dùng ánh mắt cảnh cáo hắn không nên nói lung tung. Ưng Hỏa trong lòng âm thầm kêu khổ, tiểu thư còn giả không biết, đều đã bị đối mới biết ta Vương Bách Huyền phối hợp với Tô Tiêu diễn kịch, giả vờ chính mình cái gì cũng không biết, ta không quen biết, vừa rồi chú ý tới hắn đang rình coi, đến tìm hắn hỏi một chút. Nhìn hắn bộ dạng này cũng không giống là cái gì người xấu, có phải là ngươi quá nhạy cảm? Tô Tiêu hỏi. Chú ý tới Ưng Hỏa trong bóng tối cho chính mình đưa tới ánh mắt cầu khẩn, Vương Bách Huyền ngầm hiểu, có lẽ là a. Được đến câu trả lời này, Ưng Hỏa lập tức thở dài một hơi. Đi, đừng để ý tới hắn, chúng ta nhanh đi xem biểu diễn, thật rất đặc sắc. Tô Tiêu kéo lên Vương Bách Huyền liền đi. Lúc gần đi, thừa dịp Vương Bách Huyền không có chú ý, nàng quay đầu trừng mắt nhìn Ưng Hỏa, im lặng làm ra hình miệng. Nhìn xem tiểu thư lôi kéo Vương Bách Huyền rời đi, Ưng Hỏa đứng tại chỗ khóc không ra nước mắt. Ta đây là tạo cái gì người ta? Làm sao mà lại lần này là ta a? Ưng Hỏa khóc lớn, tiểu thư tính tình hắn là không một chút nào dám đắc tội, có thể đại nhân an bài sự tình, hắn lại không thể không hoàn thành. Loại này phía trước có sói sau có hổ, bị kẹp ở giữa làm thế nào cũng không được cảm giác, để hắn khó chịu muốn khóc. Đương nhiên, Ưng Hỏa nghĩ đến cái gì, mừng rỡ. Không, không thể nào. Chẳng lẽ tiểu thư coi trọng hắn? T. Không được không được, chuyện này nhất định phải lập tức báo cáo nói cho đại nhân. Khiếp sợ Ưng Hỏa nhìn qua tiểu thư rời đi phương hướng, trong miệng thấp giọng nam nhi, mặc dù ta nhìn không thấu hắn, nhưng là tiểu thư cũng không phải người nào đều có thể xứng với Tô Tiêu lôi kéo Vương Bách Huyền hướng tạm kỹ biểu diễn phương hướng đi đến. Sao ngươi lại tới đây? Vương Bách Huyền hỏi. Còn không phải bản công tử lo lắng ngươi, gặp ngươi nửa ngày cũng chưa trở lại, liền tìm đi qua. Tô Tiêu hất đầu. Gặp Vương Bách Huyền không có lên tiếng, nàng quay đầu nhìn, chú ý tới hắn nhìn chằm chằm chính mình. Trên mặt nàng nóng lên, có chút bối rối nghiêng đầu sang chỗ khác, mang theo một tia hờn dỗi nói, nhìn cái gì? Có người hay không nói qua cho ngươi, nhìn chằm chằm người khác nhìn là rất không lễ phép. Ân. Vương Bách Huyền thu về ánh mắt, thấy nàng cái này dáng dấp, có chút muốn cười. Ân. Tô Tiêu quay đầu xem ra, ân là có ý gì? Ta là đang dạy ngươi. Tính toán, lười của ngươi. Vương Bách Huyền dương lên khỏe môi nhìn đến trên mặt nàng nóng lên, phất tay bại xuống, xài bước đi thẳng về phía trước. Đi mau đến đầu đường biểu diễn địa phương lúc, thấy phía trước đám người một trận ồn ào, nàng cảm thấy nghi hoặc, bước nhanh về phía trước đi. Làm nàng nhìn thấy bị vây vào giữa tình cảnh, bên hai truyền đến chửi rủa tiếng nói lúc, lập tức giận tím mặt. Lan đi, đều cho bản công tử ngậm miệng. Chương 475, Thông Thiên Thẳng. Chương 475, Thông Thiên Thẳng. Tuấn Úc, ngươi tại chỗ này trước nhìn xem, ta đi xem một chút sư phụ ngươi. Tô Tiêu nói. Tuấn Úc gật gật đầu. Trong tràng, mặc trang điểm dày và đậm nữ tử chính đang múa may trường thương. Chư vị, nhà thê chiêu này múa hí kịch làm sao? Nam tử lớn tiếng kêu gào. Tốt. Đùa bỡn tốt. Một lần nữa. Ba 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 tiếng vỗ tay cùng âm thanh ủng hộ nối liền không dứt. Nam tử hướng về bốn phía ôm quyền chắc tay, cảm tạ chư vị hỗ trợ. Đoàn người đều như vậy hỗ trợ, hai phu thê ta tự nhiên sẽ không quét chư vị hưng. Tiếp xuống, ta cho chư vị biểu diễn một cái thông thiên thẳng. Vậy xem mọi người tập trung tinh thần. Nam tử từ trong dương lấy ra một cái dây gai, hắn một bên lý sợi dây, một bên ngoài miệng giải thích, cái này thông thiên thẳng chính là trong nhà của ta tổ truyền thuật pháp, theo gia gia ta nói, cái này sợi dây có thể nối thẳng thần tiên chỗ ở, tự tại bên dưới xuất đạo đến nay, còn chưa hề thi triển qua cái này thuật pháp. Hắn dừng một chút, không biết chư vị có thể nguyện cho ta điểm cổ vũ. Trong lúc nhất thời, tiếng vỗ tay không ngừng, sen lẫn tiền đồng ném tại mặt đất vang lên thanh thúy thanh. Thấy thế, nam tử lòng tràn đầy vui vẻ, hắn thẳng hắng một cái, một tay cầm sợi dây, tất nhiên đoàn người như vậy muốn nhìn, cái kia ta hôm nay liền thử một chút. Tiếp lấy, chỉ thấy nam tử dùng sức đem sợi dây ném lên trời, bước chân biến hóa, tay kết pháp quyết, trong miệng còn đang nhanh chóng nói thầm chú ngữ. Nguyên bản mềm nhũn sợi dây, thế mà thẳng tắp lập tại trên mặt đất. Hoa. Hiện trường một mảnh xôn xao. Sợi dây một mặt xuyên thẳng vân tiêu, thẳng tắp như cây. Một màn này nhìn đến mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tuấn Úc viền mắt hơi mở, hiển nhiên cũng bị kinh ngạc đến. Làm thật thần kỳ, không biết ra sao thuật pháp. Gặp sợi dây lập tốt phía sau, nam tử trên mặt đại hỉ. Cái này dây thường thông hướng bàn đảo viên, đây là một cái tuyệt giai cơ hội tốt. Nghe nói, bàn đảo chính là thần tiên đồ ăn, một viên bàn đảo có thể phản lão hoàn đồng, tăng thọ 1000 năm. Nam tử kinh hỉ kêu lên, dẫn tới người xung quanh một tràng thốt lên. Đại sư, ngươi nhanh hơn đi hái mấy viên xuống a. Có người nhịn không được hô to. Nam tử mặt lộ vẻ khó xử, phàm phu tục tử không có thể tùy tiện đi lên, thượng giới chính là thần tiên chỗ ở, giống như ta như vậy phàm phu tục tử vừa đi lên liền sẽ bị thần tiên chém giết. T. Mọi người hít sâu một hơi. Có người nhịn không được hỏi, vậy nên như thế nào mới có thể đi lên?
nam tử mặt lộ do dự. Có người ồn ào nói, đại sư, ngươi mau nói, đại gia giúp ngươi cùng một châu nghĩ một chút biện pháp, đây chính là trên trời bản đảo a.
Đúng a đúng a.
Đại sư, chúng ta đều muốn nhìn xem bản đảo hình dạng thế nào đâu. Nghe tiếng, nam tử trong mắt hiện lên một vẻ vui mừng. Hắn liên tục do dự phía sau, mới lên tiếng, cái này thông tiên thẳng chỉ có thể tiếp thu hài đồng đi lên, hài đồng chính là thuần dương chi thể, đi lên hái hai cái bản đảo sẽ không bị thần tiên phát hiện. Ở đây nhưng có 7 tuổi phía dưới hài đồng. Nghe vậy, vây xem mọi người nhộn nhịp tả hữu quay đầu đảo mắt, nhu độ tìm tới thích hợp hài tử.
Đại sư,
nơi này
có một đứa bé.
Từng đôi mắt đột nhiên toàn bộ đều tụ tập tại một cái trai trai hài đồng trên thân. Hài đồng sợ về sau rụt rụt.
Cha,
đừng sợ, hài tử. Hài đồng cha bảo vệ hắn. Vị huynh đài này, có thể nguyện để nhà ngươi hài tử bên trên đi một chuyến. Nếu là lấy xuống 2 viên bản đảo, có thể cho ngươi 1 viên. Một viên bản đảo đáng giá ngàn vàng. Nam tử dụ dỗ nói. Hai cha rất hiển nhiên động tâm, mong muốn cái này nối thẳng vần tiêu sợi dây, hắn lại rất lo lắng. Hài tử nhà ta như thế nhỏ, như thế cao hắn không bỏ lên nổi. Hai cha lắc đầu nói. Huynh đài ngươi cứ yên tâm, chỉ cần hài tử song tay nắm lấy sợi dây, ta sẽ chỉ sử dụng pháp thuật tiện hắn đi lên. Nam tử nói. Nghe vậy, hai cha rất động tâm, cúi đầu nhìn một chút chính mình hài tử. Bên cạnh, từng cái tham gia náo nhiệt không chê chuyện lớn bách tính nộn nhịp mở miệng.
Bàn đào a,
một viên đang giá ngàn vàng, phản lao hoàn đồng, tăng thọ ngàn năm. Là ta khẳng định để hài tử nhà ta bên trên. Không muốn do dự lao hình, đại sư đều có nói hay chưa nguy hiểm.
Đúng a, chỉ cần lấy xuống một viên, nhà ngươi lập tức liền giàu sang.
Người xung quanh không ngừng khuyên bảo, tựa như ác ma nói nhỏ đồng dạng, không ngừng mà dụ hoặc lấy hắn.
Cha,
hài tử ngửa đầu, sợ hãi kêu lên.
Vì phú quý, hài cha cắn răng một cái, gật đầu đồng ý hài nhi à, cả nhà phú quý đều ở trên thân thể ngươi, ngươi đừng sợ, đại sư sẽ sử dụng pháp thuật đưa ngươi đi lên, ngươi đi lên phía sau chỉ để ý hái bản đảo, tốt nhất nhiều hái mấy viên.
Hài tử bị nhà mình lão cha đưa đến chính giữa.
Choi choi hài tử cái gì cũng không hiểu, chỉ có thể nghe cha mình lời nói.
Đến, tiểu gia hỏa, song tay nắm lấy sợi dây.
Nam tử nói.
Hài tử nghe lời bắt lấy sợi dây, sợ hãi kêu lên, cha, ta sợ hãi.
Đừng sợ,
cha liền ở chỗ này chờ ngươi.
Hài cha cho hắn một cái cổ vũ biểu lộ.
Chư vị lại yên tĩnh, ta muốn bắt đầu thi pháp.
Nam tử mở miệng.
Vốn ồn ào xung quanh nháy mắt yên tĩnh lại.
Từng người trợn to hai mắt, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm.
Tuân Úc nhíu mày, hắn mặc dù lòng tràn đầy hiếu kỳ, có thể đồng thời không tin nam tử lời nói.
Còn nữa, để một hài đồng lên trời, có hay không quá nguy hiểm chút?
Lên.
Nam tử đống nhiên dẫm, tay kết pháp quyết.
Đi lên.
Đi lên.
Mọi người rung động mà kinh ngạc thốt lên. Chỉ thấy hài đồng hai tay nắm lấy sợi dây từ từ đi lên.
Một màn này đối vây xem bách tính mà nói, không khác thần tích.
Thực sự là quá thần kỳ.
Rất nhanh hài đồng đã thăng đến giữa không trung, phía dưới mọi người kinh hô không ngừng, hài cha càng là hai mắt cực nóng, tay nắm chặt thành quyền.
Cả nhà phú quý a.
Nhìn kỹ một màn này, Tuân Lục vô ý thức cảm thấy không thích hợp.
Hài đồng cứ như vậy nắm lấy sợi dây, thăng đến giữa không trung cũng không khóc không náo.
Không thích hợp.
Rất không thích hợp.
Tuân Lục cau mày, một chút hạo nhiên chính khí tại lồng ngực quanh quẩn.
Tuân Lục tiên tư chắc tuyệt, từ thiên quyết thể chất được bù đắp phía sau, nhập tiến ngàn dặm.
Đã coi như là sơ nhập bao lưu.
Đây là cái gì?
Tuân Lục bén nhạy nhìn thấy nam tử trên thân. Cùng với thông thiên thẳng bên trên phiêu đã một chút hắc khí.
Trong chàng nam tử tựa như phát giác Tuân Lục ánh mắt, đông nhiên quay đầu nhìn chăm chú về phía hắn.
Không đối.
Nam tử này có vấn đề.
Đứa bé kia có nguy hiểm.
Tuân Lục kinh hãi, đội vàng giống to, nam nhân này có vấn đề.
Nhanh để hài tử xuống.
Nguyên bản tập trung tinh thần nhìn chằm chằm thông thiên thẳng mọi người, bị đột nhiên giống to hấp dẫn, nhộn nhịp quay đầu nhìn.
Tuân Lục một bên giống to, một bên vội vàng xông lên trước.
Mà lúc này, hài đồng đã theo lên cao thông thiên thẳng biến mất tại trong mây.
Xong.
Tuân Lục trong lòng vô ý thức toát ra ý nghĩ này.
Cái này là thế nào?
Tiểu tử này không có bệnh a?
Đừng quay dậy đến đại sư thi pháp.
Mọi người đối với Tuân Lục chỉ trỏ, thần sắc ngôn luận bên trong đều là bất mãn.
Không nhìn thấy đại gia nhìn đến chính mê mẩn sao?
Ngươi làm cái gì?
Có phải là không muốn nhìn người khác tốt?
Ta hài lập tức liền hái bàn đào xuống, ngươi đừng ảnh hưởng đến đại sư thi pháp.
Hai cha tiến lên, đối với Tuân Lục gầm thét.
Chú ý tới nam tử âm lãnh ánh mắt, Tuân Lục càng gấp gáp, ngươi bị lửa.
Nam nhân này có vấn đề.
Hài tử ngươi có nguy hiểm.
An nói linh tinh.
Ngươi câm miệng cho ta.
Nếu như hài tử của ta xảy ra chuyện gì, ta không để yên cho ngươi.
Hai cha gầm thét, hiển nhiên đối Tuân Lục nguyền rủa lời nói rất phẫn nộ.
Xung quanh cũng là chỉ trỏ.
Cái này người nào a, làm sao chú người khác hài tử a?
Nhìn tiểu tử này tuổi quá trẻ, tâm tư làm sao ác độc như vậy a?
Người không thể xem bề ngoài a, nhìn xem còn giống như là người đọc sách đâu.
Xung quanh lên án âm thanh để Tuân Lục sắc mặt khó coi, nhưng hắn càng gấp gáp đứa bé kia tình cảnh.
Nam tử này tuyệt đối có vấn đề.
Lúc này, nam tử sắc mặt đại biến, chết tiệt.
Ai bảo ngươi ăn nói linh tinh xuống tới?
Ngươi tiểu tử này ảnh hưởng đến ta thi pháp,
đứa bé kia nguy hiểm.
Nam tử thanh âm để mọi người mừng rỡ.
Sốt ruột nhất không gì bằng hài cha, đại sư,
hài tử của ta làm sao vậy?
Ngươi tuyệt đối không cần làm ta sợ a.
Nhà ta liền cái này một cái dòng độc đinh.
Nói xong, hắn quay đầu tức giận nhìn xem Tuân Lục. Nếu là hài tử của ta có chuyện bất chắc, ta cùng ngươi liều mạng.
Vừa dứt lời, ngay sau đó mọi người kinh hô vang lên.
Chỉ thấy nam tử phốc một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lập tức thay đổi đến xám xịt. Nguyên bản thẳng tắp thông thiên thẳng giống thư sướng đồng dạng,
từ trên trời một cái rơi xuống đất. Xong. Sợi dây rơi. Mọi người kinh hô, vừa dứt lời. Ngay sau đó, một viên đen xì đổ vật từ trên trời rơi xuống, đập xuống đất. Mọi người định thần nhìn lại, viên mắt vừa mở. Cái này, đây không phải là vừa rồi đứa bé kia đâu sao? Chương 476, ngàn người chỉ trỏ chương 476, ngàn người chỉ trỏ. Hải Nhi của ta a. Hải cha bi thương âm thanh thoáng chốc vang lên. Một đám vây xem bách tính gặp một màn này, sắc mặt nhộn nhịp thay đổi đến trắng xám. Mới vừa rồi còn sống sờ sờ hải tử, hiện tại liền chỉ còn lại một cái đầu. Một màn này, người nào nhìn không trái tim băng giá, người nào nhìn không sợ hãi a? Đều do tiểu tử này đánh gãy ta thi pháp, lúc đầu hải tử đã hái được bản đảo, lập tức liền có thể phía dưới đến, thi pháp một tá đoạn, hải tử bị thần tiên trên trời phát hiện, mới chém xuống đứa nhỏ này đầu. Nam tử sắc mặt xám trắng, khoe miệng còn có tràn ra vết máu. Lời này vừa nói ra, không khác dẫn nổ ở đây tất cả bách tính. Đều do hắn. Nếu như không phải hắn, đứa nhỏ này sẽ không phải chết. Thật độc ác tâm a. Mới mấy tuổi hài tử liền bị hắn hại chết. Lúc đầu đại sư thi pháp thật tốt, ai bảo ngươi đi ra đánh gãy. Người tên đao phủ này, hại chết một đứa bé. Báo quan, để hắn một mạng bồi thường một mạng. Trừng mắt ngàn người chỉ trỏ, từng tiếng lên án để tuân lúc một câu giải thích lời nói đều nói không nên lời. Bọn họ đã sớm bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, tại nam tử tận lực hướng dẫn bên dưới, bọn họ theo nhiều người đi theo lên án. Tại giờ khắc này, bọn họ hóa thân trở thành chính nghĩa sứ giả, đứng tại đạo đức điểm cao bên trên công kích tuân lúc. Còn có ai biết, đứa bé kia bị đẩy ra trèo lên thông thiên thẳng, cũng có phần của bọn hắn. Tại phạm phải sai lầm lớn thời điểm, mọi người luôn là sẽ tận lực đi lãng quên chính mình ở trong đó tội ác, ngược lại công kích người khác, đem tất cả sự phạt đều đẩy tới người khác trên thân. Chúng sinh cho hề, tại giờ khắc này hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Tuân Úc có cửa ra vào, lại không thể mở. Làm bọn họ đứng tại đạo đức điểm cao bên trên đối Tuân Úc điên cuồng công kích thời điểm, hắn đã hết đường chối cãi. Mọi người luôn là nguyện ý tin tưởng mình, nguyện ý nhìn thấy hình ảnh. Không phải ta, thật không phải là ta, Tuân Úc rất thông minh, có thể lại thế nào thông minh, hắn bất quá cũng là một cái trai tiểu tử, từ gia sinh thì sinh sống ở Lục Dương trấn hắn. Xung quanh mọi người đối hắn đều nét mặt tươi cười đối đãi, chỗ nào gặp qua loại này, trải qua loại này ngàn người chỉ trỏ sự tình ác tại giờ khắc này, Tuân Úc chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Hắn có thể rõ ràng thấy được trong mắt bọn họ chán ghét, đối với chính mình ác ý từng trương chán ghét mặt, từng tiếng hung ác lên án, giờ khắc này Tuân Úc cảm giác chính mình bị toàn bộ thế giới chán ghét. Hắn thành một cái tội ác ngập trời người. Nhìn thấy một màn này, mọi chuyện người bồi táng trong mắt lộ ra một vẻ tâm nhu được như ý cười lạnh. Một tên mao đầu tiểu tử, cũng dám phá hư kế hoạch của ta, vừa bận làm ta dê thế tội. Vì trên mặt đất hải cha ôm hải tử đầu, nước mắt chảy ra không ngừng. Hải Nhi a, Hải Nhi của ta a, La cha có lỗi với ngươi. Hắn cao giọng khóc lớn. Không phải ta, xin các ngươi tin tưởng ta, nghe đến kẻ đầu sỏ còn không thừa nhận tội lỗi của mình, còn tại biện giải cho mình. Hải cha bỗng nhiên quay đầu, hai mắt đỏ thẫm mà nhìn chằm chằm vào Tuân Úc. A, ngươi cho ta Hải Nhi đền mạng. Hắn gào thét lớn, xông lên trước một quyền nện ở Tuân Úc trên mặt. Tuân Úc một cái không chú ý bị một quyền nện đến ngã trên mặt đất. Hắn nhìn thấy một tấm đầy mắt đỏ thẫm, nuốt sống người ta mặt. A, trả ta Hải Nhi. Hải cha nâng lên nắm đấm liền đánh tới. Xung quanh lên án âm thanh vẫn như cũ không ngừng. Đánh chết hắn. Đánh chết hắn. Đánh chết hắn. Giết người thì đền mạng. Đánh chết hắn. Tuân Úc thiên phú lại dị bẩm, cũng bất quá mới vừa bận tiếp xúc tu hành, còn nữa nho đạo cùng mặt khác chư tử bách gia có chỗ khác biệt. Cần trước nuôi hạo nhiên chính khí tại ngực, tại đệ tam cảnh nho sinh cảnh phía trước, nho tu đều không có công phạt thủ đoạn, cùng thường nhân không khác. Đối mặt nổi giận hải cha, Tuân Úc chỉ có thể hai tay ôm đầu bảo vệ chính mình. Lan đi. Đột nhiên gầm lên giận dữ truyền đến. Gấp tiếp theo liền thấy hành hung Tuân Úc nam tử bay ngược ra ngoài, đều cho bản công tử ngậm miệng. Đám người nhộn nhịp quay đầu nhìn, cũng biết tránh ra một con đường. Tô Tiêu bước nhanh về phía trước ngồi xổm xuống, nâng lên Tuân Úc. Tuân Úc, không có sao chứ? Không phải ta, thật không phải là ta. Tuân Úc trong miệng vô ý thức thì thào. Tuân Úc, nhìn xem ta là ai. Tô Tiêu quá khẽ, hạo nhiên chính khí sáng hắn tâm trí. Tuân Úc khuyết tán con ngươi co bảo, lần nữa khôi phục thanh minh. Tô Tiêu tỷ, thật không phải là ta thật không có hại người. Tuân Úc nhìn lên trước mắt người, khóc biện giải cho mình. Tô Tiêu tỷ tin tưởng ngươi không có có hại người, tin tưởng ngươi. Tô Tiêu an ủi. Lúc này, đi tới Vương Bách Huyền cũng chú ý tới Tuân Úc tình huống, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Văn Lược, chuyện gì xảy ra? Cùng sư phụ nói một chút. Vương Bách Huyền ánh mắt bén nhọn quét qua, mọi người chỉ cảm thấy một thanh lợi kiếm hướng chính mình cầm đến, dọa đến sắc mặt trắng nhợt, không tự chủ được lùi lại, không còn dám mở miệng. Sư phụ. Tuân Úc vừa nhìn thấy Vương Bách Huyền, ủy khuất không bị khống chế tuôn ra. Không khóc, có ủy khuất gì cho sư phụ nói, có sư phụ ở đây. Vương Bách Huyền ôn nhu cười một tiếng, nâng lên hắn, giúp hắn phủi bụi trên người một cái. Sư phụ, ta thật không có hại người. Tuân Úc nhịn xuống ủy khuất nói. Sư phụ tin tưởng ngươi, nói cho cùng là chuyện gì xảy ra. Vương Bách Huyền ôn nhu mà nhìn xem hắn. Có sư phụ tại, lập tức Tuân Úc liền có chủ tâm cốt. Đối mặt ngàn người chỉ trỏ sợ hãi cảm xúc cũng dần dần biến mất. Tuân Úc đem sự tình ngọn nguồn nói ra. Vương Bách Huyền tại lúc đến liền chú ý tới trên đất cái kia cái đầu. Sư phụ, hắn có vấn đề, đứa bé kia là hắn hại chết. Tuân Úc đống nhiên chỉ hướng tạm kỹ nam tử. Tâm mắt của mọi người cũng theo đó nhìn lại. Nguyên bản chính lặng yên không một tiếng động tính toán thoát đi nam tử, nháy mắt cảm nhận được vô số ánh mắt. Hắn không nói hai lời, một bước phóng ra liền chui vào đám người, mọi người vội vàng trốn mau né hắn, lập tức lại bại lộ ở trước công chúng. Mọi người gặp hắn muốn chạy trốn, liền tính lại thế nào không có não cũng ý thức được không thích hợp.
Muốn chạy.
Tô Tiêu ánh mắt ngưng lại, một bước phóng ra, đưa tay muốn một phát bắt được nam tử.
Ê a.
Đột nhiên một tiếng hí khang, một cây hồng anh thương đâm tới. Tô Tiêu cấp tốc thu tay lại, dưới chân một điểm tránh đi. Liền thấy cái kia một thân hí khúc trang phục nữ tử vũ động hồng anh thương, thẳng hướng Tô Tiêu. Mà nam tử kia thừa dịp này đã bỏ trốn mất dạng. Tô Tiêu bản lĩnh không sai, hai ba lần liền đem hồng anh thương đánh gãy, đang muốn chế phục nàng lúc, liền thấy nàng thân hình bỗng nhiên một xẹp, nhan sắc tươi đẹp trang phục cứ như vậy trống rỗng rơi xuống đất. Hình như trong quần áo người biến mất không còn tăm hơi đồng dạng. Một màn này nhìn đến mọi người xung quanh nộn nhịp trừng to mắt lui lại, từng cái sắc mặt hoảng sợ. "Tô Tiêu, ngươi tại chỗ này nhìn xem văn lượng." Vương Bách Huyền vừa mới nói xong, liền đã biến mất tại nguyên chỗ. "Hoa." Một màn này, lại là cả kinh mọi người trừng mắt há mồm. "Song song, cái này là đắc tội cái gì cao nhân a? Có người muốn đi, lại bị Tô Tiêu quát to một tiếng định trụ. Toàn bộ đều cho bản công tử đứng tại chỗ đừng nhúc nhích. Nếu như các ngươi không muốn chết." Nó nghe muốn động mọi người sắc mặt biến đổi, mới vừa xê dịch bước chân lại lặng lẽ rời trở về. Trong lúc nhất thời, mọi người sắc mặt tạm đạm. Xong. Đây là thật đắc tội cao nhân. Chương 477, ngu muội chương 477, ngu muội. Kiệt kiệt kiệt. Lão tử trà trộn giang hồ nhiều năm như vậy, muốn tóm lấy ta quỷ hí, không có như thế dễ dàng. Thần tốc lập loè trong ngõ hẻm quỷ hí thâm trầm lẩm bẩm. Nếu như quét ra, chương giác bọn họ tại nơi này, tất nhiên sẽ cảm giác đến vô cùng nhìn quen mắt. Nhanh, chỉ muốn thu lại cái này năm đồng, ta quỷ hí cũng có thể đột phá đến đệ ngũ cảnh. Quỷ hí nói thầm, ánh mắt cực nóng. Bản tu tập chính là xa xôi địa phương tiểu thuật, lại thêm nữa hắn tâm thuật bất chính, chính là tu thành tà thuật. Hắn các nơi chạy, tại đầu đường biểu diễn, lấy cái này loại phương thức đến bắt đi nam đồng, đã không phải là lần một lần hai. Lấy hắn đệ tứ cảnh bản lĩnh, không cần phải như vậy phiền phức. Chỉ cần chui vào bách tính nhà, lấy bản lĩnh của hắn lớn có thể tùy ý bắt đi. Làm sao? Tống địa cảnh nội tà ma nổi lên bốn phía, các nơi quan phủ quản đến vô cùng nghiêm, hắn lần thứ nhất cưỡng ép giết người bắt đi, bị quan phủ để mắt tới, bị đánh thành trọng thương, hiện tại cũng còn chưa khôi phục. Nếu không hắn chỗ nào sẽ dùng phiền toái như vậy phương thức cá không đối. Một đường lao nhanh quỷ hí đột nhiên dừng bước, tiên tính bốn phía để hắn nháy mắt cảnh giác, ánh mắt liếc nhìn khắp nơi, không thấy một người, bên hai càng là liền một điểm âm thanh đều không có. Thiên địa phảng phất tại thoáng chốc đều mở tối mấy phần. Phương nào đạo trích, sao dám tại lao tử trước mặt giả thần giả quỷ? Quỷ hí trong miệng hét lớn, trong lòng cảnh giác kéo lên đến cao nhất. Đưa tay ở giữa, bên cạnh xuất hiện hai cái hí khúc trang phục bóng người. Nói là bóng người cũng không quá chuẩn xác, bởi vì chúng nó phiêu phủ giữa không trung, không thấy chân. Tựa như ưu linh chống lên cái này áo bào đồng dạng, đem người thả ra, bần đạo tha cho ngươi một mạng. Quỷ hí trong tầm mắt, một bóng người dạo bước mà ra. Ngươi là người phương nào? Quỷ hí nhíu mày, nhìn không ra sâu cạn của đối phương, nhưng trong lòng còi báo động đại tác. Tất nhiên không muốn, bần đạo đành phải đích thân động thủ. Vương Bách Huyền mũi chân điểm nhẹ mặt đất, thoáng chốc mặt đất hiện lên một cái cự đại pháp trận, viên cùng viên lẫn nhau trừ hợp, khắc dấu vô số phức tạp minh văn, kèm theo viên cùng xoay tròn động mấy lần. Quỷ hí đồng tử hung hăng co rụt lại, nguy cơ chí mạng cảm giác thoáng chốc xông lên đầu, toàn thân tóc gáy dựng lên, một cỗ ý lạnh từ lòng bàn chân thẳng gọt đỉnh đầu. Các hạ, ta nguyện ý. Hắn lời còn chưa dứt, lan khỏi chỗ. Đồng thời, bị hắn khống chế hai cái hí khúc áo bảo ẩm vang nổ tung. A Vương Bách Huyền khẽ ồ lên một tiếng, cảm thấy kinh ngạc. Không nghĩ tới hắn thế mà có thể lấy hy sinh phương thức né tránh. Các hạ, ta nhận thua. Người tại chỗ này, còn mời các hạ tha ta một mạng. Quỷ hí quỷ cực kỳ nhanh. Hắn phất tay, một đứa bé con xuất hiện tại nguyên chỗ. Vương Bách Huyền mũi chân điểm một cái, trận pháp biến hóa. Mới xuất hiện tại nguyên chỗ hải đồng nháy mắt biến mất. Một màn này để quỷ hí con ngươi co rụt lại, mồ hôi lạnh trên trán đứa ra. Thật là khủng khiếp. Xem ngươi làm nhiều việc ác, vần đạo hôm nay liền thay trời hành đạo. Vương Bách Huyền vừa mới nói xong, dưới chân điểm nhẹ, trận pháp biến đổi, nguy cơ tử vong thoáng chốc bao phủ quỷ hí. Quỷ hí kinh hãi, các hạ, còn mời lời còn chưa dứt, hắn đã biến mất tại nguyên chỗ. Nguyên bản tĩnh mịch, hơi có vẻ u ám hoàn cảnh biến mất, các loại âm thanh một lần nữa tràn ngập bên tai. Đi thôi, vần đạo dẫn ngươi đi tìm cha ngươi. Vương Bách Huyền dắt một hài đồng rời đi. Thật là khủng khiếp, người này đến tột cùng là ai? Hoàn toàn nhìn không ra là môn phái nào đường đi. Tại Vương Bách Huyền rời đi địa phương, một bóng người đứng tại chỗ, cái chán toát ra một chút mồ hôi lạnh. Vừa rồi biến mất lại nháy mắt xuất hiện, đúng, còn có tên kia không thấy. Ưng Hỏa nuốt nước miếng một cái. Không được, nhất định phải hướng đại nhân hồi báo. Từ Tuân Úc cửa ra vào bên trong biết được ngọn nguồn Tô Tiêu, đối xung quanh tất cả bách tính đều không có sắc mặt tốt. Đặc biệt là ở bên cạnh ôm đầu khóc sướt mướt nam nhân. Tuân Úc, ngươi kinh lịch sự tình quá ít, việc này không phải lỗi của ngươi. Tô Tiêu nghiêm trang đối hắn nói. Nếu như đứa bé kia có cái gì không hay xảy ra, kẻ đầu sỏ là hắn. Mọi người ánh mắt đều nhìn về khóc sướt mướt Hải Cha. Hải Cha nghe nói như thế, tiếng khóc dừng lại. Nếu như không phải trong lòng lên tham luyến, muốn vinh hoa phú quý, để chính mình hài tử đi mạo hiểm, chỗ nào sẽ có loại này sự tình. Hai cha biến sắc, liền tiếng khóc đều ngừng lại. Bên cạnh không ít bách tính gật đầu, cảm thấy lời ấy có lý. Còn có bọn họ, mỗi một cái đều là trợ trụ vi ngược đồng lõa, bọn họ vì mở rộng tầm mắt, hồn nào để một hài tử đi làm loại này chuyện nguy hiểm, xảy ra chuyện bọn họ lại cảm thấy không liên quan đến mình, đem chính mình bỏ đi ra, sau đó đứng tại đạo đức điểm cao đi lên công kích, đem chính mình đóng gói thành chính nghĩa sứ giả. Kỳ thực, bọn họ mới thật sự là xấu chảy mỡ ác nhân. Tô Tiêu một phen ngôn luận ngắn gọn ngay thẳng, xé ra bọn họ tấm màn che. Bọn họ từng cái sắc mặt chấp nhận, biểu lộ cứng ngắt xấu hổ, nghĩ biện giải cho mình, có thể lời ra đến khỏe miệng lại một cái chữ đều nói không nên lời. Dân chúng là ngu muội. Tại sự tình chưa phát sinh phía trước, bọn họ xưa nay sẽ không cảm giác phải tự mình nói hai câu sẽ sinh ra hậu quả gì. Thật tình không biết, làm tuyết lở thời điểm, không có một mảnh bông tuyết là vô tội. Đứa bé kia nếu như xảy ra chuyện, bọn họ có một nửa trách nhiệm. Ai, sư phụ ngươi trở về. Tô Tiêu mắt sắp thấy được Vương Bách Huyền dắt một đứa bé đi tới. Tuân Úc nhìn lại, nhìn thấy sư phụ dắt một đứa bé trở về, ủ rột tâm lập tức thư giãn. Người xung quanh nhộn nhịp quay đầu nhìn, tránh ra một con đường. Thấy được trong tay hắn dắt hải từ lúc, từng người trận to hai mắt. Đứa nhỏ này thế mà không có chết. Hắn không phải đầu đều rơi sao? Cha. Hải tử rụt rè kêu một tiếng. Vốn ôm đầu hải cha nghe đến âm thanh, quay đầu nhìn lại. Trừng lớn mắt khó có thể tin. Hắn cúi đầu liếc nhìn trong ngực đầu, cái này chỗ nào là đầu người à, rõ ràng chính là một khối gỗ. Hải nhi. Hải nhi của ta. Hắn đem gỗ ném một cái, bước nhanh chạy tiến lên ôm lấy chính mình hải tử. Hải nhi, ngươi không sao chứ? Hắn kéo hải tử tay, cũng biết nhìn khắp nơi chính mình hải tử có hay không chỗ nào thụ thương. Ta không có việc gì, cha, là cái này ca ca cứu ta. Hải tử mặc dù tuổi nhỏ, nhưng đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra. Cảm ơn cao nhân. Cảm ơn cao nhân cứu hải tử của ta. Hải cha làm bộ liền muốn cho Vương Bách Huyền quỳ xuống. Vương Bách Huyền vung tay lên, lực lượng vô hình ngăn chặn hắn. Không cần như vậy, về sau con mắt sáng lên, đừng có lại bị lừa. Vương Bách Huyền nói. Đúng đúng đúng. Hải cha liền vội vàng gật đầu, chú ý tới Tuấn Úc, hắn đột nhiên cho mình hai bàn tay, ta không phải người. Đều tại ta. Mời tiểu huynh đệ tha thứ cho ta vô chi lô mãng. Tuấn Úc bận rộn xua tay lên tiếng, không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại. Vương Bách Huyền liếc nhìn một cái mọi người tại đây. Chú ý tới Vương Bách Huyền ánh mắt, từng cái trên mặt vẻ thẹn cúi đầu, không dám cùng đối mặt. Lúc trước Tô Tiêu mấy câu nói liền nói đến bọn họ không ngóc đầu lên được. Đi thôi. Vương Bách Huyền lên tiếng, cất bước rời đi. Tuấn Úc theo sau lưng. Vương Bách Huyền, những này trợ trụ vi ngược ra hòa đâu? Cứ như vậy buông tha bọn họ sao? Tô Tiêu ở sau lưng lớn tiếng kêu gào. Vương Bách Huyền không có trả lời, phối hợp đi lên phía trước. Tuấn Úc quay đầu, Tô Tiêu tỷ, chúng ta đi nhanh đi. Nói xong, hắn đuổi theo chính mình sư phụ bước chân. Tô Tiêu tức giận đến hừ một tiếng, trước khi đi hướng lấy bọn hắn hô lớn, lần này coi như các ngươi vận khí tốt, lại có lần sau nữa bản công tử định phải thật tốt thu thập các ngươi. Nói xong, nàng bước nhanh đuổi theo, hét lớn, Vương Bách Huyền, ngươi chờ ta một chút ta. Một đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trầm mặc bước nhanh rời đi. Chương 478, thiện ác cuối cùng cũng có báo. Chương 478, thiện ác cuối cùng cũng có báo. Dạ Lâm, cô không biết là cái gì côn trùng tại kêu to, tấu vang đêm văn trường. Tại trên giường lật qua lật lại ngủ không được, Lý Chấn mở mắt ra, từng sợi ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào. Là đen nhánh gian phòng tăng thêm một sợi mông lung cảm giác. Bá, một đạo hắc ảnh từ ngoài cửa sổ lập lòe, phá hủy chiếu vào trùng sáng, nháy mắt lại khôi phục. Vô tâm giấc ngủ Lý Chấn tự nhiên nhìn thấy màn này, hắn cũng không hề để ý, chỉ cho là cái gì mèo hoang loại hình. Meo meo ngoài phòng vang lên mèo kêu. Quả nhiên như hắn đoán, chỉ là mèo hoang mà thôi. Meo meo. Đột nhiên, mèo kêu thay đổi đến bén nhọn, giống gặp cái gì hoảng sợ sự tình đồng dạng. Meo meo. Meo meo. Ngay sau đó, mèo kêu thay đổi đến thê lương, bi thảm. Lý Chấn toàn thân chấn động, vội vàng đi đẩy ngủ ở bên cạnh bà nương. Ai, tỉnh lại, tức phụ, tỉnh lại. Nhà mình bà nương ngủ đến giống chết như heo, gọi thế nào đều gọi không dậy. Phía ngoài mèo kêu cũng đã biến mất. Cũng không biết là vì ngủ không được, vẫn là lòng hiếu kỳ quấy phá, hắn xoay người xuống giường, cẩn thận từng ly từng tí hướng về cửa ra vào đi đến. Bên ngoài phát sinh cái gì? Hắn đi tới cửa, cẩn thận từng ly từng tí kéo cửa phòng ra, thò đầu ra nhìn xung quanh một chút. Sáng tỏ dưới ánh trăng, hắn cũng không thấy được cái gì vật ly kỳ cổ quái. Hắn cất bước đi ra, đứng tại cửa ra vào liếc nhìn. Trừ một ít hơi lạnh chầm chậm gió mát, hắn cái gì cũng không có thấy được. Thật sự là kỳ quái. Hắn nói thầm một tiếng, gãi đầu một cái quay người đi vào trong nhà, một lần nữa đóng cửa thật kỹ. Hắn mới vừa lại quay đầu, liền gặp được bà nương đứng tại chỗ bóng tối, không biết đang làm gì. Vừa rồi gọi không dậy, hiện tại lại chính mình ngồi dậy, ngươi cái này dưa bà nương. Lý Chấn trong miệng mắng câu, không có đi quản bà nương, phối hợp đi đến bên giường nằm xuống. Hắn lôi kéo chăn mền, phát hiện bên cạnh tức phụ lưng đối với mình, đang ngủ say đâu. Còn không có ý thức được sự tình tính nghiêm trọng hắn, trong miệng thấp giọng mắng hai câu, nhắm mắt lại đi ngủ. Mới vừa nhắm mắt lại, hắn bỗng nhiên mở ra, sau lưng nháy mắt mồ hôi lạnh ứa ra, toàn thân một trận dòng điện lướt qua, nổi da gà trải rộng. Hàn ý xâm nhập thân thể của hắn. Từ ngực. Hắn chậm rãi xê dịch ánh mắt, góc tường đạo nhân ảnh kia còn đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Nếu như góc tường là thê tử của mình, vậy bây giờ nằm tại sau lưng mình chính là người nào? Nếu như chính mình phía sau chính là thê tử, cái kia đứng tại góc tường là ai? Hoàng hốt nháy mắt xâm nhập toàn thân hắn, con mắt trừng lớn, không ngừng đánh dùng mình. Hầu kết nhấp nô, hắn chậm rãi quay đầu nhìn hướng sau lưng mình. Thê tử lưng đối với mình, ngủ rất say. Góc tường bóng người không nhúc nhích. Hắn vững tin ngủ ở bên cạnh mình chính là thê tử. Hắn điên cuồng đẩy thê tử, muốn đem thê tử đánh thức. Có thể một giây sau, hắn cảm nhận được trên tay lạnh buốt, tựa hồ ý thức được cái gì. Vừa lúc này, thê tử hình như bị gọi tỉnh, chậm rãi quay đầu tới. A! Một tiếng thê lương kêu thảm bạch phá đêm tối. Đây là một tấm thất khiếu chảy máu mặt quỷ. Chỗ nào là thê tử của mình a? Hắn hoảng sợ nhảy dựng lên, mới vừa quay đầu chuẩn bị xoay người xuống giường lúc, bên tường bóng người động. Mãnh quỷ đột mặt nháy mắt đi tới trước mắt hắn. Đây cũng không phải là thê tử của mình. Quỷ! Quỷ! Quỷ a! Hắn con ngươi quyết tán, toàn thân co quắp ngã xuống giường, hoảng hốt ăn mòn hắn tâm, để hắn mất đi năng lực hành động. Tỉnh lại, tỉnh lại, tướng công, ngươi thế nào? Mau tỉnh lại. Bên hai truyền đến hô to âm thanh, mặt bên trên truyền đến đâm nhói để Lý Chấn dần dần hoàn hồn. Hắn khó khăn mở to mắt, đập vào mắt là một khuôn mặt người, doa đến hắn vô ý thức chuẩn bị trốn, một cái lăn đến dưới giường, ngã trên mặt đất đau đớn để hắn trở về mấy phần thần. Tướng công, ngươi cái này là thế nào? Ác ngộng. Thê tử vội vàng xuống giường, chuẩn bị nâng lên hắn. Lý Chấn nhìn chăm chú, cái này mới chú ý tới người trước mắt là thê tử của mình. Hắn hoảng sợ quay đầu khắp nơi liếc nhìn, trên bàn đèn dầu đốt diễm hỏa yên tĩnh mà ổn định. Góc tường nào có bóng người nào a, nguyên lai là một giấc mộng a. Hắn lớn thở dài một hơi, vuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán. Toàn thân đã sớm bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Cùng lúc đó, như Lý Chấn trường hợp này, tại cái này thành các nhà các hộ không ngừng trình diễn. Nếu như lúc này Tô Tiêu lấy thượng đế thị giác quan sát lời nói, liền sẽ ngạc nhiên phát hiện, giống Lý Chấn làm như vậy cơn ác mộng, gần như đều là ban ngày vây xem đám người kia. Vương Bách Huyền dễ tính, đồng thời không đại biểu hắn có thể để cho người khi dễ đồ đệ mình. Hắn nhưng là rất bao che cho con. Có câu nói là, thiện ác cuối cùng cũng có báo, thiên đạo tốt luân hồi. Không tin ngẩng đầu nhìn, thương thiên bỏ qua cho người nào? Đạo quan. Vương Bách Huyền nhíu mày ngồi tại thư phòng. Trước mặt, Gia Cát Lượng một mặt thống khổ. Ngoài phòng, Chu Thái bọn họ từng cái chỉnh tề đứng ở một bên. Lúc này đều không có tâm tình cùng sư phụ mới thu tiểu sư đệ chào hỏi. Sư phụ, tất cả đều là đồ nhi sai, là ta không có chiếu cố tốt công cận sư đệ, cầu sư phụ nhất định muốn tìm về công cận sư đệ, đồ nhi nguyện chịu bất kỳ trừng phạt nào. Không có ai biết, từ Chu Du biến mất ngày lên, Gia Cát Lượng mỗi ngày đều sống ở tự trách đáy náy cùng trong thống khổ. Ngày thường bên trong, hai người bọn họ thường đấu võ mồm đánh nhau, nếu như người nào cho rằng bọn họ quan hệ không tốt, mười phần sai. Ngược lại, Gia Cát Lượng cùng Chu Du quan hệ rất tốt. Cả hai không chỉ là sư huynh đệ quan hệ, càng như là một đôi oan gia. Vương Bách Huyền tại vô danh thư bên trên liếc nhìn Chu Du vị trí cùng trạng thái. Gặp hắn chỉ là thoáng suy yếu, trong lòng nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, gặp hắn vị trí khoảng cách, không nhịn được kinh ngạc. Vị trí này đều đã chạy ra đại tống, khoảng cách đại tống rất xa. Yên tâm đi, sư phụ sẽ đem công cần an toàn mang về. Vương Bách Huyền luốt luốt Gia Cát Lượng đầu. Chuyện này không trách ngươi, là sư phụ chủ quan, không cần tự trách. Gia Cát Lượng trầm mặc gật gật đầu. Tốt, cười một cái, công cần bản lĩnh cũng không kém, không cần lo lắng, tất cả có sư phụ ở đây. Vương Bách Huyền mỉm cười nói. Biết, sư phụ. Gia Cát Lượng hé miệng. Theo cửa thư phòng mở ra, một đám đồ đệ mừng rỡ, đều là trừng to mắt nhìn xem Vương Bách Huyền. Sư phụ, mời ngài không muốn trách phạt tứ sư minh. Mấy cái đồ đệ chăm miệng một lời. Thái sử từ nhẹ nhàng đẩy một cái Triệu Vân. Triệu Vân bi bô nói, sư phụ, ngài tốt nhất cũng không cần trách phạt Gia Cát Lượng sư minh a. Thấy bọn họ tình cảm như thế tốt, Vương Bách Huyền cảm thấy rất vui mừng. Yên tâm đi, sư phụ không trách phạt các ngươi sư minh, công cần sự tình vẫn là quái sư phụ. Vương Bách Huyền cũng có chút tự trách, đều do hắn chủ quan, đem Quý Long quên lãng. Có thể từ hơn 500 năm trước kéo dài hơi tàn đến bây giờ, Quý Long sao có thể không có chút vô liếng. Tốt, không cần lo lắng, sư phụ hiện tại liền đi đem các ngươi công cần sư minh mang về. Vương Bách Huyền căn dặn Gia Cát Lượng chiếu cố tuân lúc cái này tiểu sư đệ, cùng Tô Tiêu lên tiếng chào phía sau, hắn liền biến mất ở đạo quan. Từ Chu Du bị Quý Long ngẫu nhiên truyền tống ra ngoài phía sau, hắn đi tới một cái địa phương hoàn toàn xa lạ. May mắn truyền tống là Quý Long thủ đoạn bảo mệnh, sẽ không xuất hiện cái gì vết nứt không gian cương phong loại hình, nếu không Chu Du cái này thân thể nhỏ bé thật đúng là gánh không được. Chương 479, Đại Minh Vương Triều. Chương 479, Đại Minh Vương Triều. Cha, hắn tỉnh. Bên hai, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Chu Du mơ mơ màng màng mở to mắt, đập vào mắt là một cái xà nhà. Hắn vừa muốn động đậy, toàn thân truyền đến đau đớn, để hắn nhịn không được nhíu mày hút một hơi khí lạnh. Thân thể có loại thụ trọng thương cảm giác, toàn thân trên dưới đều tại đau. Quay đầu nhìn lại, một người dáng dấp thu kệch nam người bên cạnh đi theo một tiểu nha đầu đi tới. Thụ thương không nghiêm trọng, chỉ là nhiều chỗ xương lệch vị trí mà thôi, ta đã cho ngươi bó xương trở về, nằm nghỉ ngơi nhiều một đoạn thời gian liền tốt. Thu kệch nam nhân nói. Là nha đầu thấy được ngươi nằm tại trong rừng cây, để ta đem ngươi cứu trở về. Chu Du liếc nhìn nữ hải, há to miệng, cảm ơn. Nữ hải hì hì cười một tiếng, không cần cảm ơn. Ngươi bây giờ tổn thương còn chưa tốt, chứ ở lại a, chờ thương lành ngươi liền đi. Thu kệch nam nhân liếc mắt, đi đến bên cạnh bàn gỗ phía trước rót chén nước uống. Phiền phức. Chu Du nói cảm ơn. Thu kệch nam nhân liếc mắt, quay người rời đi. Nhìn lời nói của hắn cử chỉ, tựa hồ cũng không phải là rất chào đón Chu Du bộ dạng. Nha đầu ngồi tại trên băng ghế nhỏ, lộ ra mỉm cười, đừng quản cha ta vẫn luôn là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như lỗ hũ. Chu Du miễn cưỡng cười cười. Ta gọi Hoàng Huệ Huệ, ngươi gọi cái gì? Nàng biểu hiện có chút như quen thuộc. Ta gọi Chu Du. Chu Du trả lời. Chu Du, thốt tên dễ nghe. Hoàng Huệ Huệ cười lên, con mắt đều híp lại thành trăng non. Tuổi của nàng cũng không lớn, từ mặt ngoài nhìn đại khái cũng liền 11-12 tuổi dáng dấp. Rim một cái bím tóc xoắn, hai bên gò má mang theo một chút đỏ ửng, trên sống mũi có chút ít tàn nhang. Một đôi mắt lớn mà có thần, nhìn qua tràn đầy thanh xuân hoạt bát. Chu Du, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Hoàng Huệ mới hỏi. 10 năm. Chu Du nói. Đừng nhìn Chu Du tuổi không lớn lắm, dài đến vẫn là rất cao. Tại đạo quan bên trong sinh hoạt thời gian, Vương Bách Huyền nhưng cho tới bây giờ chưa hề bạc đãi bọn họ cơm nước. 10 năm nha. Nàng cúi đầu, vẻ ngón tay tại mấy. Chu Du. Nàng ngẩng đầu, hai mắt sáng lấp lánh. Ân. Dung mạo ngươi thật là dễ nhìn nha.
Hoàng Huệ Huệ một câu tán dương lời nói để Chu Du sững sờ, nhìn xem nàng sáng lấp lánh con mắt để lộ ra chân thành, hắn gò má không nhịn được một đỏ, liếc xem qua thần không đi nhìn nàng. Chu Du còn chưa hề chiếm được qua nữ hải như vậy khích lệ, hắn càng là chưa từng có cùng nữ hải tử từng quen biết. Nha đầu, ngoài phòng vang lên nam nhân kêu gạo. Ai? Hoàng Huệ Huệ cao giọng đáp lại, đi ra giúp cha cầm ít đồ. Đến rồi đến rồi. Hoàng Huệ Huệ đáp, đối Chu Du nói câu, ngươi trước tại chỗ này nghỉ ngơi đi, nếu có chuyện gì ngươi lớn tiếng gọi ta là được rồi. Nói xong, Hoàng Huệ Huệ bước nhanh chạy ra nhà, tới, cha. Chờ tiểu nha đầu đi ra ngoài phía sau, Chu Du mới tốt giống như nhẹ nhàng thở ra đồng dạng. Không có một hai gian phòng, chỉ còn lại một mình hắn, lúc này hắn mới có cơ hội quan sát tỉ mỉ hoàn cảnh xung quanh. Dưới đất là nền vững chắc đất đen, nhìn qua rất cứng. Nóc nhà là cỏ tranh xây dựng mà thành, gian phòng không lớn, bên cạnh trưng bày một cái bàn gỗ, mấy cây ghế gỗ, dựa vào tường còn có một cái tủ. Chứ ngoài cửa lớn, bên cạnh còn có một đạo cửa, không biết là thông hướng chỗ nào. Gian phòng rất đơn sơ, không có cái gì vật trang trí. Trong trong ngoài ngoài đều lộ ra một câu nhỏ khó. Ngoài phòng, Hoàng Trấn Nguyên một bên xử lý vườn rau, một bên hướng bên cạnh nữ nhi nói, còn nhớ rõ cha nói qua cho ngươi lời nói sao? Ai nha, cha, ta đều nhớ kỹ đâu. Không thể cùng những người xa lạ kia đáp lời, nhìn thấy muốn cách xa một chút. Hoàng Huệ Huệ biết miệng, tiếng nói nhất chuyện, thế nhưng Chu Du không giống à, Chu Du dài đến đẹp mắt như vậy, làm sao có thể là người xấu nha, cha. Hoàng Trấn Nguyên nghe xong, dừng lại động tác trên tay, nhìn hướng nữ nhi, nha đầu, biết người biết mặt không biết lòng, cha làm sao dạy ngươi? Không muốn bị một người bên ngoài chỗ lừa bịp. Biết rồi, cha. Hoàng Huệ Huệ bĩu môi, quay người bước nhanh chạy vào nhà, cha, Chu Du lâu như vậy không uống nước, khẳng định khát, ta đi cho hắn rót cốc nước uống. Ai? Ai? Hoàng Trấn Nguyên nhìn qua nữ nhi chạy vào nhà, thở dài, rất có vài phần không thể làm gì. Chu Du cái này nằm một cái, chính là mấy ngày. Cũng may mắn hắn không phải chỉ lo tu thuật pháp, mà không luyện nhục thể. Đều nói thương cân động cốt 100 ngày, Chu Du nằm mấy ngày sau liền có thể tự mình xuống giường, cái này nhờ vào thân thể của hắn sức khôi phục. Chu Du sở tu chi thuật pháp, cùng chư tử bách gia khác biệt, chỉ là hơi có liên quan. Hắn sở tu, chính là Vương Bách Huyền truyền thụ cho hắn phần thiên cựu quyết một loại hỏa hệ thuật pháp. Giống hắn loại này chỉ tu nào đó loại đơn nhất thuật pháp tu sĩ, cùng đạo gia, nho gia, âm dương gia, binh gia chờ có chỗ khác biệt. Cũng không phải lấy cái gì nhà đến xưng hô, đây cũng là cùng chư tử bách gia chỗ khác biệt. Giống Chu Du loại này tu sĩ, bình thường đều bị đại chúng gọi là thuật sĩ. Thuật sĩ cùng phương sĩ trên giang hồ được cùng xưng là song sĩ. Chỗ đi con đường cùng chư tử bách gia khác biệt, nhưng lại có dị khúc đồng công chỗ. Tại Đại Tống, phương sĩ cùng thuật sĩ không hề phổ biến, thấy nhiều tại Bắc vực thất quốc. Nha, Hoàng nha đầu, ngươi cái này đồng dưỡng phu trưởng đến đủ đẹp mắt ta. Một cái đi qua lão đầu lộ ra răng bằng khẽ, vui vẻ cười nói. Hoàng Huệ Huệ một mặt cười ngây ngô, Đinh gia gia, ngài chớ nói lung tung, hắn đều Chu Du. Ân, tiểu tử này dài đến thật không tệ. Đinh lão đầu gật đầu khen. Đi đi đi, Đinh lão đầu ngươi có phải hay không chuyện làm? Bớt ở chỗ này nói hiệu nói vượng. Hoàng Trấn Nguyên nhíu mày quát lớn. Đinh lão đầu cũng không giận, vui vẻ khiêng cốc đi. Chú ý tới Chu Du nhăn lại lông mày, Hoàng Huệ Huệ vội vàng giải thích nói, Chu Du ca ca, ngươi chớ để ý, Đinh gia gia liền thích nói đùa. Không có việc gì. Chu Du lông mày giãn ra, gạt ra một vệt nụ cười. Tới đây cũng có một đoạn thời gian, Chu Du cũng coi là làm rõ ràng chính mình hiện tại thân ở phương nào. Đây là một cái tên là Đại Minh Vương Triều, mà chỗ của hắn là nào đó cái ở vào thâm sơn vắng vẻ thôn sống nhỏ. Nghe Hoàng Huệ Huệ nói, từ nơi này đến trên trấn có mấy trăm dặm đường núi, sinh hoạt ở nơi này các thôn dân đều là tự cấp tự túc, rất ít rời đi nơi này. Mỗi ngày mặt trời mọc mà làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Đại Minh Vương Triều, Chu Du ở trong sách nhìn thấy qua. Đại Tống vị trí địa phương đã từng kêu Nam Cương, mà Đại Minh thì là nằm ở Đại Tống hướng tây bắc, cụ thể bao xa Chu Du không hề biết, chỉ biết Đại Minh vị trí địa phương tên là Tây Lĩnh. Bắc vực thất quốc, Nam Cương Đại Tống, Tây Lĩnh Đại Minh, Đông Hoang Đại Hán, Trung Châu Đại Đường. Đây là Chu Du ở trong sách nhìn thấy. Coi hắn biết được chính mình xuất hiện tại Đại Minh thời điểm, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Nếu muốn trở lại Đại Tống, hắn không biết đến trèo non lội suối đi bao xa. Đặc biệt là coi hắn nghĩ tới sư phụ cùng các sư huynh đệ lúc, luôn là âm thầm gấp, bọn họ tìm không được chính mình, không biết chính mình an nguy khẳng định rất gấp. Làm sao còn chưa khôi phục hoàn toàn Chu Du, chỉ có thể trước tạm thời ở chỗ này, về Đại Tống sự tình còn phải bàn bạc kỹ hơn. Chu Du ca ca, ta dẫn ngươi đến thôn xung quanh đi vòng vòng a. Hoàng Huệ Huệ hai mắt sáng long lánh mà nhìn xem Chu Du. Phiền phức. Chu Du nói. Không có việc gì không có việc gì, chúng ta đi thôi. Hoàng Huệ Huệ nét mặt vui cười như hoa. Nhìn xem một màn này, Hoàng Trấn Nguyên nắm đấm đều siết chặt, răng là cắn lại cắn. Hắn hối hận, lúc trước liền không nên đem tiểu tử này mang về. Chương 480, trong bóng tối trộm gặp. Chương 480, trong bóng tối trộm gặp. Trạng vào tối, phía tây dáng đỏ đẹp không sao tả xiết. Ngồi ở trong sân, Chu Du ngước nhìn, trong mắt phản chiếu dáng đỏ phong cảnh. Chu Du ca ca, ăn cơm. Hoàng Huệ Huệ đi đến biệt tử, đem bưng rau xanh đặt lên bàn. Chu Du ca ca, ăn cơm. Nàng thanh thúy kêu gạo. Tốt. Chu Du ứng tiếng, cuối cùng sâu sắc mà liếc nhìn phía tây mỹ cảnh. Hoàng Trấn Nguyên bưng cuối cùng một bát đồ ăn, cất bước đi tới. Theo hắn ngồi xuống, chính thức ăn cơm. Chu Du liếc nhìn Hoàng Huệ Huệ trước mặt cái chậu. Một cái so đầu hắn còn lớn trong chậu đựng đầy cơm. Dù cho không phải lần đầu tiên thấy được, nhưng vô luận hắn nhìn bao nhiêu lần đều cảm thấy kinh ngạc. Hoàng Huệ Huệ cái này không đến 1m5 nha đầu, mỗi ngày lượng cơm ăn kinh người. Năm cái Chu Du tăng thêm đều ăn bất quá nàng một người.
ăn đi. Hoàng Trấn Nguyên cầm lấy đũa ở trên bàn dập đầu đập. Ở trước mặt hắn là một cái so Hoàng Huệ Huệ cái chậu còn muốn lớn cái chậu. Cơm đắp tích thành núi. Thức ăn trên bàn được cho là phong phú. Hai chậu không biết là gì đó rau xanh, còn có hai chậu không biết là động vật gì thịt, cùng với một bát canh. Chu Du ca ca, ăn a. Hoàng Huệ Huệ hung hăng đối hai cái cơm, ngẩng đầu nói. Ta tại ăn. Chu Du khẽ mỉm cười. Luôn cảm giác chính mình cùng chuyện này đối với đại vị vương cha con tại một cái trên bàn ăn cơm không hợp nhau. Hắn xối cơm cũng không phải bát, mà là một cái chậu nhỏ. Nhà bọn họ liền không có bát loại này đồ vật, Chu Du trong tay cái chậu đã là nhỏ nhất. Ăn cơm trong đó, Hoàng Trấn Nguyên bỗng nhiên hơi nhíu mày, quay đầu nhìn hướng một cái phương hướng. Cha, làm sao vậy? Hoàng Huệ Huệ ngẩng đầu hỏi. Không có việc gì, nhanh ăn đi. Hoàng Trấn Nguyên thu về ánh mắt. A, ăn no rồi. Hoàng Huệ Huệ thả xuống chậu đũa. Nha đầu, hôm nay làm sao cũng ăn ít như vậy? Hoàng Trấn Nguyên liếc nhìn trước mặt nàng trống rông cái chậu, hơi nhíu mày. Khẩu vị còn không tốt sao? Nghe nói như thế, Chu Du run lên. Nhìn qua Hoàng Huệ Huệ cái kia so đầu mình còn lớn cái chậu bị ăn đến không còn một mảnh, khoe miệng của hắn không nhịn được có chút rút bên dưới. Cái này gọi khẩu vị không tốt. Hoàng Huệ Huệ có chút ngượng ngùng. Ai nha, cha, ta ăn no, ngươi nhanh lên ăn đi. Nghe vậy, Hoàng Trấn Nguyên liếc mắt Chu Du. Chu Du lập tức bưng lên chậu, cúi đầu yên lặng ăn chính mình. Cha. Hoàng Huệ Huệ bĩu môi kêu một tiếng. Hoàng Trấn Nguyên cái này mới thu hồi ánh mắt, chỉ là nhìn hướng Chu Du ánh mắt có chút không giỏi. Từ khi tiểu tử này tới phía sau, nhà mình ngoan ngoãn nữ nhi bảo bối ăn đến càng ngày càng ít. Ăn cơm tối xong, Chu Du ngồi ở trong sân nhắm mắt thu thập. Mỗi lần hắn muốn giúp Hoàng Huệ Huệ cùng một chỗ thu thập, đều bị cưỡng ép đẩy đi. Phía sau hắn cũng không cưỡng cầu nữa. Nha đầu, ngươi liền ở trong nhà đợi, cha đi ra một hồi liền trở về. Hoàng Trấn Nguyên hướng phòng bếp nữ nhi nói. Tốt, cha. Hoàng Huệ Huệ dọn dẹp phòng bếp. Hoàng Trấn Nguyên đi đến biệt thự, liếc mắt tu tập Chu Du, trong mắt hiện lên một vẻ sen lẫn tán thưởng vẻ phức tạp. Hắn cất bước, hướng về thôn khẩu đi đến. Đi ra thôn, Hoàng Trấn Nguyên nhìn xung quanh một chút, gặp bốn phía không có người, hắn mới lạnh giọng nói, lão phu đã ẩn lui giang hồ nhiều năm, các ngươi vì sao còn muốn dồn ép không tha? Ân. Một bóng người lập lòe, ra bây giờ cách Hoàng Trấn Nguyên xa một trượng trước mặt. Các hạ có phải là hiểu lầm? Vương Bách Huyền nghi hoặc lên tiếng. Nhìn hướng Hoàng Trấn Nguyên ánh mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc. Quả nhiên, lúc trước lúc ăn cơm, hắn liền đã phát hiện chính mình. Vương Bách Huyền đánh giá hắn, nhìn không thấu hắn thực lực. Đồng thời, Hoàng Trấn Nguyên cũng đang quan sát Vương Bách Huyền. Trước mắt nam tử trẻ tuổi, hắn nhìn không thấu, cho hắn một loại thần bí thâm thúy cảm giác. Ngươi không phải Vô Vi giáo người? Hoàng Trấn Nguyên hỏi. Tự nhiên không phải. Vương Bách Huyền lắc đầu, xem ra người này là đem mình làm cái gì Vô Vi giáo người. Hoàng Trấn Nguyên âm thầm buông xuống cảnh giác. Hắn chính là nói nha, chính mình cũng mai danh nhận tích nhiều năm như vậy, Vô Vi giáo người làm sao có thể còn có thể tìm tới chính mình? Không biết ngươi là? Hoàng Trấn Nguyên mặc dù nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng không thả xuống để phòng tâm lý. Vì thoát ly giang hồ nhộn nhịp hỗn loạn, hắn nhưng là phí đi rất lớn sức lực, do ngoại ý muốn phía dưới mới tìm được cái này nút ở trong núi sâu thôn. Hắn tại chỗ này lại nhiều năm như vậy, nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy một ngoại nhân. Đương nhiên, Chu Du ngoại trừ. Vương Bách Huyền khẽ mỉm cười, các hạ lại yên tâm, bần đạo tới chỉ là vì tìm tiểu đồ mà thôi. Hoàng Trấn Nguyên nhíu mày, lại lập tức giãn ra, tiểu tử kia là đồ đệ ngươi? Chính là tiểu đồ. Vương Bách Huyền mỉm cười. Nguyên lai ngươi là Chu Du sư phụ a, nào đó Hoàng Trấn Nguyên, hạnh ngộ. Hoàng Trấn Nguyên buông xuống để phòng tâm lý, ôn quyền nói. Vương Bách Huyền cũng đưa tay thở dài, bần đạo Vương Bách Huyền, đa tạ các hạ thu lưu tiểu đồ. Khách khí, tất nhiên Vương đạo trưởng ngươi đến, liền theo ta cùng một chỗ, đem tiểu tử kia mang đi a. Hoàng Trấn Nguyên nói. Không biết có phải hay không là ảo giác, Vương Bách Huyền từ lời nói của hắn trong cử chỉ nhìn ra cấp thiết. Hắn hình như rất muốn chính mình lập tức đem Chu Du mang đi. Chu Du làm cái gì để hắn biểu hiện như vậy? Vương Bách Huyền đưa tay, Hoàng huynh chậm đã. Ân. Hoàng Trấn Nguyên sững sờ. Bần đạo chỉ là lo lắng tiểu đồ an nguy, đặc biệt đến xem mà thôi. Tất nhiên hắn không ngại, bần đạo cũng yên lòng, liền để hắn ở lại chỗ này, như thế lớn cũng nên đi ra sông sáo. Vương Bách Huyền nói. Chờ một chút. Hoàng Trấn Nguyên giơ tay lên, nếu mày khó có thể tin mà nhìn xem Vương Bách Huyền. Làm sao cái ý tứ? Người đều tới, thế mà đều không đem tiểu tử kia mang đi, còn liền để hắn ở lại chỗ này. Có như thế làm sư phụ? Ngươi vẫn là đem tiểu tử kia mang đi a? Hoàng Trấn Nguyên suy nghĩ rất nhiều lời, cuối cùng gạt ra một vẻ tự nhận là mỉm cười thân thiện, nói một câu như vậy. Hoàng huynh cứ yên tâm, bần đạo tất nhiên là sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi. Nói xong, Vương Bách Huyền tiếng nói nhất chuyển, Hoàng huynh vốn là trung niên lúc, khí huyết lại như vậy phù phiếm, lúc còn trẻ có lẽ đã thụ thương không ít, thương tới đến căn cơ à? Hoàng Trấn Nguyên viền mắt hơi mở, sắc mặt cứng lại. Cái này trẻ tuổi đạo nhân, hẳn là vẫn là y lìa gia cao nhân. Thế mà một câu liền có thể nói ra thân thể của mình vấn đề. Vương Bách Huyền đưa tay sờ mó, một cái chừng một quyền lớn nhỏ hộp gỗ xuất hiện tại trong tay. Hắn đem hộp gỗ ném cho Hoàng Trấn Nguyên, viên đan dược này phân 36 lần dùng, có thể trợ Hoàng huynh ngươi ám tật khép lại. Hoàng Trấn Nguyên mở hộp ra liếc nhìn, mùi thuốc nồng nặc xông vào mũi. Cái này là một cái chừng nửa quả đấm to lớn đen nhánh đan dược. Hoàng huynh, ta tới qua sự tình còn mời tạm thời không muốn báo cho tiểu đồ, coi hắn chuẩn bị rời đi cái thôn này thời điểm, lại nói cho hắn bần đạo tới qua sự tình. Hoàng Trấn Nguyên còn tại thời điểm do dự, Vương Bách Huyền tay vừa nhấc, tiếp theo một cái chớp mắt liền đã biến mất ngay tại chỗ. Ai Hoàng Trấn Nguyên há to miệng, nhìn xem không có một ai trước mặt, kinh ngạc đồng thời rất có vài phần bất đắc dĩ. Nhìn xem rất ôn nhu một người, sao đi như vậy vô lại sự tình, đây không phải là ép mua ép bán nhà. Người đi, đan dược cũng thu. muốn nói Hoàng Chấn Nguyên đối cái này đan dược không động tâm đó là giả dối, có thể vừa nghĩ tới nhà mình nha đầu đối Chu Du thái độ, hắn liền hận đến nghiến răng.
Ai, không được, đến kịp thời để tiểu tử kia khỏi bệnh, để hắn mau rời khỏi.
Hoàng Chấn Nguyên cắn răng, hắn sợ nhà mình ngoan ngoãn nữ nhi bảo bối bị tiểu tử kia bắt cóc. Từ khi tiểu tử này tới phía sau, nữ nhi khẩu vị là càng ngày càng kém hơn, một ngày ăn đến so một ngày ít. Nếu biết rõ, trước lúc này nữ nhi mỗi ngày đều ăn rất nhiều, mà còn ăn đến rất vui vẻ. Dựa theo cái này xu thế đi xuống, sợ rằng xảy ra đại sự.
Chương 481, Bách Huyền Giáo, Huyền Đế.
Chương 481, Bách Huyền Giáo, Huyền Đế.
Sư phụ, ngươi trở về.
Vương Bách Huyền, ngươi trở về. Nhìn thấy Vương Bách Huyền trở về, một đám đồ đệ cao hứng kêu gào. Tô Tiêu nhìn xem hắn, nháy mắt to, đối hắn thực lực sâu không lường được rất hiếu kỳ.
Sư phụ, Vũ sư huynh đâu?
Nhìn thấy liền sư phụ một người trở về, các đồ đệ nụ cười trên mặt ngưng kết. Ra Cắt Lượng cắn răng, song quyền nắm chặt.
Chẳng lẽ công cẩn thận?
Ai ai ai, làm sao mỗi một người đều mặt mày ủ rũ? Sư phụ nhìn thấy các ngươi Ngũ sư huynh.
Vương Bách Huyền nói.
Nghe vậy, một đám đồ đệ hai mắt sáng lên tinh quang, thẳng vào nhìn xem hắn.
Yên tâm đi, các ngươi Ngũ sư huynh không có việc gì, rất tốt đâu.
Vương Bách Huyền cười vuốt vuốt Triệu Vân cái hốc. Hắn không có treo các đồ đệ khẩu vị, nói thẳng, ta cố ý không mang hắn trở về, bản lĩnh của hắn cũng luyện đến không sai biệt lắm, là nên đi bên ngoài sông sáo sông sáo.
Nguyên lai là dạng này a.
Bọn họ nhẹ nhàng thở ra. Gia Cát Lượng thấy sư phụ, nhu đồ từ ánh mắt của hắn bên trong tìm ra chút gì đó.
Chú ý tới Gia Cát Lượng, Vương Bách Huyền mỉm cười, ngươi tiểu tử này, chẳng lẽ sư phụ sẽ còn lừa ngươi a?
Gia Cát Lượng nhếch miệng lộ răng cười một tiếng, lần này nỗi lòng lo lắng là thật buông ra.
Khổng Minh, ngươi theo sư phụ đến một chuyến thư phòng.
Vương Bách Huyền nói xong, dẫn đầu trước hướng phía thư phòng đi đến.
Gia Cát Lượng không rõ ràng cho lắm đuổi theo đi, nguyên bản rơi xuống tâm, đột nhiên lại treo lên.
Chớ suy nghĩ lung tung, sư phụ chắc chắn sẽ không gạt chúng ta, công cần bản lĩnh cũng sai, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện.
Gia Cát Lượng lẩm bẩm âm thầm lẩm bẩm.
Nghĩ gì thế, Khổng Minh?
Vương Bách Huyền kéo ra ghế ngồi xuống, ngồi nói.
Trong bất chi bất giác đã đi vào thư phòng, tại sư phụ âm bên dưới, hắn mới hồi phục tinh thần lại.
Tốt, sư phụ.
Gặp hắn trạng thái có chút hoảng hốt, Vương Bách Huyền tự nhiên rõ ràng hắn suy nghĩ cái gì, lại lần nữa an ủi, yên tâm, sư phụ không có lừa các người, chỉ bất quá công cần hiện tại vị trí cách đại tống rất xa.
Sư phụ, công cần ở đâu?
Có bao xa?
Gia Cát Lượng vô ý thức hỏi.
Hắn bây giờ tại Đại Minh, khoảng cách xa đâu?
Vương Bách Huyền nói.
Gia Cát Lượng thần sắc một trận biến hóa, hắn biết Đại Minh vương triều, một cái khoảng cách đại tống không biết có nhiều xa xôi nhân tộc vương triều. Hắn không nghĩ tới Quý Long thế mà lại đem công cẩn làm tới như thế địa phương xa đi.
Vương Bách Huyền đem Gia Cát Lượng gọi tới thư phòng đơn độc nói, tự nhiên không phải chỉ riêng vì an ủi hắn hai câu, tiếp lấy liền nghe hắn nói, Khổng Minh, ngươi đi theo sư phụ cũng có mấy năm, sư phụ xem ngươi bản lĩnh cũng kém không nhiều, là thời điểm đi ra học hỏi kinh nghiệm. Nếu muốn tiến thêm một bước, có cao hơn thành tựu, một mực co lại tại cái này địa phương nhỏ là không thể nào.
Chim ưng con không có khả năng tại hùng ưng bảo vệ cho bay lượn chân trời, các ngươi đều là vi sư kiêu ngạo.
Làm các ngươi vào vi sư môn hạ thời điểm, đã nhất định là tiềm lòng tại uyên.
Hiện tại cũng là thời điểm đi ra sông sáo, cái này huy hoàng đại thế, ngươi liền thay sư phụ đi xem một chút.
Vương Bách Huyền bình tĩnh tiếng nói bên dưới, Gia Cát Lượng huyết dịch dần dần sôi trào, một trái tim bắt đầu cường mà có lực nhảy lên.
Đến xuất sư thời điểm sao?
Gia Cát Lượng hai mắt sáng lên tinh quang, nội tâm lửa nóng.
Sư phụ giúp ngươi lựa chọn ba phương hướng, đệ nhất đi Bắc vực thất quốc, thứ hai đi Trung Châu đại đường, thứ ba đi Đông Hoang đại hán, ngươi muốn đi chỗ nào?
Vương Bách Huyền hỏi.
Vương Bách Huyền muốn để các đồ đệ của mình đều đi ra xem một chút, phía ngoài thế giới rất rộng lớn, chính như chính hắn nói tới, Gia Cát Lượng bọn họ là tiềm long tại uyên, chú định sẽ vang danh thiên hạ. Làm toàn bộ thế giới đều vang vọng Gia Cát Lượng bọn họ danh tự thời điểm, Vương Bách Huyền cái này làm sư phụ không thể nghi ngờ sẽ rất tự hào.
Gia Cát Lượng rơi vào trầm tư.
Sư phụ cho ra ba cái lựa chọn, hắn đều chỉ là ở trong sách nhìn qua.
Đi một cái địa phương hoàn toàn xa lạ, hắn chính là một cái tha hương người, với hắn mà nói không thể nghi ngờ cũng là một loại khiêu chiến.
Vương Bách Huyền không có thúc giục, liền để hắn yên tĩnh suy nghĩ.
Sau một lúc lâu,
Gia Cát Lượng ngước mắt, "Sư phụ, ta nghĩ đi Bắc vực."
Được đến câu trả lời này, Vương Bách Huyền thoáng kinh ngạc.
Hắn vốn cho rằng Gia Cát Lượng sẽ đi Đại Hán, bởi vì Trương Giác tại Đại Hán.
Tại Tha Hương, đồng môn không hề nghi ngờ là nhất người đáng giá tín nhiệm.
"Tốt."
Vương Bách Huyền gật đầu.
"Đi Bắc vực, mọi chuyện đều chỉ có thể dựa vào chính ngươi."
"Sư phụ cứ yên tâm,
Đỗ Nhi tất nhiên sẽ không để rơi sư môn thanh danh."
Gia Cát Lượng đầy mặt kiên nghị, ánh mắt càng là thiêu đốt cực nóng diễm hỏa.
Vương Bách Huyền rất hài lòng Gia Cát Lượng hiện tại trạng thái.
Hắn Vương Bách Huyền đồ đệ, liền nên như vậy,
không sợ hãi,
không gì kiêng kỵ.
"Đúng sư phụ."
Gia Cát Lượng đống nhiên tiếng nói nhất chuyện.
"Sư phụ, Đồ Nhi đến bây giờ cũng không biết chúng ta sư môn tên gọi là gì vậy?"
Vương Bách Huyền khẽ giật mình, nói thực ra hắn còn từ không nghĩ qua những này, hiện tại Gia Cát Lượng nhắc lên, hắn cảm thấy cũng là nên làm cái vang dội tên. Về sau đệ tử càng ngày càng nhiều, đi ra bên ngoài lúc đi tên, đều không biết mình là môn phái nào.
"Cho sư phụ suy nghĩ một chút."
Vương Bách Huyền trầm tư.
Vương Bách Huyền mày níu lại, "Tốt ta, hắn nhưng thật ra là cái lấy tên phế.
Càng nghĩ hắn cũng không biết nên làm cái tên là gì.
Hắn là nơi đây đạo quan chủ nhân, mà đạo quan cung phụng chính là Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn.
Theo Vương Bách Huyền hiểu rõ, thử giới đạo tổ từng dùng Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn cái này một hóa thân hành tẩu nhân gian, cho nên lấy một cái phù hợp đạo gia danh tự.
Hắn lại sở học khá tạng, môn hạ đệ tử không chỉ có tu đạo, còn có luyện võ, binh gia, nho gia. dựa theo tình thế này đi xuống, sợ rằng về sau còn sẽ có mặt khác chư tử bách gia đệ tử. Gia Cát Lượng gặp sư phụ sắc mặt một trận biến hóa, hắn lên tiếng nói, sư phụ, Đồ Nhi nghĩ đến một cái tên.
A, Khổng Minh ngươi nói nghe một chút.
Vương Bách Huyền hứng thú.
Sư phụ, chúng ta đều không có phụ mẫu, đều là cô nhi, là sư phụ ngài dưỡng dục chúng ta, dạy cho chúng ta bản lĩnh, sư phụ ngài dạy cho bản lĩnh của chúng ta không đồng nhất, không bằng liền kêu Bách Huyền giáo.
Trong miệng nói xong, Gia Cát Lượng kích động lên, càng nói càng thoải mái, về sau chúng ta chính là Bách Huyền giáo, sư phụ ngài liền hào huyền đế. Các Đồ Nhi đi ra bên ngoài, đến lúc đó liền nói là huyền đế tọa hạ đệ tử.
T. Vương Bách Huyền nhíu mày.
Này, thật đúng là đừng nói.
Bách Huyền giáo, huyền đế.
Chậc chậc. Thật đúng là rất bá khí.
Sư phụ, ngài cảm thấy thế nào?
Gia Cát Lượng hai mắt hiện ra ánh sáng, thấy sư phụ.
Vương Bách Huyền chỉ là hơi suy nghĩ một hồi, liền cười đáp ứng, tốt, về sau sư môn liền kêu Bách Huyền giáo, sư phụ liền hảo.
Khu 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 huyền đế.
Sư phụ về sau liền hảo huyền đế.
Gia Cát Lượng hưng phấn kêu gạo.
Vương Bách Huyền mặt mo nhịn không được một đỏ, luôn cảm giác có chút xấu hổ.
Định tốt phía sau, Vương Bách Huyền không có tiếp tục xoắn xuýt cái đề tài này, đem đề tài chuyển đến Gia Cát Lượng trên thân.
Khổng Minh, ngươi lại đi dọn dẹp một chút, sau 7 ngày sư phụ đưa ngươi đi Bắc Cực.
Vương Bách Huyền nói.
Gia Cát Lượng do dự một chút, gật đầu đáp ứng.
Vừa rồi, hắn kỳ thật muốn nói cho sư phụ, hắn nghĩ về nhà một chuyến.
Hắn muốn đi làm rõ ràng, đến tột cùng là người phương nào diệt hắn đã từng nhà.
Phía sau nghĩ lại, hắn không cách nào quên phụ thân đối với chính mình từng nói.
Mai danh nhận tích tốt cuộc sống thoải mái, tuyệt đối không cần trở lại nghĩ đến đây. Gia Cát Lượng cho rằng mình bây giờ bản lĩnh còn kém xa lắm, đợi hắn từ Bắc Vực lịch luyện trở lại về sau, lại đi tìm năm đó trận tướng.
Mười thế mối thủ càng có thể báo cũng.
Thu diệt môn, hắn lại sao có thể quên?
Các minh đệ, cảm giác tại cái này viết thật không có ý nghĩa, tăng nhanh tiến độ. Chương 482, thất truyền trận sư. Chương 482, thất truyền trận sư.
Làm Vương Bách Huyền tuyên bố về sau sư môn tên gọi Bách Huyền giáo thời điểm, các đồ đệ đầu tiên là sức sở, ngay sau đó đều nhảy cẫng hoan hô.
Khu khu.
Vương Bách Huyền tằng hắng một cái, đang muốn nói chính mình hào lúc, một cỗ xấu hổ cảm giác hiện lên.
Đặc biệt là nên tiếp Tô Tiêu nhíu mày biểu lộ, khó mà mở miệng.
Gia Cát Lượng nhìn ra sư phụ đối rối, chủ động làm miệng thay,
khu khu, đều yên tĩnh một chút.
Các sư đệ im tiếng, nhìn hướng Gia Cát Lượng sư minh.
Chúng ta về sau đi ra bên ngoài, đều muốn tự xưng là Bách Huyền giáo người, sư phụ về sau hảo huyền đế, đế vương đế.
Về sau chờ các ngươi luyện đến nhà, đi ra sông sáo giang hồ thời điểm, sông ra thanh danh phía sau, liền nói là Bách Huyền giáo, huyền đế tọa hạ đệ tử, đều nghe rõ chưa?
Gia Cát Lượng nói.
Huyền đế.
Hoa.
Sư phụ cái danh hiệu này cũng quá bá khí đi.
Quá đẹp rồi sư phụ.
Các đồ đệ rất cổ động, tiếng hoan hô không ngừng, đều là ngôi sao mắt nhìn về phía chính mình sư phụ, sùng bái chi tình tràn tại mặt ngoài.
Phốc phốc.
Một đạo phốc phốc âm thanh rất đột ngột xuất hiện.
Gia Cát Lượng bọn họ nhộn nhịp quay đầu nhìn hướng tiếng cười phát ra nơi phát ra.
Ngượng ngùng, các ngươi tiếp tục.
Tô Tiêu che miệng, cười đến híp cả mắt, hai vai không ngừng run run, rất hiển nhiên hắn mím cười kìm nén đến rất khó chịu.
Vương Bách Huyền trên mặt nóng lên, tất cả giải tán, tất cả giải tán.
Nói xong, Vương Bách Huyền cũng không quay đầu lại xoay người rời đi, lưu lại một mặt mộng bức các đồ đệ.
Ngũ sư minh, sư phụ cái này là thế nào?
Chu Thái gãi gãi đầu.
Ngạch.
Sư phụ không có việc gì.
Gia Cát Lượng cũng không biết nên chuyện gì xảy ra.
Ha 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 ha.
Tô Tiêu thực sự là không nín được, ôm bụng cười phá lên cười.
Nghe đến sau lưng tiếng cười, Vương Bách Huyền mặt tối sầm, cái chán bước lên mấy đạo hát tuyến.
Xấu hổ.
Thực sự là quá xấu hổ.
Hắn một đời anh danh A.
Vương Bách Huyền lúc này chỉ muốn nắm tay kêu to, nghiệp chướng A.
Về sau, Chu Thái bọn họ cũng đều biết Gia Cát Lượng muốn rời khỏi đi du lịch sự tình.
Mỗi một người đều biểu hiện rất không muốn.
Chu Du sư huynh đi, hiện tại Gia Cát Lượng sư huynh lập tức cũng muốn đi.
Cái này mấy ngày bên trong, Vương Bách Huyền phần lớn thời gian đều dùng để xây dựng truyền tống trận pháp.
Bắc Vực, đó là một cái Vương Bách Huyền cũng chưa từng đặt chân qua địa phương, không có đồ đệ ở bên kia vì hắn cung cấp tọa độ, vẹn vẹn bằng vào hành tự quyết không có tọa độ hắn cũng có rất lớn tỷ lệ lạc đường. Cho nên, hắn muốn xây dựng một cái truyền tống trận, đem Gia Cát Lượng truyền tống đến Bắc Vực đi.
Truyền tống trận tự nhiên cũng cần tọa độ, cái này liền cần hắn tại xây dựng truyền tống trận thời điểm, phải không ngừng tự mình tìm kiếm tọa độ.
Mượn nhờ vô danh thư Bách binh bảo khố, xây dựng truyền tống trận tài liệu ngược lại là dễ tìm, khó tìm chính là Bắc Vực tọa độ.
Đại Tống khoảng cách Bắc Vực không biết có mấy vạn lý, không biết, riêng là tìm tọa độ, Vương Bách Huyền liền hao phí cực lớn tâm thần.
Vô danh thư Bách binh bảo khố cũng không phải là chỉ có các loại binh khí, đã có bảo khố hai chữ, trong tự nhiên bảo bối nhiều đến nhiều vô số kể.
Vương Bách Huyền cho Hoàng Trấn Nguyên đan dược chính là Bách binh bảo khố bên trong cầm.
Huyền đế, ngươi cái này trận pháp xây dựng tốt sao?
Tô Tiêu nhấp cười hỏi.
Từ ngày đó Huyền đế cái danh hiệu này xuất hiện phía sau, Tô Tiêu liền đổi giọng gọi Huyền đế.
Ban đầu nghe đến Tô Tiêu như thế xưng hô, Vương Bách Huyền còn sẽ sổ xỉ ít, hiện tại sớm đã thành thói quen.
Lại nói, Tô Tiêu biết được Vương Bách Huyền thế mà lại còn xây dựng truyền tống trận thời điểm, kinh động như gặp tiên nhân.
Đặc biệt là biết được hắn chuẩn bị xây dựng tiến về Bắc Vực truyền tống trận phía sau, chấn kinh đến không ngậm miệng được.
Đây chính là trong truyền thuyết truyền tống trận a.
Tô Tiêu từng tại cổ tịch bên trên đọc qua, Đại Tống còn chưa thành lập phía trước Nam Cương, là man hoang, dã man tùy ý lớn lên.
Lúc ấy bách gia tranh mình, các loại kỳ nhân dị sĩ như cá giết sang sông.
Có một cái tên là trận sư chức nghiệp, bọn họ am hiểu lấy các loại tài liệu xây dựng trận pháp,
công phạt trận pháp, phòng ngự trận pháp, thủ sơn đại trận,
cùng với có thể xa khoảng cách truyền tống trận.
Đáng tiếc, trải qua cái kia hỗn loạn dung chuyển niên đại, trận sư sớm đã thất truyền.
Tại Tô Tiêu nhận biết bên trong, Đại Tống sớm đã không có trận sư thân ảnh. Hiện tại nhìn thấy Vương Bách Huyền thế mà lại xây dựng trận pháp, vẫn là trong truyền thuyết truyền tống trận, nàng làm sao có thể không kiếp sợ?
Không có.
Vương Bách Huyền lắc đầu, vẫn là không có tìm được Bắc vực tọa độ, còn phải một đoạn thời gian. Nói lên tìm kiếm tọa độ, Vương Bách Huyền không khỏi cũng có chút đau đầu, hơi nhíu mày.
Từ từ sẽ đến a, ngươi sẽ xây dựng truyền tống trận đã rất lợi hại.
Tô Tiêu tùy tâm nói. Đừng nhìn nàng trêu chọc Vương Bách Huyền, Huyền đế cũng là thật cảm thấy Vương Bách Huyền lợi hại. Không nói hắn trận sư thân phận, chỉ là bằng vào hắn dạy bảo mấy người đệ tử, nàng đã cảm thấy Vương Bách Huyền rất lợi hại. Thậm chí cảm thấy đến hắn so phụ thân mình còn lợi hại hơn. Hắn dạy bảo đệ tử bên trong, có thuật sĩ, có võ giả, còn có nho tu. Đều nói chư tử bách gia bên trong, từ không có người có thể song tu. Cứ việc Vương Bách Huyền không có ở trước mắt nàng hiện ra qua, có thể nàng cảm thấy Vương Bách Huyền có lẽ phá vỡ không thể song tu giam cầm. Nàng hỏi qua Vương Bách Huyền, cũng không được đến chính diện trả lời. Từ vừa mới bắt đầu cảm thấy Vương Bách Huyền tao nhã nho nhã, thân phận không đơn giản. Mặt dày mày dạn đi theo hắn, theo tiếp xúc đến càng ngày càng sâu, đặc biệt là cùng theo trở lại đạo quan phía sau, nàng mới phát hiện Vương Bách Huyền thâm bất khả chắc bản lĩnh. Ở trong mắt nàng, Vương Bách Huyền càng thâm thúy, không có thể nhìn ra. Tiếp xúc đến càng nhiều, càng cảm thấy trên người hắn bí ẩn càng nhiều. Vương Bách Huyền tựa như một cái thần bí lô đen, làm Tô Tiêu ánh mắt nhìn về phía hắn lúc, chỉ cảm thấy thâm thúy, thần bí, khủng bố. Theo tiếp xúc đến càng nhiều, sẽ chỉ ham sâu trong đó, càng lún càng sâu. Nàng càng đối Vương Bách Huyền hiếu kỳ, càng ngày càng muốn làm hiểu Vương Bách Huyền. Thật tình không biết, là một cái nữ nhân đối một cái nam nhân hiếu kỳ thời điểm, chính là luân hãm bắt đầu. Vương Bách Huyền lâm vào tìm kiếm tọa độ mênh mông bên trong. Bắc vực, khoảng cách Đại Tống quá xa. Xa không phải Đại Tống cùng Đại Minh ở giữa khoảng cách có thể sánh được. Bất Đình Sơn, Đồng Lai Cung, san sát cung điện cao vút trong mây, trang trí lộng lẫy, lộ ra một cỗ lộng lẫy quý khí. Quý khí bên trong lại xen lẫn man hoang đại khí cùng cổ dã. Rộng lớn, cổ phác, đại khí, tang thương. Vô số kỳ hoa dị thảo lớn lên tại cái này, tiên thú xoay quanh, tiên khí bồng bền. Cái này cảnh chỉ có ở trên trời. Một nơi tuyệt vời thần tiên chỗ ở. Cung điện chỗ sâu, một cao lớn uy nga thân ảnh, tương tự thân rắn, nhưng lại không hẳn vậy. Đầu giống như đầu thú, nhưng cũng không hẳn vậy. Hắn quanh thân bao quanh rực rỡ hào quang, nhìn kỹ lại lại thấy không rõ lắm khuôn mặt. Hắn hai mắt nhắm chặt, đột nhiên mở ra. Thoáng chốc, thiên địa vì đó ảm đạm, ngôi sao tại hắn mắt bên trong lưu chuyển, tuế nguyệt tại hắn đầu ngón tay du tẩu. Phương nào đạo trích, sao dám thăm dò? Hoảng sợ thiên âm như cựu thiên lôi đình, thiên địa giống như đang run sợ. Tầng mây tiêu tán, ngôi sao ảm đạm, không gian run rẩy, thời gian đình chỉ. Đồng Lai cung bên ngoài, xung quanh không biết mấy vạn vạn lý Bất Đình Sơn, tất cả yêu thú cúi đầu quỳ xuống đất, tiên thảo kỳ hoa cũng là buông xuống cong lưng. Thiên uy, không có gì hơn như vậy. Cùng lúc đó, bên kia, phốc phốc, Vương Bách Huyền đống nhiên một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt đột biến trắng bệnh. Vương Bách Huyền, ngươi thế nào? Tô Tiêu kinh hồ vang lên. Chương 483, yêu đỉnh chi chủ. Chương 483, yêu đỉnh chi chủ. Đột nhiên biến cố đem bên cạnh ngắm nhìn Tô Tiêu giật mình. Nàng gấp gáp bận rộn sợ mà tiến lên đi đỡ lên Vương Bách Huyền. Lúc này sắc mặt của hắn trắng xám như tuyết, đỡ lấy hắn Tô Tiêu có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể của hắn tại nhẹ nhàng run rẩy. Đỡ. Bên cạnh Vương Bách Huyền bờ môi run rẩy, lời nói đều nói không hết trình. Tô Tiêu đội vàng đỡ Vương Bách Huyền thoát ly truyền tống trận phạm vi. Vung ra hắn phía sau, hắn lập tức ngồi xếp bằng, vận khí điều tức. Tô Tiêu không biết phát sinh cái gì, lo âu nhìn xem hắn. Lúc đầu còn rất tốt, làm sao sẽ đột nhiên dạng này? Nghe đến động tĩnh ra cắt lượng bọn họ lập tức chạy tới. Liếc thấy gặp quanh chân ngồi tĩnh tọa, sắc mặt tái nhợt như tuyết sư phụ. Bọn họ đang muốn mở miệng, Tô Tiêu đội vàng gọi lại bọn họ. Trước đừng đi qua quấy rầy các người sư phụ. Tô Tiêu nói. Không biết phát sinh gì đó ra cắt lượng đội vàng nhỏ giọng hỏi, Tô Tiêu tỷ, sư phụ hắn làm sao vậy? Làm sao sẽ đột nhiên chịu thương nặng như vậy? Gia Cát Lượng chủ tu kỳ môn độn giáp có thể rõ ràng cảm giác được sư phụ khí cơ đặc biệt suy yếu. Sư phụ trong mắt hắn luôn luôn đều là đã tính trước dáng dấp, người nào có thể đem sư phụ bị thương thành dạng này? Nơi này chính là đạo quan. Bọn họ chứ nghe đến Tô Tiêu kinh hô bên ngoài, cũng không có nghe được thanh âm của hắn, a ta cũng không biết. Tô Tiêu lắc đầu, ngưng trọng nghiêm mặt. Trước đừng quấy rầy các ngươi sư phụ, đến lúc đó chờ hắn tỉnh lại hỏi a. Gia Cát Lượng gật gật đầu, đầy mắt lo lắng. Sư minh, sư phụ không có việc gì đúng không? Triệu Vân Bibo lo âu hỏi. Yên tâm đi, sư phụ có thể là đệ nhất thiên hạ lợi hại, làm sao lại có việc đâu. Gia Cát Lượng miễn cưỡng gạt ra nụ cười, an ủi sờ lên đầu của hắn. Gia Cát Lượng đem các sư đệ đều để đi, sợ ảnh hưởng đến sư phụ. Chính hắn thì là ở lại chỗ này, vạn nhất sư phụ cần muốn giúp đỡ hắn cũng có thể ngay lập tức tiến lên. Lúc này Vương Bách Huyền, ý thức sớm đã rơi vào thức hải, hắn xếp bằng ở vô danh thư phía trước, vô số màu vàng nhạt xương mù tại hắn thổ nạp bên dưới bị hô vào phương ra. Lần này Vương Bách Huyền là thật cắm ngã nhào một cái, từ hắn xuyên biệt đến đây phía sau, chưa từng có nếm qua loại này thua thiệt. Đang tìm kiếm Bắc vực tọa độ thời điểm, Vương Bách Huyền là mượn nhờ truyền tống trận, lấy một loại thần thức phóng ra ngoài phương thức đang tìm kiếm. Kết quả, lục soát, tìm ra được một tòa xuyên thẳng vân tiêu khổng lồ dãy cung điện. Lòng hiếu kỳ điều khiển, hắn muốn nhìn xem. Kết quả, đột nhiên một đạo phảng phất giống như thiên âm thanh như muốn vỡ nát hắn thần hồn. Liên người cũng không thấy, kém chút liền chết bất đắc kỳ tử. Nếu không phải thời điểm then chốt vô danh thư bộc phát, che lại hắn thần hồn, chỉ sợ hắn thật đúng là treo. Thanh âm kia, phảng phất là đến từ trên 9 tầng trời thần linh tức giận, nhân gian người phàm tục, lại há có thể chống lại thần tiên? Vô danh thư trang sách không gió mà bay, thanh thúy lật xem âm thanh tại tịch mịch không gian trống trải bên trong quanh quẩn. Vô số vàng nhà xương mù lưu động, tại Vương Bách Huyền bên cạnh vần quanh. Vương Bách Huyền cái này một đĩa đầu gối nhắm mắt, chính là 3 ngày. Dòng dã 3 ngày, Gia Cát Lượng bọn họ nỗi lòng lo lắng liền không có buông ra qua. Nếu như không phải Gia Cát Lượng nhạy cảm có thể cảm giác được sư phụ trạng thái đang dần dần chuyển tốt, chỉ sợ bọn họ không biết sẽ nóng nảy thành bộ dáng gì. Ăn qua cơm, Tô Tiêu dựa theo thường ngày theo thường lệ, đi tới cửa liếc nhìn trong tiểu viện quanh chân Vương Bách Huyền. Từ ngày đó đêm đó không thấy Vương Bách Huyền thức tỉnh dấu hiệu, Tô Tiêu liền cùng Gia Cát Lượng thương lượng, đem chỉnh cái tiểu viện đều phong bế, phòng ngừa hắn bị quấy rầy. "Tô Tiêu tỷ." Gia Cát Lượng nói. Từ sư phụ xảy ra chuyện phía sau, hắn vẫn trông coi tại cửa ra vào, chưa từng rời đi nửa bước, ăn cơm đều là Chu Thái bọn họ đưa tới. Tô Tiêu khẽ gật đầu, nhìn hướng trong tiểu viện Vương Bách Huyền. Cái này đều 3 ngày nàng không biết Vương Bách Huyền đến tột cùng kinh lịch cái gì, thế mà lại chịu như vậy nặng tổn thương, dòng dã 3 ngày đều không có mở mắt dấu hiệu. Bất quá giá trị phải cao hứng chính là, khí tức của hắn dần dần ổn định. Chỉ là không biết khi nào mới sẽ tỉnh lại. "Tô Tiêu tỷ, sắp trời đã tối, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi." Gia Cát Lượng nói. Chân trời đã treo lên một vòng trăng tròn. Tô Tiêu lắc đầu, "Không có việc gì, ta bồi ngươi tại chỗ này đợi chút nữa." Liên tại nàng vừa dứt lời lúc, trong tiểu viện Vương Bách Huyền mở mắt ra, thật dài phun ra một ngụm trọc khí. "Sư phụ." Gia Cát Lượng ánh mắt sáng lên, cao hứng mừng mừng. Tô Tiêu cũng là lộ ra nụ cười vui mừng, trong mắt lo lắng cuối cùng được đến tiêu tán. Mở mắt liền gặp được hai thân ảnh bước nhanh đi tới, thấy bọn họ vẻ vải răng dấp, Vương Bách Huyền lộ ra một vệt hơi có vẻ trắng sáng nụ cười, "Để các ngươi lo lắng, không có việc gì liền tốt, sư phụ." Gia Cát Lượng cười đến rất vui vẻ. Tô Tiêu phụ hòa mỉm cười. Khu khu. Vương Bách Huyền sắc mặt vẫn là lộ ra có mấy phần trắng xám. Thân hồn bị hao tổn, há lại ngắn ngủi mấy ngày liền có thể khôi phục, may mắn có Vô Danh Thư, nếu không không chừng Vương Bách Huyền lúc nào mới có thể tỉnh lại. Trở lại trong phòng, Tô Tiêu kìm nén không được hỏi thăm, "Vương Bách Huyền, xây dựng truyền tống trận nguy hiểm như vậy sao?" "Sư phụ, nếu không không làm a, Đồ Nhi chính mình tìm phương pháp đi qua." Gia Cát Lượng trong mắt chứa lo lắng. Vương Bách Huyền lắc đầu, "Xây dựng truyền tống trận không có nguy hiểm, là ta đang tìm kiếm tọa độ thời điểm nói còn chưa dứt lời." Hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó, đạo kia giống như thiên uy âm thanh, Vương Bách Huyền sau lưng không nhịn được ý lạnh nhiệt lên. Chỉ là một thanh âm liền kinh khủng như vậy, hắn khó có thể tưởng tượng thanh âm chủ nhân là kinh khủng đến cỡ nào. Quả nhiên, không thể khinh thường anh hùng thiên hạ. Thử giới lớn, tàng long ngọa hổ hạ người nhiều vô số kể. Vốn cho là mình liền tính không phải vô địch, nhưng cũng coi là đứng tại đỉnh phong nam nhân. Bởi vì đạo thanh âm này mà thần hồn tụ thương, mới biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Thử giới sự bao la, chủng tộc ngàn vạn, cường giả vô số, nói không chừng có vô số lão yêu quái có thể từ thượng cổ thời kỳ còn sống sót. Quả nhiên, người vô luận lúc nào đều phải bảo trì một cái kính sợ, khiêm tổ tâm. Lần này chịu thiệt, tổn hại, bất lợi, quả thật làm cho Vương Bách Huyền giải cái dạy dỗ. Hắn cũng âm thầm hạ quyết tâm, đem Gia Cát Lượng đưa đi phía sau, liền hảo hảo bồi dưỡng còn lại mấy cái đồ đệ, chờ bọn hắn bản lĩnh luyện đến nhà phía sau, liền để bọn họ ra ngoài du lịch, thấy chút việc đời. Đến lúc đó, hắn cũng có thể rời đi Đại Tống, đi gặp thử giới rộng lớn. Một mực căn nhà nhỏ bé tại Xuyên Bảo Trấn cái này địa phương nhỏ, chú định chỉ có thể làm ít ngồi đại giếng. Lần này dạy dỗ, để Vương Bách Huyền tâm thái phát sinh biến hóa. Bất Đình Sơn, Đồng Lai Cung, huynh trưởng, chuyện gì? Một đầu thú thân rắn, quanh thân bao quanh rực rỡ hào quang thân ảnh xuất hiện tại nguy nga rộng lớn bên trong cung điện. Đại điện trên cùng, thân ảnh khổng lồ khẽ gật đầu, ngôi sao tại hắn mắt bên trong lưu chuyển. Vô sự. Hắn thanh âm rất nặng, phảng phất giống như thiên âm, quanh quẩn không chỉ. Nếu như lúc này có mặt khác đại yêu tại nơi này, khẳng định sẽ cung kính quỳ xuống túi đầu xưng thần. Sinh tại vô tận hỗn độn, một thân vĩ lực như thiên thần, ngôi sao cuối cùng cũng có ảm đạm hủy diệt chi nhận, tuế nguyệt tại hắn đầu ngón tay du tẩu, không cách nào lưu lại vết tích. Hắn chính là ngàn vạn yêu tộc tổng chủ yêu đế, Bất Đình Sơn người thống trị, Đồng Lai cung chủ nhân, yêu đỉnh chi chủ, Đế Tuấn. Phía dưới, đầu thú thân rắn thân ảnh cùng với hỗn độn bên trong sinh ra, Đế Tuấn thủ tốc minh đệ, yêu tộc hoàng giả, Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất con mắt thâm thúy thần bí, lưu chuyển lên chu thiên tinh thần. Hắn liếc nhìn phía trên huynh trưởng, lần này huynh trưởng gọi đệ chưa đến, nhưng có phân phó. Thiên hạ chư yêu, tận về yêu đỉnh không? Đế Tuấn hỏi. Còn cần chút thời gian. Đông Hoàng Thái Nhất trả lời. 5 tháng dài đằng đẵng cuối cùng cũng có phần cuối, chờ ta xuất thế, vạn tộc làm túi đầu xưng thần, yêu đình làm bao trùm vạn vật bên trên. Đế Tuấn mở miệng, thiên âm quanh quẩn. Cần tuân huynh trưởng chi mệnh, huynh trưởng xuất thế thời điểm chính là yêu đình bao trùm vạn tộc ngày. Đông Hoàng Thái Nhất tôn kính nói. Chương 484, ly biệt chương 484, ly biệt. Vương Bách Huyền thần hồn thụ thương phía sau, nguyên bản cố định ra cắt lượng rời đi thời gian hướng về sau chuyển rời. Thời gian nửa tháng nhoáng một cái liền đi qua. Vương Bách Huyền khôi phục không sai biệt lắm phía sau, mới tiếp tục là truyền tống trận tìm kiếm tọa độ. Hao phí trọn vẹn 7 ngày, hắn mới ước chừng tìm tới một cái hư hư thực thực bắc vực tọa độ. Đi hướng bắc vực chuyện này đã nằm ngoài dự đoán của hắn. Vốn cho rằng xây dựng truyền tống trận phía sau, có thể rất nhanh tìm kiếm đến tọa độ, không nghĩ tới nửa đường xảy ra ngoài ý muốn không nói, tìm kiếm lâu như vậy mới tìm được một cái hư hư thực thực tọa độ. Khương Minh, sư phụ tìm tới một cái hư hư thực thực bắc vực tọa độ, sư phụ cũng không dám bước tin, hiện tại truyền tống trận còn chưa triệt để xây dựng hoàn thành, còn có lựa chọn cơ hội. Vương Bách Huyền nói. Vương Bách Huyền ngược lại là không sợ Gia Cát Lượng truyền tống đi qua xuất hiện cái gì nguy hiểm. Chỉ cần có Gia Cát Lượng cái này hình người tọa độ tồn tại, dù cho không dựa vào truyền tống trận, hắn cũng có thể dựa vào hành tự quyết cấp tốc đến bên cạnh hắn. Đây mới là Vương Bách Huyền yên tâm lớn mật để Gia Cát Lượng đi bắc vực nguyên nhân. Vô Danh Thư tùy thời có thể quan sát hắn tình trạng. Nếu như trạng thái không đối, Vương Bách Huyền có thể tùy thời đi qua chi viện. Gia Cát Lượng rất nhanh cho ra đáp án. Sư phụ, ta vẫn là muốn đi Bắc Vực. Hắn ánh mắt kiên định. Vương Bách Huyền không có quên nhiều, chỉ là gật đầu. Tốt. Hắn tiến vào truyền tống trận, bắt đầu xác định tọa độ, xây dựng truyền tống trận. Tại Vương Bách Huyền xây dựng truyền tống trận thời điểm, Tô Tiêu cùng với Chu Thái bọn họ toàn bộ đều ở bên cạnh quan sát, thần sắc ngậm lấy khẩn trương. Vết xe đổ có thể ở phía trước bày biện đâu, sợ Vương Bách Huyền lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tô Tiêu khẩn trương bên trong mang theo vài phần kích động cùng hưng phấn. Đây chính là trong truyền thuyết truyền tống trận a. Xuyên việt không gian, có thể đem ngàn vạn khoảng cách rút ngắn đến nửa bước ở giữa. Hô 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 cùng phong tại trong tiểu viện bộc phát, tóc dài cùng quần áo bị thổi đến hô hô rung động. Tô Tiêu vô ý thức đưa tay ngăn ở trước mắt, khép mắt nhìn qua trong tiểu viện đạo kia tại trong cuồng phong vị nhưng bất động thân ảnh. Ông. Không gian thoáng chốc phát sinh cộng minh. Một vòng sóng ánh sáng đá lởm chởm quyết tán, cuồng phong đột nhiên ngừng, trong tiểu viện lần nữa khôi phục bình tĩnh. Bàn đá xanh trên mặt đất, một cái cự đại trận pháp hiện lên, vô số phức tạp minh văn khắc dấu ở phía trên, theo một chút ánh sáng chớp tắt, trận pháp ẩn xuống mặt đất biến mất không thấy gì nữa. Thành sao? Tô Tiêu hưng phấn hỏi. Thành. Vương Bách Huyền cười gật đầu. Khổng Minh, ăn cơm chưa lại đi? Hắn nói. Gia Cát Lượng gật đầu. Tốt, sư phụ. Tiếp xuống hình ảnh, chính là sư huynh đệ mấy người không muốn hàn huyên. Sau bữa ăn, Gia Cát Lượng đứng tại trên trận pháp. Trận pháp trôi nổi tại mặt đất nửa chỉ, nhàn nhạt tia sáng theo trận pháp chuyển động mà lưu chuyển, khắc dấu phức tạp minh văn tựa như tuyên cổ bất biến chân lý. Ngũ sư minh, đi Bắc Vực nhất định muốn chú ý an toàn. Sư minh, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Sư minh, bảo trọng a. Trong trận pháp ở giữa nhạt quần áo màu xanh lam thiếu niên nhìn qua các sư đệ, lộ ra mỉm cười. Yên tâm đi, về sau sư minh không tại, các ngươi phải thật tốt nghe sư phụ. Các sư đệ nhộn nhịp gật đầu. Khổng Minh, đi Bắc Vực mọi việc cẩn thận. Bên kia Tô Tiêu tỷ cũng không có đi qua, không có cái gì có thể nói cho ngươi. Đi ra bên ngoài ghi nhớ kỹ, không nên tùy tiện tin tưởng người khác, bảo vệ tốt chính mình. Tô Tiêu nói. Nàng đi tới đạo quan cũng có hơn tháng, cùng Gia Cát Lượng đã lẫn vào rất quen. Đối với cái này tuấn lãng thiếu niên mặc áo lam, nàng kinh ngạc tại sự thông tuệ của hắn, trầm ổn, tự tin, rung động tại tuổi của hắn, bản lĩnh. 16 niên kỷ, liền đã sớm bước vào vô số người đau khổ dãy rủa, mong mà không được cảnh giới. Ta đã biết, Tô Tiêu tỷ. Gia Cát Lượng cười đáp lại. Cuối cùng, sư đồ hai người ánh mắt đối mặt. Sư phụ nên bàn giao cũng bàn giao, không có cái gì muốn nói, đi ra bên ngoài tất cả lấy bảo toàn tự thân làm chủ, an toàn đệ nhất. Vương Bách Huyền dặn dò. Ly biệt thương cảm bầu không khí bao phủ. Hắn đương nhiên có loại nhà có nữ nhi sắp trưởng thành, ra ngoài lấy chồng ở xa không trở về nhà cảm giác. Đỗ Nhi ghi nhớ sư phụ căn dặn, về sau Đỗ Nhi không thể hầu hạ tại sư phụ bên người, mong rằng sư phụ bảo trọng. Gia Cát Lượng cảm giác cái mũi hế ẩm. Ly biệt thương cảm bầu không khí, hòa tan hắn sắp đi Bắc Vực du lịch kích động cùng hưng phấn. Đi thôi. Vương Bách Huyền không nói thêm gì nữa. Chu Thái bọn họ vẫy tay, trong trận pháp Gia Cát Lượng cười phất tay, viền mắt có chút ta bước. Ông trận pháp bắt đầu chuyển động, vô số minh văn dần dần sáng lên ánh sáng. Ông một trận bù bù, trận pháp tách ra ánh sáng mạnh, ngay sau đó không gian chấn động, một đạo quang trụ đột nhiên phóng lên tận trời. Gia Cát Lượng bị chìm ngập trong đó, không thấy thân ảnh. Nhìn xem cột sáng, Tô Tiêu môi đỏ hé mở, viền mắt hơi mở, khiếp sợ biểu lộ tràn tại mặt ngoài. Cột sáng không có duy trì liên tục thật lâu. Tiêu tán phía sau, chuyển động trận pháp dừng lại, minh văn tùy theo thay đổi đến ảm đạm. Trong chớp mắt, trận pháp liền biến mất, một lần nữa ẩn nấp ở dưới đất. Mà Gia Cát Lượng thân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Sư Minh đi, Lục Sư Minh đi, hiện tại Ngũ Sư Minh cũng đi, Chu Thái bọn họ luôn cảm giác trong lòng vắng vẻ. Về sau đạo quan rốt cuộc nghe không được hai vị sư minh tranh luận đấu võ mồm thanh âm. Tốt tốt, làm sao đều bộ dáng này, các ngươi sư minh chỉ là đi ra du lịch, cũng không phải là không thấy được, đều cười cười. Vương Bách Huyền thấy được các đồ đệ ủ rũ túi đầu dáng dấp, vừa cười vừa nói: "Chờ các ngươi bản lĩnh luyện đến nhà, đến lúc đó các ngươi cũng có thể giống các ngươi sư minh đồng dạng đi ra du lịch, gặp thấy bên ngoài rộng lớn thiên địa." Vương Bách Huyền nói. Lời này vừa nói ra, các đồ đệ cảm xúc cái này mới hơi chuyển biến tốt đẹp chút. Đối với ngoại giới rộng lớn thiên địa, trong lòng bọn họ cũng ước mơ lấy hướng về. Gia Cát Lượng đi. Đạo quan lại khôi phục ngày xưa sinh hoạt, chỉ là đem so với phía trước, không có Gia Cát Lượng cùng Chu Du đấu võ mồm, lộ ra yên tĩnh rất nhiều. Vương Bách Huyền không có cho bọn họ bên trên cường độ, chính bọn họ ngược lại cho chính mình bên trên cường độ. Liên nhỏ tuổi nhất Triệu Vân cũng bắt đầu đuổi theo các sư minh bộ pháp. Hai vị sư minh rời đi, kích thích bọn họ. Chỉ là không biết là bởi vì cách nguyên nhân khác, vẫn là đối đi ra du lịch ước mơ. Nói tóm lại, đạo quan thời gian tại trong bình tĩnh mỗi ngày vượt qua. Đại Minh, cái nào đó không có danh tự vắng vẻ thâm sơn tiểu sơn thôn. Đại Lâm Đúc, ngài lại đánh như thế tò con thịt rừng a. Hoàng Huệ Huệ đứng ở trong sân, nhìn xem đi qua cường tráng nam nhân trên vai khiêng một đầu hình thể khổng lồ dã thú. Hắn mặc một thân áo ngắn, chân trùi tại bên ngoài cánh tay trắng kiện, bắp thịt đường cong rõ ràng, nhìn qua cường mà có lực. Huệ nha đầu, đợi chút nữa nhớ tới đến Đại Lâm Thúc nhà cầm nửa khối trở về ăn. Hắn cười nói, được rồi. Đại Lâm Thúc, ta một hồi liền đến. Hoàng Huệ Huệ không có khách khí, một lời đáp ứng. Cái này cũng không phải lần đầu tiên. Mỗi lần Đại Lâm Thúc đi ra đi săn, săn trở về thịt rừng đều sẽ phân cho trong thôn những người khác. Trong thôn đại gia hỏa đều rất hòa thuận thân mật. Ngồi tại biệt tử, ngay tại nhặt rau Chu Du ngẩng đầu nhìn một chút. Đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất thấy được, trong mắt đã sớm không có mới gặp lúc kinh ngạc. Sinh hoạt ở trong thôn một đoạn như vậy thời gian, hắn cũng dần dần phát hiện, trong thôn này thôn dân tựa hồ không hề giống hắn trong tưởng tượng đồng dạng. Ban đầu hắn vẹn vẹn lấy là đây chính là một cái bình thường, tọa lạc thâm sơn vắng vẻ tiểu sơn thôn. Sinh hoạt ở trong thôn thôn dân đều là người bình thường, mặt trời mọc mà làm, mặt trời lặn thì nghỉ. có thể mãi đến hắn thấy được Đại Lâm thúc vai khiêng cự thú về thôn, hắn mới phát hiện, mình nghĩ quá đơn giản. Chương 485, đầy thôn đều là người bình thường. Chương 485, đầy thôn đều là người bình thường. Chu Du ca ca, ngươi bồi ta cùng đi Đại Lâm thúc nhà cầm thì ta. Hoàng Huệ Huệ âm thanh thanh thúy, nét mặt vui cười như hoa. Nàng có cái này niên kỷ nên có thanh xuân hoạt bát. Đi, ta đem đồ ăn thu một cái. Chu Du đáp ứng, đem thả đồ ăn chậu bưng đến trong phòng tất kỹ. Về sau đi theo Hoàng Huệ Huệ cùng đi Đại Lâm thúc nhà. Người trong thôn cũng không nhiều, tổng cộng liền tầm 10 hộ, tính toán đâu ra đấy bất quá 20 nhân khẩu. Rất nhanh, đến Đại Lâm thúc nhà. Tới, Tuệ nha đầu. Đại Lâm thúc cười nói. Viện tử bên trong, một đầu quái vật khổng lồ bị treo lên, giống giết như heo bị mở ngực bụng. Nồng đậm mùi máu tươi bao phủ trong không khí. Đại Lâm thúc, ta hôm nay muốn một cái chân, lấy về cho Chu Du cà cà nấu canh uống. Hoàng Huệ Huệ giòn tan mở miệng. Được rồi, một hồi Đại Lâm thúc liền cho người trả xuống. Đại Lâm thúc vừa cười vừa nói, liếc nhìn Chu Du, tiểu tử ngươi có phúc khí, Tuệ nha đầu xinh đẹp lại hiền lành, còn tăng cường ngươi. Đại Lâm thúc. Hoàng Huệ Huệ hờn dỗi dậm chân. Ha 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 ha. Đại Lâm thúc cười ha ha. Chu Du ở bên cạnh cũng không cảm thấy xấu hổ, bởi vì hắn đã sớm xấu hổ qua. Trong thôn liền Hoàng Huệ Huệ một tiểu nha đầu, toàn bộ người đều thích nàng, sủng ái nàng. Chu Du đồng dưỡng phu thân phận, sớm tại họ Đinh lao đầu miệng rộng bên dưới truyền khắp thôn. Người trong thôn cũng đều hiếu kỳ đến xem qua Chu Du, bị hắn tuấn mỹ dung mạo kinh ngạc. Vì vậy, hắn đồng dưỡng phu thân phận được đến toàn bộ thôn tán thành. Đương nhiên, chỉ có hai người không đồng ý, một cái là Chu Du bản nhân, một cái khác chính là Hoàng Huệ Huệ lao cha Hoàng Trấn Uyên. Chu Du đã từng thử giải thích, làm sao đại gia căn bản liền không nghe, lâu ngày Chu Du cũng lười giải thích, cứ như vậy đi, tùy ý bọn họ nói đi. Nha. Tuệ nha đầu, Châu tiểu tử cũng tại a. Một cái khiêng quốc lao đầu lộ ra răng bằng khẽ, vui tươi hớn hở đi đến. Đinh gia gia. Hoàng Huệ Huệ khéo léo kêu lên. Đinh gia gia. Chu Du cũng đi theo kêu một tiếng. Mỗi lần nhìn thấy Đinh lão đầu, trên bả vai của hắn từ đầu đến cuối đều khiêng quốc. Đinh lão đầu là cái địa trung hải, nhìn qua có chừng 50 tuổi, trừ một cái duyên dáng răng vàng khẽ bên ngoài, còn có hắn từ đầu đến cuối không rời tay quốc. Đối với cái này thân mới có chút gầy gò lão đầu, Chu Du không có khinh thị chút nào. Đã từng thấy một màn, làm hắn khắc sâu ấn tượng. Liên lạc như thế một cái gầy gò lão đầu, ngay tại trong ruộng quốc lúc, một đầu không biết từ chỗ nào xông tới loài heo dã thú bị hắn một quốc gõ chết. Lúc ấy, nhìn thấy loài heo dã thú phóng tới Đinh lão đầu lúc, Chu Du đều đã lao ra, lòng bàn tay hỏa diễm đều bốc lên. Lại không nghĩ rằng bị Đinh lão đầu dễ như trở bàn tay một quốc liền gõ chết. Cái thứ nhất để Chu Du khiếp sợ là Đại Lâm thúc, cái thứ hai chính là Đinh lão đầu. Một cái thường xuyên ra ngoài đi săn, thỉnh thoảng liền khiêng hình thể khổng lồ dã thú trở về. Một cái một quốc liền gõ chết một đầu hình thể chừng 2 trượng có thừa khổng lồ dã thú. Này làm sao nhìn đều không giống như là bình thường thôn dân a. Chu Du hỏi riêng qua Hoàng Huệ Huệ, liên quan tới cái thôn này, cùng với người trong thôn thông tin. Cũng không biết Hoàng Huệ Huệ là thật không biết, vẫn là tại cố ý che giấu, nàng nói người trong thôn đều rất tốt, không có chỗ kỳ quái gì. Lời này để Chu Du bảo trì hoài nghi. Mãi đến nhìn thấy Hoàng Huệ Huệ đơn tay cầm lên một nửa khổng lồ dã thú lúc, Chu Du triệt để mắt trợn tròn, rốt cuộc minh bạch trong miệng nàng bình thường. Hắn thử cầm lấy Hoàng Huệ Huệ cầm qua nửa con dã thú, phát hiện không nhúc nhích tí nào, căn bản không cầm lên được. Hắn trầm mặc. Tại Hoàng Huệ Huệ xem ra người trong thôn đều là phổ phổ thông thông người, có thể theo Chu Du tại chỗ này sinh hoạt cuộc sống ngày ngày trôi qua, hắn nhạy cảm phát giác được người trong thôn không giống bình thường. Trừ Đại Lâm thúc cùng Đinh lão đầu bên ngoài, những thôn dân khác cũng đều không bình thường. Bất quá muốn hắn nói cụ thể ra cái gì đến, hắn thật đúng là nói không nên lời. Từ mặt ngoài nhìn, bọn họ chính là người bình thường, Chu Du không có từ trên người bọn họ phát giác được một tia tu luyện vết tích. Có thể một quốc gõ chết một đầu 2 trượng có thừa dã thú, còn có vai khiêng mấy trượng lớn nhỏ dã thú, chỗ nào nhìn đều không thích hợp, cái kia người bình thường là dạng này. Lao Đinh tới. Chính tại xử lý dã thú Đại Lâm thúc bay đầu nói câu. Đây không phải là biết được ngươi lại đi săn trở về nha, cả khối thịt trở về ăn. Đinh lão đầu cười ha hả nói. Đi. Đại Lâm thúc gật đầu, hết sức chuyên chú xử lý dã thú. Đây là Chu Du lần thứ nhất gặp Đại Lâm thúc xử lý dã thú, hắn một tay cầm một cái dao róc xương, động tác không những nhanh, lại thuần thục đến làm người ta kinh ngạc. Đầu bếp róc thịt trâu, bốn chữ này nói chính là hắn. Rất nhanh, đầu này chừng 3 trượng có thừa khổng lồ dã thú, tại Đại Lâm thúc đầu bếp róc thịt trâu thủ pháp bên dưới, bị phân giải thành từng khối thịt. Chu Du không khỏi có chút say mê tại Đại Lâm thúc đầu bếp róc thịt trâu thủ pháp bên dưới. Nhìn hắn xử lý thịt, giống như là tại nhìn một môn nghệ thuật. Cho, Lao Đinh. Đại Lâm thúc đưa cho Đinh lão đầu một miếng thịt. Hắn cũng không giả mồm, cho hắn liền cầm lấy. Đại Lâm, lão đầu tử liền đi trước. Đi. Đại Lâm cũng không ngẩng đầu lên nói. Huệ nha đầu, Châu tiểu tử, lão đầu tử đi trước, có thời gian vào nhà chơi. Đinh lão đầu khiên quốc, một tay cầm một khối gần như sắp so hắn thân cao còn lớn thì đi. Đinh gia gia đi thong thả. Hoàng Huệ Huệ cùng Chu Du mắt tiến hắn rời đi. Đến, Huệ nha đầu, đây là ngươi muốn chân. Đại Lâm thúc xách theo một cái bắp đùi ném ở trên đất. Cảm ơn Đại Lâm thúc. Hoàng Huệ Huệ cười nói. Huệ nha đầu, chờ một chút. Đại Lâm thúc thả ra trong tay đao, ngẩng đầu nhìn nàng. Đại Lâm thúc đợi chút nữa còn có chút việc, ngươi giúp Đại Lâm thúc đưa một cái thịt, đem những này thịt cho những người khác đưa đi, liền nói là ta hôm nay mới đánh. Đại Lâm thúc nói. Hoàng Huệ Huệ một cái đáp ứng, tốt, Đại Lâm thúc, ngươi liền yên tâm giao cho ta đi. Nói xong, Hoàng Huệ Huệ quay đầu đối Chu Du nói, Chu Du ca ca, một hồi ngươi đi về trước đi, ta đưa xong thịt liền trở về, ngươi trông thấy cha ta giúp ta nói một tiếng. Không có việc gì, ta đi chung với ngươi. Chu Du nói, ta Huệ Nha đầu là cái sẽ đau lòng người. Đại Lâm Thúc cười híp mắt nhìn xem hai người nói. Hoàng Huệ Huệ hì hì cười một tiếng. Rất nhanh, Đại Lâm Thúc đem thịt dùng sợi dây mặc, Hoàng Huệ Huệ một tay khiêng liền đi. Chu Du vốn muốn giúp đỡ, lại phát hiện chính mình liền một miếng thịt đều để không nổi. Cứ như vậy một miếng thịt, ít nhất có 300 cân hướng bên trên. Lại nhìn Hoàng Huệ Huệ một tay khiêng không chỉ một khối, sắc mặt không có chút nào biến hóa, thậm chí đi trên đường còn khẽ hát. Mấy ngàn cân thịt tại nàng trên vai tựa như không có gì đồng dạng. Chu Du biết Hoàng Huệ Huệ sức lực lớn, thật không nghĩ đến có thể khoa trương như vậy. Đây cũng không phải là trời sinh thần lực có thể hình dung. Nàng bất quá là mới 11-12 tuổi tiểu cô nương a. Lúc này, hai thân ảnh sóng vai đi cùng một chỗ, thiếu nữ khiêng thịt, trong tay thiếu niên không có vật gì. Đi cùng một chỗ, Chu Du có loại không hiểu xấu hổ cảm giác. Hắn thầm hận, chính mình tu thuật pháp thời điểm, làm sao lại không tính cả võ đạo cùng một chỗ tu đâu. Phương diện lực lượng, đúng là chỗ yếu của hắn a. Hoàng Huệ Huệ cũng là tâm lớn nha đầu, căn bản không có chú ý tới Chu Du tâm lý hoạt động. Trong thôn mỗi hộ cùng mỗi hộ ở giữa đều ngăn cách chút khoảng cách. Rất nhanh, Hoàng Huệ Huệ liền đi tới một cái viện phía trước. A Cửu Thúc, đây là Đại Lâm Thúc hôm nay mới đánh, để ta cho ngươi đưa chút tới. Hoàng Huệ Huệ nhìn qua ngồi tại viện tử bệnh giỏ trúc lao đầu nói. Nha, Huệ Nha đầu tới a. Nghe đến Hoàng Huệ Huệ âm thanh, A Cửu Thúc ngẩng đầu nhìn lại, tràn đầy khe danh trên mặt tươi cười.